Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói rằng, Tam Hoàng Ngũ Đế, lẽ nào các ngươi quên trước cùng bản tọa ước định sao? Bây giờ các ngươi nếu là bước ra Hỏa Vân Động sẽ phải quái bản tọa không khách khí. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn ẩn hàm uy hiếp lời nói, Tam Hoàng Ngũ Đế sắc mặt tất cả đều không khỏi biến đổi, lập tức từng cái đoán giận vô cùng, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn trợn mắt nhìn. Tam Hoàng một trong Phục Hy nói rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi trước đây tính toán chúng ta, để chúng ta không thể không ở Hỏa Vân trấn áp nhân tộc số mệnh, hiện nay nhân tộc số mệnh hưng thịnh bọn ngươi đừng hòng lại hạn chế ta chờ tự do. Đế Tân cũng lớn tiếng nói rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi mưu đổ nhân tộc số mệnh, lại ức hiếp ta nhân tộc tiền bối, hôm nay bất luận làm sao đều sẽ không để cho ngươi âm mưu thực hiện được. Nghe được Đế Tân lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nở nụ cười. Ánh mắt của hắn dường như xem run rế bình thường, lanh khốc châm biếm nói: "Đế Tân bọn ngươi có điều là run rế mà thôi, cho là có thông thiên chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nếu như đúng là như vậy cái kia hơi bị quá mức ngây thơ đi." Đang khi nói chuyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân bạo phát kinh thiên uy thế, cách không một chỉ điểm ra, Hỏa Vân Động đất trời bốn phía truyền đến chấn động kịch liệt, tiếng vang rung trời, hư không vặn mèo, từng đạo màu trắng bạc gợn sóng khuyết tán mà ra, dường như lao tù bình thường đem Hỏa Vân Động cùng Hồng Hoang Thiên Địa ngăn cách ở bên ngoài. "Không được!" Tam Hoàng một trong Phục Hy sắc mặt thay đổi, cùng người khác cùng tôi thúc thần thông, kích phát vô cùng sức mạnh to lớn, hoặc là tử tinh bốc lên, hoặc là linh mục che trời, cũng hoặc là nhân hoàng kiếm khí sắc bén ra khỏi vỏ. Đế Tân chính mình cũng sử dụng tới vô sắc giới thần lực, ngưng tụ ra một đạo vô sắc không hề có một tiếng động, áp chế vạn sự vạn vật lĩnh vực của thần. Nhưng mà mặc cho Tam Hoàng Ngũ Đế, nhân hoàng Đế Tân làm sao thôi thúc thần thông, đều vô pháp phá tan bốn phía do Nguyên Thủy Thiên Tôn xây dựng lao tủ. Ầm ầm. Mắt thấy Tam Hoàng Ngũ Đế liền phải tiếp tục bị vây ở Hỏa Vân Động thời điểm, hư không truyền đến một tiếng nổ vang. Một cái khí chất xuất trần, dường như từ họa bên trong đi ra tuyệt mỹ bóng người hiện thân, chính là nữ hoa. Nữ hoa vừa xuất hiện, nhìn về phía Phục Hy ánh mắt mang theo chờ đợi cùng vẻ mừng rỡ, chú ý tới Hỏa Vân Động bốn phía biến hóa, cách không rỗi ra ngón tay ngọc điểm ra, một đạo đen kịt đế đỏ lọ sành đột nhiên xuất hiện ở Hỏa Vân Động bầu trời, thôn phệ Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm cố hư không sức mạnh. Phục Hy mọi người thấy thế sắc mặt vui vẻ, trước đây nhân hoàng Đế Tân đã cho bọn họ giảng giải chi mấy lần trước then chốt đại chiến, đối với nữ hoa thực lực bọn họ cũng hiểu chút đỉnh. Hiện tại nhìn thấy nữ hoa hiện thân, bọn họ tự nhiên là cao hứng vô cùng, cho rằng khả năng chuyển biến tốt đến rồi. Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy nữ hoa xuất hiện, sắc mặt thay đổi, có chút âm trầm, thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu kiêng kỵ rằng dốc. "Nữ hoa, ngươi còn nếu muốn cùng chúng ta đối nghịch hay sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt âm trầm, mở miệng chất vấn. Nữ hoa lạnh lùng nói, "Bản cung hôm nay nhất định cứu ra huynh trưởng, Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hẳn là ta tới hỏi hỏi các ngươi, đến tột cùng nhất định phải cùng bản cung đối nghịch sao? Trước đây Kim Ngao đảo một trận chiến, vẫn không có để bọn ngươi thật giải trí nhớ." Nghe được nữ hoa nhắc lên chuyện cũ, Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt thay đổi. Cái kia đối với bọn hắn tới nói là cực đoan khuất nhục cùng phẫn hận một trận chiến đấu, bây giờ nghe nữ hoa một lần nữa đề cập, sắc mặt có thể đẹp đẽ mới là lạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, hờ hững nói: "Nữ hoa, nếu ngươi cố ý cùng chúng ta đối nghịch, như vậy hôm nay trước hết từ ngươi bắt đầu thu thập." Đang khi nói chuyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền muốn động thủ, cùng Thái Thanh một đạo cùng nữ hoa giao thủ. Chấm đã. Ai biết nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến tiếp dẫn đạo nhân âm thanh, càng là tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân chân đạp hoa sen, vượt qua hư không tới rồi. Tiếp dẫn đạo nhân nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn: "Hai vị đạo hữu, nữ hoa liền giao cho chúng ta, các ngươi tiếp tục trong tay sự tình liền có thể." Nói xong, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân một bước bước ra, che ở nữ hoa trước mặt, hiển nhiên là muốn cùng đối phương chính diện giao thủ ý tứ. Thấy một màn này, nữ hoa trên mặt lộ ra xem thường nụ cười, hừ lạnh nói: "Tây Phương Nhị Thánh, chỉ bằng hai người các ngươi bại tướng dưới tay, hôm nay cũng dám mưu toan ngăn cản bản cung, không cảm thấy quá mức nói quá sao?" Trước đây Tây Phương Nhị Thánh đã từng tính toán quá nữ hoa, kết quả bị nữ hoa tìm tới Tu Di Sơn đau tra tấn một trận, đem Tây Phương Nhị Thánh đánh chính là tê cả da đầu, chủ động hướng về nữ hoa xin lỗi nhận sai, lúc đó còn bồi một số lớn bảo vật, cộng thêm Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Tây Phương Nhị Thánh trả bãi, lúc này mới không có để bọn họ tiếp tục bị nữ hoa hành hung. Cũng khó trách nữ hoa nhìn thấy chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân như vậy xem thường, đã từng bại tướng dưới tay thực lực có thể có cỡ nào tuyệt vời. Hiện tại nữ hoa tự nhận là được ngoan nhân nữ đế công pháp, thực lực tăng vọt, Tây Phương Nhị Thánh thấy thế nào hiện tại cũng sẽ không là chính mình đối thủ. Chuẩn đề đạo nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra cười gằn, nói rằng: "Thật sao? Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi cẩn thận lĩnh dạy chúng ta một hồi sư huynh đệ hiện tại bản lĩnh." Ít nói nhảm. Nhưng mà nữ hoa chẳng muốn cùng Tây Phương Nhị Thánh kéo dài thời gian, hừ lạnh một tiếng, Thôn Thiên Ma Bình quay về Tây Phương Nhị Thánh phun ra một đạo đỏ đậm vàng bạc hắc ngũ sắc của sáng, chỉ một thoáng hư không lờ mờ, địa thủy phong hỏa tàn phá, uy năng khủng bố vô biên, giống như là muốn đem trước mắt sở hữu sự vật cùng nhau phá hủy, không lưu lại nửa điểm tàn dư. Nữ hoa căn cứ trước cùng Tây Phương Nhị Thánh giao thủ kinh nghiệm để phán đoán, chính mình này một chiêu đối phương khẳng định không tiếp nổi. Lúc này toàn lực ứng phó, chính là vì mau mau giải quyết Tây Phương Nhị Thánh, mới có thể trước đi trợ giúp chính mình huynh trưởng. Nhưng vào lúc này, tiếp dẫn đạo nhân ra tay rồi. Chỉ thấy hai tay hắn kết ra ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân ánh sáng lấp lóe, càng là ngưng tụ ra một đạo 12 bậc hoa sen bóng mờ. Hoa sen với hư không tỏa ra, cánh hoa trên có các loại rườm rà thâm ảo tiến phạn, mới nhìn chỉ cảm thấy phức tạp nhiều biến, ẩn chứa các loại huyền ảo thiên cơ, thuần khiết không một hạt bụi, tinh chế sở hữu ác ý, ác niệm, không có nhiễm phải thế gian ô uế, đem Tây Phương Nhị Thánh bảo vệ ở bên trong. Ầm ầm. Sau một khắc, ngũ sắc của sáng đánh tới, cùng hoa sen bóng mờ va chạm. Chương 162, bất ngờ sức chiến đấu. Ngũ sắc của sáng cùng hoa sen bóng mờ va chạm, chỉ một thoáng âm dương ngũ hành điên đảo, địa thủy phong hỏa tàn phá, hư không phá diện, thiên địa bỗng nhiên lờ mờ, mây đen, phong lôi giống như đọc lại, tất cả rơi vào đỉnh trệ bên trong. Nhưng mà sau một khắc nữ hoa biểu hiện nhưng bỗng nhiên biến đổi, đầy mặt khó mà tin nổi. Làm sao sẽ như vậy? Không thể. Nữ hoa phát sinh một tiếng thét kinh hãi, Tam hoàng ngũ đế, Nhân hoàng đế Tân hoàn toàn lộ ra khiếp sợ cùng bất ngờ vẻ. Chỉ vì ngũ sắc cột sáng cùng hoa sen bóng mờ va chạm kết quả, thực sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Hào quang năm màu lấp lóe, nhưng mà bất luận làm sao cũng lay động không được hoa sen bóng mờ. Trái lại hoa sen bóng mờ tỏa ra thánh khiết hào quang, dường như thế gian thuần túy nhất, tối không một hạt bụi, thánh khiết nhất đồ vật, càng là đem ngũ sắc cột sáng uy năng trừ khử không còn một ngống, địa thủy phong hỏa sơ định, âm dương ngũ hành khôi phục trật tự, hư không đại phá diệt chi như ngừng lại, tầng mây, phong lôi khôi phục hoạt động. Xem trận chiến Tam hoàng ngũ đế, Như Lai đế Tân mắt thấy tất cả những thứ này, trong con ngươi phản chiếu hoa sen thánh khiết hào quang, chỉ cảm thấy tự thân sở hữu ác ý, ác niệm hết thể hóa giải, lập tức liền muốn quy y phương Tây, dấn thân vào tịnh thổ, từ đây thanh đăng cổ Phật, tìm hiểu vô thượng diệu lý thiên cơ. Cũng may Tam hoàng ngũ đế, Nhân hoàng đế Tân tuyệt không phải hạng người tầm thường, sau một khắc bên trong cơ thể của bọn họ từng người có sức mạnh tuôn ra, ổn định tâm thần, từ hoa sen bóng mờ ảnh hưởng bên trong đi ra ngoài. Tam hoàng ngũ đế, Nhân hoàng đế Tân ánh mắt ngơ ngác, đạo này hoa sen bóng mờ uy thế thực sự là mạnh mẽ quá mức quỷ dị, chỉ là liếc mắt nhìn, đều suýt chút nữa không có ổn định tâm thần của chính mình. Nếu là tiếp dẫn đạo nhân mới vừa là đối với bọn họ ra tay toàn lực lời nói, như vậy, chỉ có điều là sau một chốc, lúc trước nữ hoa phát sinh nhận chứa vô tận uy thế công kích, dĩ nhiên liền như vậy tiêu tan không thấy hình bóng, không có đối với Tây Phương Nhị Thánh tạo thành nhỏ tí tẹo ảnh hưởng. Tiếp dẫn đạo nhân lập thân chỗ cũ, không có na động bước chân mảy may, ánh mắt đắc ý nhìn nữ hoa, tràn đầy khiêu khích vẻ, nói rằng: "Nữ hoa, bản tọa này tắt đóa 12 ác đều không uy năng, ngươi có từng lĩnh hội đến?" Tắt đóa 12 ác đều không, chính là tiếp dẫn đạo nhân từ Hồng Quân đạo tổ nơi đó học được thần thông, có thể hóa giải tất cả ác niệm, ác ý, bảo vệ tự thân không bị ác niệm xâm phạm. Nói cách khác, bất kỳ có chứa ác niệm, đối với người làm phép không tốt ý nghĩ công kích đều sẽ bị tắt đóa 12 ác đều không hóa giải, thậm chí còn có thể đem ác ý khởi nguồn, cũng chính là đối thủ cũng cùng nhau xóa bỏ, không một hạt bụi không chút tí vết, đây chính là bá đạo nhất thần thông. Nữ hoa khẽ nhíu mày, không hiểu tiếp dẫn đạo nhân thần thông vì sao cường đại như thế. Rõ ràng vừa mới cái kia một đòn thả tại quá khứ, tuyệt đối có thể nghiền ép hai người bọn họ mới đúng, làm sao hiện tại nhưng liền một đạo phòng ngự thần thông đều phá không được. Chẳng trách lúc trước Tây Phương Nhị Thánh một bộ không có sợ hãi dáng dấp, hóa ra là bởi vì thực lực bản thân tăng lên duyên cớ. Vẫn không có đợi được nữ hoa suy nghĩ phá giải tiếp dẫn đạo nhân phòng ngự thần thông đối sách, chuẩn đề đạo nhân ra chiêu. Chỉ thấy chuẩn đề đạo nhân tay phải hơi khẽ nâng lên, một cái giới tử với chân thực cùng hư huyễn cổ điện trường kiếm cụ hiện ra. Trường kiếm vừa xuất hiện, bất kể là nữ hoa vẫn là Tam hoàng ngũ đế, Nhân hoàng đế Tân hết thảy cảm giác trong đầu ông một tiếng, vô số ý nghĩ cuộn, phẫn nộ, u hận, si mê, mừng như điên. Trong lúc nhất thời vô số ý nghĩ tu ra, phải đem đầu của bọn họ căng nức. Nữ hoa biểu hiện biến đổi, như gặp đại địch nhìn chuẩn đề đạo nhân, đồng thời tự thân hai tay kết ra ấn quyết làm bảo bình hình. Chỉ một thoáng tụ nạp vô lượng pháp lực, ở hai tay kết ra đại đạo bảo bình ấn nơi ngưng tụ ra một cái mới nhìn bình thường, không có hào hoa phú quý trang sức, trên thực tế nhưng đại đạo đơn giản nhất, ẩn chứa vô thượng diệu lý bảo bình. Bảo bình như là đạo vật dẫn, có thể chấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Này chính là đạn chỉ ra thiên bên trong ngoan nhân đại đế đối với đại đạo lĩnh ngộ được cảnh giới cực sâu sau lĩnh ngộ thần thông đại đạo bảo bình, có thể thôn thổ nhật nguyệt tinh hoa, nguyên khí đất trời. Ô quang lấp lóe đại đạo bảo bình, chấn áp chư thiên vạn giới, nắm giữ bất hủ uy năng, phun ra nuốt vào đại thế giới bản nguyên, huyền bí khó lường, có thể phệ thiên địa. Đại đạo bảo bình vừa xuất hiện, phương viên 10 triệu dặm thiên địa linh khí điên cuồng tụ lại hóa thành ngũ sắc vòng xoáy, hút vào đại đạo bảo bình bên trong, cùng bạo uy thế hiển lộ, ẩn chứa khó lường uy năng. Tất cả có triển vọng pháp, như ngộng, huyễn, phao, ảnh, như lộ, diệp như điện, ứng tác như thị quan. Chuẩn đề đạo nhân trong miệng tụng niệm thiện ngữ, đối với nữ hoa thần thông mảnh mặt làm ngơ, giơ tay lên bên trong hư huyễn trường kiếm, đột nhiên đâm ra. Lục đạo tấn diệt thiên ma hàng phục như lai cấm kiếm ngộng huyễn phao ảnh. Kiếm ra nháy mắt, ngàn tỷ kiếm ảnh lộ ra, bao phủ cửu thiên, không mà bến, phóng tầm mắt đều là. Một thanh lại một thanh thuần túy trong suốt kiếm, trôi nổi phong vân trong lúc đó, khóa chặt đại đạo bảo bình khóa chặt nữ hoa. Tất cả có triển vọng pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như lộ diệp như điện, ứng tác như thị quan. Như mộng như ảo một kiếm xuất hiện, thời không phảng phất rơi vào ngưng trệ, vĩnh viễn ngừng lưu ở trong nháy mắt này. Như lai cấm kiếm mộng huyễn phao ảnh. Thiện đạo mạnh nhất kiếm chiêu vừa ra, lúc trước tràn đầy tự tin, triển khai đại đạo bảo bình muốn nghiền ép Tây Phương Nhị Thánh nữ hoa, nhất thời cảm giác được lớn lao áp lực. Nữ hoa không dám khinh thường, toàn thân pháp lực chút xuống mà ra, tụ hợp vào đại đạo bảo bình. Ô quang vẻ bảo bình giống như hư hóa, trở thành chân chính đại đạo, tràn ngập không lường được cường hãn uy năng, sức mạnh cực đoan, bùng nổ ra hóng ánh chói mắt hào quang. Nữ hoa cũng không nghĩ tới chính mình đang đối mặt chuẩn đề đạo nhân thời điểm, gặp như vậy đem hết toàn lực. Ầm. Đại đạo cùng kiếm ảnh giao tiếp, kiếm ảnh 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn. Như mưa tùy ý, nhìn như lung tung không có mục đích, có thể hết thảy đều chỉ về một chỗ. Soạt. Kiếm ảnh cắt ra, đại đạo bảo bình dường như mộng huyễn phao ảnh trong nháy mắt phá nát, đại đạo uy năng nổ tung, hình thành thôn phệ sở hữu đại đạo hố đen, trong khoảnh khắc đem ngàn tỷ kiếm ảnh hết thảy nuốt hết. Cuối cùng kiếm ảnh cùng bảo bình đồng quy vu tận, thiên địa khôi phục thanh minh, không có nửa điểm phong ba, nhưng trên thực tế ngay ở mới vừa, hai đại thánh nhân bạo phát kinh thiên sức mạnh to lớn, tiến hành rồi nhất là giao phong kịch liệt, đại đạo bảo bình cùng ngàn tỷ kiếm ảnh va chạm số lần dường như vô cùng vô tận, thiên địa mang đi sắp đánh nứt ra rồi. Kết quả bãi ở trước mắt, Tây Phương Nhị Thánh không làm gì được nữ hoa, nhưng mà nữ hoa cũng không có vượt qua Tây Phương Nhị Thánh. Hai bên đánh thành hòa nhau. Làm sao sẽ như vậy? Nữ hoa nghi ngờ không thôi, Tam hoàng ngũ đế, Nhân hoàng đế Tân khó mà tin nổi, trước đây dường như thánh nhân sỉ nhục Tây Phương Nhị Thánh, lại nắm giữ như vậy cường đại sức mạnh. Tây Phương Nhị Thánh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, trong lòng đối với Hồng Quân đạo tổ truyền thụ thần thông thỏa mãn cực kỳ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh đồng dạng mặt mỉm cười, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là trào phúng nói rằng: "Nữ hoa, ngươi liền ở ngay đây xem trọng đi, xem ta là làm sao một lần nữa phong ấn hỏa vận động." Đang khi nói chuyện, hắn pháp lực thôi thúc, bàng bạc uy năng tái xuất, hỏa vân động bốn phía không gian xé rách, hiện ra hư huyễn quan cảnh, một đạo khe hở không gian xuất hiện, giống như là muốn đem hỏa vân động lưu vong đến ở ngoài không gian bình thường. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh kiếm dường như ánh nắng ban mai tảng sáng sáng lên, ổn định địa thủy phong hỏa, xoay chuyển âm dương ngũ hành, hóa giải nguyên thủy thiên tôn thủ đoạn, hỏa vân động bốn phía trở lại bình thường. Nguyên thủy thiên tôn đối với này cũng không ngoài ý muốn, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía nữ hoa bên cạnh người, mang theo cừu hận, sát ý, phẫn nộ, thấp giọng nói rằng: "Thông thiên." Nữ hoa bên cạnh không gian nhúc nhích nổi lên cuộn sóng, Thông Thiên giáo chủ cầm kiếm bóng người từ bên trong bước ra, không buồn không vui nhìn kỹ bốn đại thánh nhân. Chương 163, Huyền môn phản công. Thông Thiên giáo chủ nhìn kỹ Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hừ lạnh nói: "Bọn ngươi không hết lòng gian, hôm nay có ta Thông Thiên ở đây, bọn ngươi âm mưu quỷ kế đừng hòng thực hiện được." Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, hờ hững nói rằng: "Thông Thiên, ngươi thật sự coi chính mình ngày hôm nay còn có thể tiếp tục bên trong hung hăng xuống sao?" Dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay phải hướng về trước chậm rãi đánh ra, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay thăm thẳm âm thầm, chất chứa nhất là thâm thúy, khôn kể trùng sáng. Trùng sáng hình dạng bất định, như là trắng như là đen, không phải hắc không phải bạch, phảng phất vạn pháp vạn vật đầu mượn, các loại nhân quả mở đầu, huyền diệu không kể. Vừa xuất hiện liền bắn ra to lớn sức hút, trong nháy mắt xuất hiện ở Thông Thiên trước mặt. Thông Thiên sắc mặt thay đổi, trong tay tiên kiếm rũ ra một đóa kiếm hoa, ánh sáng năm màu lấp lóe, phóng ánh chói mắt, sáng lạn lóa mắt, với đột nhiên đến thế tiến công bên trong mở ra một con đường sống. Ầm ầm. Kiếm trưởng chạm vào nhau, vô cùng uy năng bắn ra, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bay ngược ra ngoài. Nhìn đầy mặt hờ hững, vẻ lạnh lùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dù cho trước hắn bởi vì nữ hoa cùng Tây Phương Nhị Thánh trong lúc đó giao thủ, phán đoán Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực so với trước thoáng cường hãn, nhưng là đợi được thực tế giao thủ qua đi, Thông Thiên lúc này mới phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực so với tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Nếu không phải mình đã chứng đạo thành thánh, bằng không mới vừa Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nổi lên phát động công kích liền có thể làm cho mình tại chỗ trọng thương. Nhìn từ điểm này, liền đủ để giải thích Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ nắm giữ thực lực đáng sợ. Xem trận chiến Tam Hoàng Ngũ Đế, Nhân Hoàng Đế Tân giờ khắc này càng là ngơ ngác, nếu như mới vừa Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải muốn nhốt lại bọn họ, mà là trực tiếp động thủ lời nói, một trưởng này đập lại đây, bọn họ tuyệt đối không có cách nào may mắn thoát khỏi với khó. Một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, ngay ở Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao thủ trước mắt, Thái Thượng cũng đồng dạng ra tay, mi tâm linh đài sáng lên bảo quang, bay lên một đóa lại một đóa khánh vân, bên trong có một tòa linh lung bảo tháp chìm chìm nổi nổi, tỏa ra vô cùng bảo quang, phóng ánh phi thường, làm cho người ta thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Sau một khắc, linh lung bảo tháp bay ra, đập về phía Thông Thiên. Linh lung bảo tháp uy thế thu lại, mới nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng lại nhưng cho Thông Thiên cực đoan nguy hiểm cảm giác. Thông Thiên không dám có bất kỳ bất cẩn ý nghĩ, hôn nguyên cấp thần thông cựu bí thôi thúc, sức mạnh tăng gấp bội, đống nhiên một kiếm đâm ra. Leng keng, kim thiết giao kích, phát sinh âm thanh chói tai vô cùng, để Tam Hoàng Ngũ Đế, Nhân Hoàng Đế Tân đều không khỏi thống khổ che lỗ tai. Ngay lập tức để bọn họ kinh hãi một màn xuất hiện, Thông Thiên giáo chủ lại tại đây linh lung bảo tháp va chạm dưới bay ngược ra ngoài. Vừa mới cùng Thái Thượng giao thủ, dĩ nhiên là Thái Thượng nằm ở thượng phòng, không phải hòa nhau, mà là thượng phòng. Thấy một màn này, Tam Hoàng Ngũ Đế, Nhân Hoàng Đế Tân chợt trong lòng người hơi hồi hộp một chút, trong lòng mơ hồ có không ổn cảm giác. Trước ở trên đảo Kim Ngao, bốn đại thánh nhân có thể nói là mất hết bộ mặt, bị chứng đạo thành thánh Thông Thiên đánh chính là tệ ra quần, đánh tới bời, nhưng không nghĩ tới đối phương vắng lặng sau một thời gian ngắn, lần thứ hai xuất hiện thực lực dĩ nhiên cường đại đến mức độ này, liền Thông Thiên đều khó mà vượt qua đối phương. Bốn đại thánh nhân lúc này từng cái trên mặt lộ ra ý cười, vừa mới giao thủ là toàn lực ứng phó, tương tự cũng là thăm dò. Hiện tại bọn họ có thể xác tự tin, chính mình bây giờ có được thực lực đã không cần e ngại Thông Thiên cùng nữ hoa. Thông Thiên, hôm nay chính là bọn ngươi giờ chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn rít gào một tiếng, lần thứ hai đập đánh tới. Tùy theo cùng hành động ra tay còn có Thái Thượng, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề con đường người, trong lúc nhất thời tham thảm âm thầm hỗn độn, khánh vân bao phủ linh lung bảo tháp, hoa sen bóng mở, Như Lai cấm kiếm nhất cùng kích phát, cộng đồng tấn công về phía thành tựu tử địch Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa. Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa sắc mặt nghiêm túc, từng người thôi thúc sát chiêu, thôi thúc vạn ngàn kiếm khí, kích phát đại đạo bảo bình, có thể nói là toàn lực ứng phó. Hai bên ở hỏa vân động địa giới triển khai kịch liệt tranh đấu, chém giết lẫn nhau hơn vạn tập hợp, để Tam Hoàng Ngũ Đế, Nhân Hoàng Đế Tân những người đứng xem này xem chính là hoa cả mắt, đồng thời lại cảm thấy kinh hồn bạt vía, nếu là những này thế tiến công lấy bọn họ làm mục tiêu lời nói, chỉ sợ hiện tại nhóm người mình đã biến thành cho bụi, chết không thể chết lại. Như vậy tích lũy thánh nhân giao chiến, sản sinh dị tượng dọa người vô biên, trong phạm vi 10 triệu dặm mây đen hội tụ, phong lôi gào thét, khí tức nặng nề ngột ngạt, khiến người ta không rét mà run. Hồng Hoang chúng sinh có nhận biết, dồn dập căng tới ánh mắt, thấy một màn này sau khi, hoàn toàn là lộ ra vẻ kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới bốn đại thánh nhân lần thứ hai xuất hiện, trực tiếp rồi cùng nữ hoa, Thông Thiên giáo chủ triển khai một hồi ác chiến cơ chứ? Đương nhiên, nhưng vào lúc này, nữ hoa rên lên một tiếng, càng là bị Tây Phương Nhị Thánh liên thủ đánh bay ngược ra ngoài, thân thể mềm mại một nửa hư hóa có hoa sen bóng mờ lấp lóe, phải đem nàng đạo thể toàn bộ tinh chế, mà khác một nửa thân thể mềm mại nhưng là cắm vào mấy cái sáng sủa trong vắt lợi kiếm, đem nàng thân thể toàn bộ xuyên qua. Nữ hoa nhanh chóng rút lui, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nếu như nàng không phải tu luyện có Thôn Thiên Ma công cùng Bất Diệt Thiên công, có thể thôn phệ các loại sức mạnh bản nguyên để bản thân sử dụng, lại tiến hành lột xác lời nói, chỉ sợ nàng hiện tại đã trọng thương sắp chết. Một mặt khác Thông Thiên cũng đồng dạng bay ngược ra ngoài, trên người vết thương đầy dẫy, khí tức cũ rũ, hiển nhiên là bị thương nghiêm trọng rằng rớp. Mà vào lúc này trái lại bốn đại thánh nhân, tuy rằng bọn họ trước cùng Thông Thiên, nữ hoa triển khai ác chiến, nhưng là trừ một chút vết thương nhỏ ở ngoài, trên người căn bản không có bất kỳ quá đáng lo, khí tức dồi dào phong phú, bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát hoàn toàn sức chiến đấu. Lần này, Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa cũng không dám tùy tiện ra tay, nếu là đơn đả độc đấu, bọn họ tự hỏi sẽ không chật vật như vậy, nhưng nếu là bốn đại thánh nhân cùng liên thủ, nhưng có thể tàn nhẫn mà áp chế bọn họ, ở đông đảo dày đặc thế tiến công bên trong khó có thể tìm tới cơ hội phản kích, cho tới đến mặt sau giao thủ thời điểm hai người bọn họ đại thánh nhân đều là nằm ở bị động chịu đòn trình độ. Thấy một màn này, hồng hoang chúng sinh khiếp sợ vô cùng, một bộ không thể tin tưởng dáng vẻ. Trước bọn họ đều còn tưởng rằng thông thiên cùng nữ hoa chiếm cứ ưu thế, bốn đại thánh nhân lại như là rác rưởi như thế, lại nhiều lần bị đánh hào không sức hoàn thủ, kết quả không nghĩ đến bốn đại thánh nhân lần thứ hai ra tay sau khi, thực lực dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này, lại có thể ngược lại áp chế thông thiên cùng nữ hoa. Nguyên thủy thiên tôn, thái thượng, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân lúc này giờ khắc này, trên mặt đều lộ ra khoái ý vẻ mặt, đối với bọn hắn tới nói, chờ đợi ngày này đã rất lâu. Nột ngạt hồi lâu nguyên thủy thiên tôn, rốt cục có thể phát tiết cơ hội, hắn nhìn về phía đầy mặt vẻ kiêng dè thông thiên cùng nữ hoa, thử lạnh nói rằng: "Thông thiên, nữ hoa, bọn ngươi đứng sai đội ngũ, bây giờ các ngươi tận thế đến. Ha ha ha. Bản tọa ngược lại muốn xem các ngươi còn có năng lực gì đến ngăn cản ta." Đáng ghét. Nữ hoa nổi giận, muốn xông lên sẽ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao chiến, nhưng mà lúc này lại bị Thông Thiên giáo chủ ngăn cản. Thông Thiên giáo chủ trong lòng đồng dạng không cam lòng cùng mất ức, nhưng vẫn là nói rằng: "Hiện tại không phải là cùng cứng đối cứng thời điểm, trước tiên lui đi thôi." Nhưng là, nữ hoa tâm niệm niệm phải cứu ra bản thân huynh trưởng Phục Hy, tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha, mới vừa muốn nói điều gì, ánh mắt cong lên, theo bản năng nhìn về phía Hỏa Vân động phương hướng. Nàng huynh trưởng Phục Hy lúc này chính đối với mình chậm rãi lắc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra hiện tại Thông Thiên, nữ hoa không phải là đối thủ của bốn đại thánh nhân, tiếp tục đánh lời nói, phản mà đối với bọn hắn bên này bất lợi. Kế sách hiện nay chỉ có đi đầu rút đi, sau đó lại tính toán sau. Chương 164, không thể cứu vãn. Thông Thiên cùng nữ hoa liếc mắt nhìn nhau, đã có thối lui tâm ý. Ngươi cũng đi, bọn họ không làm gì được ngươi. Lúc này Phục Hy cũng đúng nhân hoàng đế Tân nói như thế. Đế Tân tuy rằng trong lòng không cam lòng, có thể cũng biết hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm, nghe vậy chỉ có thể khẽ cắn răng, nói rằng: "Chư vị nhân tộc tiên hiền còn xin yên tâm, ngày khác ta tất nhiên đem toàn bộ các ngươi cứu ra." Lúc này Thông Thiên bay vụt đến một luồng ánh kiếm, phá tan hư không, đem Đế Tân cùng chính bọn hắn hết thảy cuốn đi. Nhìn Thông Thiên, nữ hoa cùng Đế Tân rời đi luôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn mọi người tuy rằng rất muốn truy đuổi tới, thậm chí đem Đế Tân đánh chết. Có điều hiện tại đại thương nhân tộc không giống dĩ vãng, số mệnh hưng thịnh vô cùng, Đế Tân bản thân càng là có quần quận nhân hoàng số mệnh hộ thể, như so với phong thần lượng tiếp bắt đầu trước mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu lần, nếu là mạo muội đối với đạo thủ, chỉ sợ sẽ đưa tới vô cùng nhân đạo số mệnh phản vệ, đỡ lấy liền thánh nhân cũng không muốn nhìn thấy đại nhân quả. Thôi, ngược lại hôm nay mục đích của chúng ta cũng đã đến, Thông Thiên cùng nữ hoa không phải là đối thủ của chúng ta, còn cái kia Đế Tân liền giao cho Tây Kỳ cái kia một giúp nhân tộc đi xử lý đi, để bọn họ nhân tộc tự giết lẫn nhau, do đó thay thế được Đế Tân như vậy là như vậy biện pháp xử lý. Thái Thanh suy nghĩ một chút, vẻ mặt hờ hững nói rằng: "Đối với hắn mà nói, không có Thông Thiên cùng nữ hoa thành tiểu uy hiếp, nhóm người mình muốn đối phó nhân tộc biện pháp quả thực không muốn quá nhiều, căn bản không cần quan tâm đối phương." "Được rồi, như vậy hiện tại cũng nên xử lý một hồi Hỏa Vân động sự tình." Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa mắt tìm đến phía Hỏa Vân động, tìm đến phía căm tức chính mình nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không hề cảm xúc, giơ tay một trường cách không đánh ra, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay ngưng tụ một đạo tham thẳm âm thầm đen kịt vòng xoáy, ẩn chứa vạn vật chi khởi điểm, vạn vật chi trung diệt, vô cực hỗn độn, tràn ngập vô cùng mỹ năng. Tam Hoàng Ngũ Đế mọi người chỉ cảm thấy bàn tay này đột nhiên biến vô cùng to lớn, dường như núi cao chấn áp mà xuống, đạo kia tham thẳm âm thầm vòng xoáy càng là trở thành thôn vệ sở hữu hố đen. Không có bất kỳ cơ hội phản kháng, Tam Hoàng Ngũ Đế bị vô cực hỗn độn thôn vệ, vĩnh cửu cầm cố ở Hỏa Vân động bên trong. Chỉ một thoáng toàn bộ Hỏa Vân động cùng bốn phía không gian biến vô cùng âm u quỷ quyệt, phản phất một mảnh sâu không thấy đáy ám triệu bình thường, thôn vệ tất cả sở hữu. "Hừ, trước đã cho các ngươi cơ hội, chính mình không đàng hoàng ở lại thì nên trách không được ta." Đem Tam Hoàng Ngũ Đế hết thảy cầm cố sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn hờ hững nói rằng: "Đế Tân bị nữ hoa cùng Thông Thiên đưa đến thành triều ca, thấy một màn này, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, bất ức cùng lửa giận, song quyền không khỏi nắm chặt, trên trán nổi lên gân xanh. Ở vào thời điểm này, hắn mới rõ ràng cảm nhận được thực lực không đủ mang đến cảm giác vô lực. Đánh thép còn muốn tự thân mạnh à, chỉ có tăng lên ta thực lực của tự thân mới có thể làm cho đám người kia không có cách nào hung hăng." Đế Tân cắn chặt hàm răng, trong lòng bất chấp nghĩ đến. Bốn đại thánh nhân chính diện đánh bại Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa sau khi, lập tức giáng lâm giới bi quan ngoại Tây Kỳ đại quân nơi đóng quân, triệu kiến từng người đệ tử cùng thủ hạ. Xoạt xoạt xoạt. Quảng Thanh Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Di Lặc, Dược Sư mọi người đồng loạt xuất hiện, thần sắc kích động, cùng kính bái nói: "Cung nên sư tôn, sư thúc trở về hồng hoang, cựu thiên thập địa không ai dám không theo." Vừa mới chiến đấu bọn họ đều nhìn thấy, tự nhiên rõ ràng chính mình sư tôn hiện thực lực hôm nay đã nay không phải trước kia so với. Liền cái kia Thông Thiên cùng nữ hoa đều không phải là đối thủ, còn có cái gì là có thể ngăn cản đối phương đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn con ngón tay búng một cái, mấy viên chùm sáng từ tay áo bay ra, rơi xuống mỗi một tên đệ tử trước mặt. Bất kể là xiển giáo đệ tử vẫn là tây phương giáo đệ tử, đều có phần nhi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, những thứ này đều là Hồng Quân đạo tổ ban xuống bảo vật, bọn ngươi cầm những bảo vật này tăng cao thực lực, xuất lĩnh Tây Kỳ đại quân triệt để diệt đại thương. Quảng Thanh Tử mọi người tiếp nhận chùm sáng vừa nhìn, phát hiện bên trong có cấp bậc bất phàm đan dược cũng có uy năng không tầm thường linh bảo, không có chỗ nào mà không phải là tỏa ra kinh người khí tức, đều là chân phẩm bên trong chân phẩm a. Đa tạ sư tôn, sư thúc, ban bảo vật. Mọi người tại đây nhận lấy bảo vật, cung kính nói tạ thời điểm, tâm tình càng là vô cùng kích động. Trước bọn họ bởi vì kiêng kỵ đồng tiên mọi người tồn tại, vẫn không dám tùy tiện tấn công. Hiện tại Thông Thiên cùng nữ hoa cũng đã lần lượt thua với bốn đại thánh nhân, bọn họ lại không nửa điểm kiêng kỵ. Nguyên bản tiệt giáo hàng đầu sức chiến đấu liền không bằng bọn họ hiện tại tam giáo, hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn ban xuống bảo vật, như vậy cùng Tiệt giáo giao chiến lên càng là không gì cả nổi. Giới bi quan. Tiệt giáo chúng đệ tử mắt thấy Thông Thiên cùng Nữ Hoa lần lượt bại trận, từng cái trên mặt đều lộ ra không cam lòng cùng phẫn hận vẻ. Đáng ghét ta, không nghĩ đến cái kia bốn đại thánh nhân thực lực thế thân lại như vậy to lớn, liền sư tôn bọn họ đều không phải là đối thủ, lần này nên làm thế nào cho phải? Triệu Công Minh đầy mặt không cam lòng cùng phẫn hận, buồn bực nói: "Vô Đường Thánh Mẫu an ủi, chúng ta hiện đang suy tư những này đã vô dụng, việc trọng yếu là bảo vệ cẩn thận giới bi quan, không nên để cho xiển giáo thực hiện được." Nhưng mà Vô Đường Thánh Mẫu vừa dứt lời, đã thấy giới bi quan ngoại truyền đến tiếng la giết. "Khởi bẩm chư vị tiên nhân, việc lớn không tốt, Tây Kỳ đại quân giết tới." Có lính liên lạc chạy tới, vội vội vàng vàng nói rằng: "Ầm ầm." Hắn nói mới vừa nói xong, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy một tòa Tất Hắc Sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ nện ở giới bi đóng lại. Răng rắc răng rắc. Tiệt giáo bố trí ở đây trận pháp phòng ngự nhất thời không chịu nổi áp lực nặng nề, tại chỗ vỡ vụn. "Ha ha ha, Tiệt giáo, bọn ngươi trận pháp làm sao liền điểm ấy uy năng? Cùng một cái trứng gà xác như thế, yếu đuối mong manh a." Quảng Thành Tử trôi nổi giữa không trung, to lớn núi cao thu nhỏ lại đến ấn vuông to nhỏ rơi vào lòng bàn tay, lúc này đối diện giới bi quan cản rỡ cười to. Ở sau người hắn, Ngọc Đỉnh chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, Văn Thủ, Tàn Dư 12 kim tiền, cùng với Tây Phương giáo Di Lặc, dược sư mấy người cũng chém giết tới. Lại sau này, còn có Tây Kỳ trăm vạn đại quân tạo thành phương đội đang hướng bên này đánh tới. Thấy một màn này, Tiệt giáo mọi người vừa kinh vừa sợ, lúc này trùng lên trời đi, ngăn cản Quảng Thành Tử mọi người. "Chết đi." Triệu Công Minh xông lên trước, vận dụng Cửu Tiêu Lôi Pháp, vạn lôi cùng chuyển động, thiên địa đột nhiên biến sắc, chất chứa vô biên cuồng bạo uy năng. Nhưng mà lúc này, trước mặt hắn ánh sáng lấp lóe, hư không tuôn ra từng đóa sen vàng, càng là Di Lặc cùng dược sư ra tay, bọn họ trong miệng nói lẩm bẩm, mi tâm có hoa sen dấu ấn hiện lên, ẩn chứa đến diệu trí thánh tâm ý. "Triệu Công Minh đạo hữu, kính xin mau chóng lên bảng." Di Lặc đang khi nói chuyện, hai tên Tây Phương giáo đệ tử phía sau ngưng tụ ra một tòa vô thượng Phật quốc, đột nhiên trấn áp mà xuống. Tàn phá lôi đỉnh, ở hai người hợp kích bên dưới, cũng bị ngắn ngủi áp chế, khó có thể tiến thêm chút nào. Bây giờ Tiệt giáo bên trong, liền còn lại Triệu Công Minh cùng Quy Linh Thánh Mẫu hai tên chuẩn thánh cường giả. Bên trong Triệu Công Minh đã có chuẩn thánh trung kỳ tu vi, Quy Linh Thánh Mẫu nhưng là chuẩn thánh sơ kỳ. Ở Đa Bảo đạo nhân làm phản, Kim Linh Thánh Mẫu thân tử đạo tiêu sau khi, Tiệt giáo hàng đầu sức chiến đấu tổn hại quá mức nghiêm trọng, đối mặt xiển giáo cùng Tây Phương giáo cường giả song phương liên thủ, dù cho Triệu Công Minh thực lực hàng đầu, cũng không đáng kể. Một mặt khác Quy Linh Thánh Mẫu trước đây không phải là đối thủ của Quảng Thành Tử, hiện tại càng không thể là đối thủ. Còn lại Tiệt giáo đệ tử cũng đang bị Huyền môn đệ tử không ngừng áp chế, bị đánh liên tục bại lui. Quảng Thành Tử cùng hắn Huyền môn đệ tử như thế, được bảo vật tăng cao thực lực, vận chuyển công pháp thời gian mi tâm có đại đạo dấu ấn hiện ra, tự thân pháp lực uy năng tăng gấp bội, chớ nói chi là còn có linh bảo giúp đỡ, muốn thua cũng khó khăn a. Chương 165, viện quân tới rồi. Thông Thiên, Nữ Hoa chiến bại, Xiển giáo, Tây Phương giáo lại không nửa điểm kiêng kỵ, mang theo Tây Kỳ đại quân đánh tới, giao thủ một cái chính là toàn lực ứng phó, không cho Tiệt giáo mọi người giữa điểm cơ biết. Phiên Thiên ấn như sơn nhạc trấn áp mà xuống, phương Tây Phật quốc ngang trời, rọi khắp nơi thiên địa, nhiếp hồn và phách. Hơn nữa hắn Xiển giáo kim tiên, Tây Phương giáo đệ tử thực lực cũng là thực lực tăng lên to lớn, dù cho Triệu Công Minh, Quy Linh Thánh Mẫu người ra sức chống đối, cũng vẫn là khó bại vòng một đường. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trước nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ giới bi quan bị Xiển giáo kim tiên tìm tới cơ hội, nổ ra một đạo chỗ hổng. Toàn quân nghe lệnh, giết. Giết địch một người, tiền thưởng nhất quán, giết địch 10 người, thăng bách phu trưởng, chém địch tướng thủ cấp người, thưởng thiên kim, phong tước vị. Cơ Phát thân mang đen kỵ táo giáp, cưỡi tuấn mã vung vẩy bội kiếm, vung tay hô to. Giết. 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 Tây Kỳ đại quân sĩ khí kinh người, cùng nhau tiến lên, từ giới bi quan chỗ hổng tràn vào, dường như bệnh dịch tàn phá ra. Đại thương quân đội muốn chống đối, nhưng là làm sao Tây Kỳ đại quân sĩ khí kinh người, mà bọn họ tâm thần đã sớm lúc trước Quảng Thành Tử mọi người thời điểm tiến công có lay động, một thân thực lực khó có thể phát huy ra một nửa. Đối mặt thế tới hung hăng Tây Kỳ đại quân, bất luận làm sao cũng là chống đối không được. Chỉ trong chốc lát, đại thương quân đội liên tiếp bại lui, lui giữ một cái lại một cái trọng yếu cứ điểm, mãi đến tận cuối cùng, không hiểm có thể thủ mức độ, rốt cục mang ý nghĩa giới bi quan. Thất thủ. Cùng lúc đó, Triệu Công Minh, Quy Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu mọi người đều là đã bị thương, khó có thể tiếp tục chống đối xiển giáo cùng Tây Phương giáo hung manh thế tiến công. Mắt thấy bại cục đã định, Quy Linh Thánh Mẫu dù cho lại là không cam lòng, cũng chỉ đành hạ lệnh lui lại. Toàn quân nghe lệnh, triệt đến Xuyên Vân Quan. Thái sư Văn Trọng chỉ huy đại thương đại quân nhanh chóng lui lại, trốn hướng về Xuyên Vân Quan. Đừng chạy. Nhưng mà Quảng Thành Tử mọi người đuổi tới tận cùng, dĩ nhiên một đường truy sát đến Xuyên Vân Quan. Đáng ghét, bọn ngươi khinh người quá đáng. Tam Tiêu tỷ muội nhìn thấy Quảng Thành Tử muốn một lần đuổi tận giết tuyệt, trong lòng cũng là nén một đám lửa khí. Chỉ nghe các nàng nổi giận gầm lên một tiếng, pháp tấn kết, trận pháp lên, bốn phương tám hướng thiên địa bỗng nhiên chấn động, hư không nổi lên làn sóng, từng tòa thẳng tắp tường cao dựng lên, ngăn cách ở ngoài nội thiên địa, phong tỏa không gian, liền muốn đem truy kích tới được Quảng Thành Tử mọi người vây ở trận pháp bên trong. Nhưng mà Quảng Thành Tử bọn họ đã sớm biết Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận lợi hại, khi nhìn thấy Tam Tiêu tỷ muội bắt đầu bày trận thời điểm, Quảng Thành Tử không chút nào tham công liệu lĩnh ý nghĩ, toàn bộ đi vòng, tách ra chỗ này trận pháp. Theo Quảng Thành Tử ra lệnh một tiếng, toàn thể xiển giáo, Tây Phương giáo đệ tử xa xa đi đường vòng, càng là tách ra Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận. Này ngang qua một vùng thế giới Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận, đến cuối cùng chỉ là ngăn cản đồng dạng truy kích tới được Tây Kỳ đại quân. Nhưng mà cái này căn bản vô dụng, giải quyết không được Quảng Thành Tử mọi người, vậy bọn họ liền không thể thoát khỏi nguy cơ. Rầm rầm rầm. Từng đạo vàng rực rỡ hoa sen từ trên trời giáng xuống, dường như thiên lôi bình thường oanh kích ở Xuyên Vân Quan bên trên, bùm bùm vang vọng, mới bất quá chốc lát công phu, cũng đã xuất hiện vết nước. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Di Lặc trên mặt mang theo đáng yêu nụ cười, phía sau cụ hiện một Phật đà bóng mờ. Phật đà bản thân tụng niệm vô thượng kinh văn, trong hư không tuôn ra từng đạo kim liên. Những này kim liên hạ xuống, đều sẽ đối với xuyên vân quan tạo thành lớn lao tổn thương. Dừng tay. Mắt thấy Di Lặc liền muốn đem xuyên vân quan hủy diệt, Tam Tiêu quát lên một tiếng lớn tới rồi ngăn cản. Bạch. Lưu Ly thần quang từ trên trời giáng xuống, dường như một đạo thâm hậu vết tường, ngăn chặn Tam Tiêu đường đi. Tây Phương giáo nhị đệ tử Dược Sư chân đạp hư không mà đến, ánh mắt lãnh đạm bình tĩnh nóng nhìn Tam Tiêu tỉ muội, nói rằng: "Ba vị tiên tử, kính xin bọn ngươi mở ra Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận, để Tây Kỳ đại quân thông hành, thật kết thúc lần này nhân tộc tranh đấu." Tây Phương giáo rối trá tiểu nhân, tránh ra. Tam Tiêu muốn đi ngăn cản Di Lặc, căn bản không muốn cùng Dược Sư giao chiến kéo dài thời gian. Nhưng mà ở Dược Sư Lưu Ly thần quang trước mặt, các nàng Tam tỷ muội có điều đại La Kim tiên tu vi, thực sự là không đáng chú ý. Mà vào lúc này, Triệu Công Minh bị Quảng Thành tử kiềm chế. Quy Linh Thánh Mâu muốn cứu viện, rồi lại tao ngộ xiển giáo một phe khác đại năng Vân Trung tử cùng nhân giáo thủ tịch Huyền Đô đại pháp sư ngăn cản. Vì có thể triệt để diệt đại thương cùng tiệt giáo, lần này Huyền Môn ba đại thánh nhân giáo phái có thể nói là tinh nhuệ ra hết, căn bản không dự định cho tiệt giáo bất cứ cơ hội nào. Tình cảnh vẫn cứ đối với tiệt giáo nguy hiểm và phần, tất cả mọi người ở đem hết toàn lực chống đối, thế nhưng làm như vậy có điều là kéo dài thời gian mà thôi. Lâu dài giao chiến đã là để Huyền Môn đệ tử đối với tiệt giáo đệ tử thủ đoạn hiểu rõ phi thường thấu triệt. Bất luận tiệt giáo đệ tử muốn phải như thế nào phản kích, bọn họ đều có thể làm ra chính xác nhất tương đối, không cho tiệt giáo đệ tử phát huy không gian cùng cơ hội. Huống chi Huyền Môn đệ tử thực lực có tăng lên, tiệt giáo đệ tử nguyên bản cao cấp sức chiến đấu liền không đủ, hiện tại thì càng thêm không phải là đối thủ. Liên tỷ như trước Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận, chính là bị Huyền Môn đệ tử trực tiếp tránh khỏi, bây giờ càng là trở thành một cái trang trí, ngoại trừ kéo dài cùng chống đối nhân tộc Tây Kỳ đại quân bước chân ở ngoài, cũng không hắn tác dụng, cũng uy hiếp không được Quảng Thành tử mọi người. Triệu Công Minh, Quy Linh Thánh Mẫu người cũng đang bị áp chế, mắt thấy mà Di Lặc tấn công Xuyên Vân Quan, nhưng không có một chút nào biện pháp. Xuyên Vân Quan chấn động, lảo đảo, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ giáng dấp. Nhưng vào đúng lúc này, vòng trời bên trên đột nhiên rơi ra ngũ sắc thần quang, chính đang vây công Tam Tiêu Dược Sư đột nhiên cảm giác uy hiếp lớn lao, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Cũng là ở hắn lui về phía sau thời điểm, một đạo nhạt thân ảnh màu xanh xoạt một tiếng xuất hiện ở hắn mới vừa đứng thẳng vị trí. Khổng Tuyên liếc mắt nhìn lui về phía sau Dược Sư, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà ở một mặt khác, nguyên bản từ trên trời giáng xuống kim liên đột nhiên bị một đạo lơ lửng giữa trời lưu ly bảo kính ngăn trở, kim liên ở giữa không trung xoay tròn xoay một cái, dĩ nhiên là hướng về Di Lặc bay ngược mà đi. Rầm rầm. Kim liên ở Di Lặc trước mặt nổ tung, bước đối phương cũng lùi lại mấy bước. Là ai? Di Lặc khẽ nhíu mày, nhìn về phía trước đi nhưng không khỏi sửng sở. Chỉ thấy ở Xuyên Vân Quan bầu trời đứng thẳng hai nam một nữ ba bóng người, nam anh tuấn kiên cường, nữ tuấn lệ xuất trần, rõ ràng là bái sư thần viết các Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền ba huynh muội. Nguyên lai ba huynh muội ở trinh được rồi sư tôn Diệp Phong sau khi đồng ý, lập tức tới rồi Xuyên Vân Quan trợ giúp. Khổng Tuyên cũng được đế tân mệnh lệnh, phải cố gắng bảo vệ Xuyên Vân Quan. Tị Thủy Quan, Giới Bi Quan, Xuyên Vân Quan sau khi chính là Kim Kế Lĩnh, nếu như ngay cả Xuyên Vân Quan cũng thất thủ lời nói, đại thương quân đội chỉ có thể lui giữ Kim Kế Lĩnh. Kim Kế Lĩnh tuy rằng có thể thành tựu phòng thủ cứ điểm, nhưng là bản thân còn không bằng trước ba tòa quân hải. Mà nếu là Kim Kế Lĩnh cũng bị phá, như vậy đại thương quân đội liền có thể tiến quân thần tốc tấn công về phía đại thương đô thành Triều Ca, đến thời điểm tất cả có thể đều uy hiếp. Ba cái đại la kim tiên, chỉ bằng bọn ngươi cũng muốn ngăn cả ta, thức thời một chút mau chóng tối lui, bản tọa còn có thể xem ở nhà các ngươi sư tôn cùng phụ thân trên mặt tha các ngươi một lần. Di Lặc nhìn thấy ba huynh muội, nhớ tới trước Tây Phương Nhị Thánh giao cho tình báo của hắn, lập tức đối đầu ba người thân phận, biết được đối phương là vị kia người kể chuyện Diệp Phong, cũng là chính mình sư đệ Huệ có thể hải tử. Ai biết Di Lặc không đề cập tới Huệ có thể cũng còn tốt, Dương Giao ba người vừa nghe đến Huệ có thể tên, nhất thời lại như là thay đổi một người như thế, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Di Lặc, cách xa nhau thật xa đều có thể cảm thụ bọn họ lửa giận trong lòng cùng phẫn hận. Chương 166, thực lực khủng bố. Vừa nghe đến Di Lặc nhắc lên Dương Thiên Hữu, Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền ba huynh muội nhất thời nổi giận vô cùng. Câm miệng. Dương Giao tính khí hung bạo tới, dĩ nhiên là vọt thẳng hướng về phía Di Lặc. Sau lưng hắn, Dương Tiễn cùng Dương Thiền cũng cùng tấn công tới. Tình cảnh này trực tiếp đem Tiệt Giáo cùng người của Huyền Môn đều dọa sợ, đây là nơi nào nhô ra ba cái thằng nhóc à, lại muốn chết khiêu chiến Di Lặc. Tuy rằng Di Lặc là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, tuy nhiên không phải ba cái đại La Kim tiên tiểu bối có thể khiêu chiến đi. Không nhìn thấy trước Tam Tiêu đối mặt Dược Sư hoặc là Di Lặc thời điểm, là làm sao bị ung dung áp chế sao? Di Lặc thấy thế cũng là khẽ nhíu mày, trong lòng cũng không có tính nhẫn lại, lắc đầu một cái nói rằng: "Ta vốn là muốn đem Huệ có thể sư đệ hải tử quy y ta phương Tây, cũng thật để cho các ngươi một nhà đoàn viên, này lại là tội gì cùng ta đối nghịch đây?" Di Lặc nói xong lời cuối cùng, ngữ khí dĩ nhiên mang theo ác liệt sát khí. Ầm. Di Lặc toàn thân pháp lực lưu chuyển, trên mặt mang theo tâm đầu ý hợp, phía sau bóng mờ bốc lên, diễn hóa ra một chốn cực lạc thế giới. Hắn không chút do dự, chuẩn thánh pháp lực toàn lực triển khai, đánh từ xa ra chí mạng một trường. Trường ấn lượn vòng mà đến, nhanh như chớp, khủng bố vô biên, vẹn vẹn là trong một nháy mắt, cũng đã giết tới Dương Giao trước mặt. Di Lặc trước một giây còn ở vẻ mặt ôn hòa, một giây sau một lời không hợp trực tiếp bạo phát sát chiêu, hoàn toàn chính là một cái mặt tiện tâm ngoan nhân vật. Nhìn Di Lặc đối phó ba cái đại La Kim tiên cũng phải vận dụng sát chiêu dáng vẻ, trên chiến trường mọi người bất luận địch ta đều chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là ba người này chắc chắn phải chết. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến chính là, vào lúc này, Dương Giao khắp toàn thân tỏa ra óng ánh bảo quang, đã tăng lên tới Hỗn Nguyên Thần Thông cấp Nguyên Thủy Chân Giải thôi thúc, bên ngoài thân bao trùm lít nha lít nhít huyền ảo văn tự, thân thể từng tấc va chạm, có tới 2 trượng cao. Dương Giao đối mặt Di Lặc trưởng ấn, một quyền đánh ra, Tỷ Hưu bảo thuật, Toan Nghê bảo thuật, Kỳ Lân bảo thuật. Từ Hoàn Mỹ Thiên Địa bên trong lĩnh ngộ nhiều loại bảo thuật, bị dung hợp thành một đạo vô thượng quyền ấn, đồng nhiên bộc phát ra. Ầm ầm. Quyền trưởng chạm vào nhau, sóng trùng kích tàn phá mà lên, 10 dặm khu vực có sự vật hết tốc lực bay ngược mà đi. Nhưng mà để mọi người bất ngờ chính là, Dương Giao quyền ấn lại rồi cùng Di Lặc trưởng ấn đồng quy vu tận, hai bên chiêu thứ nhất dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Mọi người không khỏi khiếp sợ bất ngờ, ai cũng không nghĩ đến Dương Giao một cái nho nhỏ đại la kim tiên, lại có thể cùng chuẩn thánh chiến đấu mà bất bại. Ngươi, sao có thể có chuyện đó? Di Lặc cũng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nội tâm tràn đầy khó mà tin nổi. Phải biết mới vừa cái kia một đòn, hắn nhưng là toàn lực ứng phó a, làm sao sẽ không có hiệu quả? Tây Phương Giáo tiểu nhân, chết đi. Ngay ở đại gia vì là Dương Giao thực lực thán phục thời điểm, Dương Tiễn cũng giết hướng về phía Tây Phương Giáo một gã khác đệ tử dược sư. Dược sư từng trải qua Dương Giao thực lực sau, đối với Dương Tiễn không dám kinh thường, quanh thân dựng lên lưu ly thần quang hai tay kết ra ấn quyết, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đóa hoa sen, hư không rung động, uy năng khủng bố vô cùng, hướng về Dương Tiễn đâm đến. Nhưng mà Dương Tiễn nhưng không để ý chút nào, hai mắt một phen, lộ ra trọng động chân chính răng rắc, ngực chí tôn cốt thôi thôi phóng thích thần quang bảy màu, phóng ánh chói mắt. Chỉ nghe hắn đánh ra một trường, quát lên một tiếng lớn, thượng thương bàn tay. Trước người hư không ngưng tụ ra một con vô cùng lớn lao, cao thượng bàn tay màu xanh, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay có mênh mông năng lượng tuôn ra. Vừa nhìn thấy cái tay này, mọi người chỉ cảm thấy không thể chống đối, không thể vi phạm, muốn thần phục tại đây thượng thương bàn tay trước mặt. Ầm ầm. Hoa sen cùng bàn tay khổng lồ chạm vào nhau, hoa sen dường như giấy bình thường, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, thượng thương bàn tay hướng về dược sư tiếp tục tấn công tới. Dược sư sắc mặt thay đổi, không nghĩ đến Dương Tiễn thực lực xem ra so với hắn ca ca Dương Giao còn cường đại hơn thêm mấy phần, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là vận dụng linh bảo hóa thành một mặt tấm khiên, lúc này mới hóa giải thượng thương bàn tay thế tiến công. Nhưng là này còn chưa là kết thúc, bởi vì vào lúc này, Dương Tiễn lần thứ hai đánh tới, cùng dược sư triển khai ác chiến. Một mặt khác Dương Giao cũng cùng Di Lặc quấn quýt lấy nhau, hai bên ngươi tới ta đi, sát chiêu ra hết. Hai bên đánh chính là ngươi tới ta đi, không thể tách rời ra. Trung gian Dương Giao cùng Dương Tiễn không ít bị thương, nhưng là chạm sau lưng bọn họ Dương Tiễn nhưng dù sao là có thể triển khai bổ thiên thuật, cho hai người khoảng cách xa chữa thương, khôi phục toàn thịnh sức chiến đấu. Hai bên ngươi tới ta đi, thường xuyên qua lại, ngược lại là dược sư cùng Di Lặc trên người bắt đầu tăng thêm thương thế, nhìn từ đầu tới cuối duy trì trạng thái toàn thịnh Dương Giao cùng Dương Tiễn, hai người quả thực phiền muộn muốn thổ huyết. Ai có thể nghĩ tới ba cái tu luyện không đủ 10 năm thiếu niên người, không những đã đột phá đại la kim tiên, càng là đã nắm giữ vượt cấp cùng chuẩn thánh giao chiến khủng bố sức chiến đấu. Hai cái ca ca phụ trách công kích, mà muội muội Dương Tiễn nhưng là tiến hành chữa trị cùng phụ trợ. Ba huynh muội quyết định Tây Phương Giáo Di Lặc cùng dược sư, mỗi cái buông tay buông chân, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng là vui sướng, giống như là muốn đem Tây Phương Giáo đối với cả nhà bọn họ hãm hại lửa giận hết thảy phát tiết đi ra như thế. Ba huynh muội đồng lòng hợp lực, càng là dần dần đem thế hỏa lôi kéo đến ưu thế, đến mặt sau vết thương đầy giấy dược sư cùng Di Lặc đã bị ba huynh muội đè lên đánh. Tình cảnh này thực tại là kinh ngạc đến ngây người ở đây người tham chiến cùng hắn người đang xem cuộc chiến, ba cái đại la kim tiên vượt cấp cùng chuẩn thánh giao thủ cũng coi như, làm sao chả ngược lại đè lên đối phương đến đánh. Hơi bị quá mức khó mà tin nổi. Có điều cũng có số ít biết nội tình người, giờ khắc này lộ ra chuyện đương nhiên vẻ mặt, như là Ngọc Đế cùng Nhân Hoàng Đế Tân, bọn họ cũng đều biết ba huynh muội là người kể chuyện Diệp Phong tiên sinh đệ tử, có thể làm được tình huống như thế quả thực không muốn quá bình thường. Thần viết các, thả ra ba tiên đệ tử đi ra ngoài tác chiến Diệp Phong thấy thế, cũng yên tâm không ít. Chính mình môn hạ đệ tử, quả nhiên là không cho mình mất mặt a, vượt cấp mà chiến, cảm thấy đến như thế hung hăng. Trung gian không phải là không có người thử nghiệm đi trợ giúp dược sư cùng Di Lặc, nhưng là Dương Thiền trên đầu lơ lửng toan nghe bảo kính, đàn hồi tất cả công kích, thực lực bình thường kẻ địch lại đây, ngược lại sẽ bị sự công kích của chính mình đả thương, căn bản không được nửa điểm khoảng trừng, trái phải. Hơn nữa rất nhanh bọn họ sẽ không có trợ giúp tâm tư, lúc này Tam Tiêu các nàng đã giành tay, không có hắn chuẩn thánh sức chiến đấu can thiệp, huyền môn đệ tử khác căn bản không phải là đối thủ của các nàng, ở người khác bị kiềm chế tình huống, ai còn có thể trợ giúp dược sư cùng Di Lặc. Hơn nữa trên chiến trường còn có Khổng Tuyên tên này cường viện, Quảng Thanh Tử, Vân Trung Tử đồng thời đối mặt Triệu Công Minh, Quy Linh Thánh Mẫu, Khổng Tuyên Tam Đại chuẩn thánh, trong lúc nhất thời cũng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Mấy lần giao thủ hạ xuống, huyền môn này một phương ngược lại là đánh lâu không xong, lẫn nhau cầm cự được. Chết. Quảng Thanh Tử tuy rằng có không cam lòng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn lui lại. Bởi vì hắn biết tiếp tục đánh, nhiều lắm là lưỡng bại câu thương, này đối với bọn hắn đến nói không có nửa điểm chỗ tốt, còn không bằng đi đầu lui lại từ từ kế hoạch. Trên đường trở về, Di Lặc cùng dược sư rõ ràng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng là nhất là chật vật hai cái, bị đánh sưng mặt sưng mũi, vô cùng thê thảm, đều sắp khiến người ta không nhận ra bọn họ. Hiển nhiên là bị Dương Giao Dương Tiễn mạnh mẽ đánh đập một trận, mới rơi vào như vậy buồn cười giá dấp. Đáng ghét, này ba huynh muội ta nhất định phải tự tay tiêu diệt bọn hắn. Di Lặc hiện đang tức giận phi thường, trên mặt cũng không có ngày xưa đáng yêu đủ cười, trái lại lộ ra vô cùng phẫn nộ cùng oán độc vẻ mặt nói như thế. Nhìn rời đi Tây Kỳ đại quân cùng huyền môn tiên nhân, đại thương quân đội cùng tiệt giáo đều thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay cửa ải này cuối cùng cũng coi như là vượt qua. Có điều dù vậy, bọn họ cũng không cao hứng nổi, bởi vì thế cục bây giờ đối với bọn họ mà nói quá bất lợi. Nữ hoa cùng Thông Thiên Thân ở thành Triều Ca, thấy một màn này cũng rõ ràng sự tình gấp gáp tính, nếu là Xuyên Vân Quan cũng mất đi lời nói, cái kia đại thương nhưng là nguy hiểm, ai cũng vô pháp bảo đảm có thể chống đối lần sau huyền môn công kích. Chương 167, biết trước. Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa nhìn thấy đại thương quan ải liên tiếp bị phá, cuối cùng còn muốn dựa vào Diệp Phong tiên sinh ba tên đệ tử cùng Khổng Tuyên tới rồi trợ giúp mới ổn định đại cục, cũng là rõ ràng nhóm người mình cũng nên có hành động. Đại thương thành Triều Ca. Đại thương cùng Tây Kỳ phản quân chiến sự tin tức đã truyền tới đại thương nhân tộc mặc dù đối với đại thương cùng tiệt giáo vẫn cứ hoàn toàn tự tin, thế nhưng cũng miễn không được bắt đầu thấp thỏm lo âu. Vì duy trì trị an, phòng ngừa ở tiền tuyến ác chiến thời điểm, bên trong xuất hiện trước vấn đề, hiện tại thành Triều Ca đều là thực hành tiêu. Bình dân bách tính đại đều đang bận rộn chính mình kế sinh ai, đã như thế, thần viết các cũng biến quặn cuể rất nhiều. Trong ngày thường thần viết các mở cửa đều là người đông như mắc gửi, hiện tại nhưng là chỉ có linh tinh vài tên trung thực fan. Có điều dù vậy, Diệp Phong vẫn là như thường lệ kể chuyện, ít có gián đoạn quá. Đối với hắn mà nói, tầm thường khách nghe số lượng nhiều quả đều không quan trọng, cho khiếp sợ điểm còn chưa đủ thánh nhân những này một số không đầu. Ngày hôm nay, bởi vì ba tên đệ tử đều đi tiền tuyến xuyên vân tắc chiến đi tới, vì lẽ đó Diệp Phong lâu không gặp chính mình mở cửa quét tức cùng bày ra ghế dựa. Mà ở lác đác lưa thưa khách mời bên trong, thì có Diệp Phong trung thực người nghe thông thiên giáo chủ, nữ hoa, còn có Tam Tiêu tỷ muội. Bọn họ tuy rằng cấp thiết muốn từ Diệp Phong nơi này thu được trợ giúp, thế nhưng cũng rõ ràng quy củ. Đến thần viết các sau liền đàng hoàng làm tốt, chờ đợi Diệp Phong bắt đầu kể chuyện. Lạch cạch. Diệp Phong chạm ở trên khán đài, thức gõ vỗ một cái, cao giọng nói rằng: "Lần trước thư nói rằng thai giải định quang tiên mang theo lục hồn phiên phản bội tiện giáo, chuyển đầu phương Tây, vạn tiên trận ít đi lục hồn phiên, sức chiến đấu không lớn bằng trước đây, bị xiển giáo kim tiên liên thủ công phá. Tiện giáo đệ tử là bại bại, chết rồi trực tiếp đi đến phong thần bảng, mà may mắn không chết đa số vận khí cũng không được, bị cái kia Tây phương giáo giam giữ làm thú cưới. Thông thiên, nữ hoa mọi người trước mắt, hiện lên vạn tiên trận đại chiến quang cảnh, từng cái tiệt giáo đệ tử bị liên tiếp đánh chết hoặc là cầm nã, mặc dù là có chạy thoát người, cũng chỉ là số ít bên trong số ít." Tam Tiêu tỷ muội che miệng nhỏ, đầy mặt sợ hãi ngơ ngác. Đây chính là phong thần tranh chấp, ai muốn là thua, liền muốn đối mặt cực đoan thảm đạm tương lai, không có một chút nào sinh cơ cùng hy vọng. Nhìn vạn tiên trận hóa thành tiệt giáo đệ tử nơi chôn xương mới, Thông Thiên nghe chính là kinh hồn bạt vía, tức giận không thôi, song quyền không tự chủ được nắm chặt, trong bóng tối hạ quyết tâm. Mình tuyệt đối không cho tiệt giáo lưu lạc tới mức độ này, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản tất cả những thứ này. Nghĩ đến bên trong, Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt tràn đầy tôn kính cùng vẻ cảm kích, trong lòng hồi tưởng quá khứ các loại, chính có thể nói là vui mừng không ngớt. May là lúc trước gặp phải Diệp Phong tiên sinh, nhưng nếu không có Diệp Phong tiên sinh trợ giúp, tiệt giáo hiện tại chỉ sợ đã bị trở thành thư bên trong cố sự hạ tràng. Mà hiện ở chuyện của tương lai còn chưa có xảy ra, hết thảy đều còn muốn cứu vớt cùng cứu vãn cơ hội. Được rồi, hôm nay kể chuyện ngay ở chấm dứt ở đây, báo trước hậu sự làm sao, xin nghe lần tới phân giải. Diệp Phong nói xong thư, phần lớn khách nghe lúc này đứng dậy vội vã rời đi. Trong ngày thường vào lúc này, phần lớn người nghe đều sẽ cảm thấy không muốn phải tiếp tục nghe tiếp. Nhưng mà hiện tại cố sự bên trong tiệt giáo hạ tràng, cùng bây giờ chiến sự tiền tuyến kết quả kết hợp lên, làm thế nào cũng khó có thể để bọn họ thừa bao nhiêu tâm tư. Có thể nói, hiện tại toàn bộ thành triều ca đều ở một cái sĩ khí hạ giai đoạn. Mà Diệp Phong nhưng như là đối với những chuyện này cũng không để ý như thế, vẫn cứ bình tĩnh nói tiếp thư. Làm Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa dâng lên chính mình bảo vật sau, Diệp Phong cũng vui vẻ liền tiếp tục cho bọn họ kể chuyện. Đồng dạng vẫn là đạn chỉ giả tiên, bên trong minh ngông, hùng vĩ, trang hoài mỹ lệ, không gì tả nổi. Có nên nói hay không thư sau khi kết thúc, Thông Thiên giáo chủ quanh thân dựng lên vô cùng bảo quang, khí tức tăng vọt, thân thể óng ánh, tỏa ra bảo quang, khủng bố vô cùng. Lần này, Thông Thiên giáo chủ thu được đạn chỉ ra Thiên Vô Thủy Đại Đế Vô Thủy Kinh thực lực tiến thêm một bước, không giống người thường. Một mặt khác, Tam Tiêu khí tức cũng là từng người có bay lên tư thế. Vân Tiêu Mi tâm hiện lên một viên thanh liên dấu ấn, trong cơ thể tỏa ra mênh mông sinh cơ. Quỳnh Tiêu kiếm khí khuấy động, phía sau mơ hồ có chín diệp tiên thảo hiện lên, hư không cũng theo đó phá diệt. Bích Tiêu một bước ra, mặt đất rung chuyển, địa mạch nguyên khí bị dễ dàng khống chế, hóa thành vô thượng sát trận. Bất kể là Thông Thiên giáo chủ vẫn là hắn ba cái đệ tử, giờ khắc này đều từ Diệp Phong nơi này thu được lợi ích to lớn, thực lực tăng lên to lớn. Lúc này, nữ hoa khí tức cũng đống nhiên tăng vọt, mi tâm hiện lên một tia đỏ như máu ấn, ở nắm giữ Thôn Thiên Ma Công, Bất Diệt Thiên Công sau khi, nàng lại được ngoan nhân nữ đế nhiều loại tiên pháp cùng sát chiêu, ở hệ thống cường hoa sau, uy năng chỉ có thể so thư bên trong cố sự còn cường đại hơn. Tiếp theo nàng hai tay nâng lên, nâng một cái đen kịt thuyền giấy. Đen kịt thuyền giấy xem ra bình thường, không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, thế nhưng nữ hoa được sau nhưng cực kỳ coi trọng, đem cẩn thận từng ly từng tí một cất đi. Thông Thiên, nữ hoa, Tam Tiêu từng người đều có rất lớn thu hoạch, lúc này cùng kính bái biệt Diệp Phong. Bọn họ cũng không dám ở thần viết các ở lâu, ngoại giới còn cần bọn họ tỏa chấn. Trước mắt thu được chỗ tốt, cũng nên về đi trợ giúp tiệt giáo cùng đại thương nhân tộc đi tới. Tham thẳm âm thầm, có vô cùng đại hỗn độn thế giới bên trong, tồn tại một chỗ địa có linh thuyền, khắp nơi có tiên thảo tiên cảnh thế giới. Nơi này chính là nữ hoa đạo trường, Hoa Hoàng Cung. Nữ hoa trở lại Hoa Hoàng Cung sau, nhưng không có bế quan tu luyện, mà gọi là đến rồi chính mình hầu gái Thanh Loan. Thanh Loan ở đây, không biết nương nương có gì phân phó. Thanh Loan trường đình đình ngọc lập, chỗ mã vô cùng thủy linh, lúc này cung kính hành lễ, tư thái tao nhã, khiến người ta chọn không gian nửa điểm tật xấu, chỉ cảm thấy vui hai vui mắt. Nữ hoa nói rằng: "Thanh Loan, ngươi mang theo Hoa Hoàng cung người đi đến nơi khác cần cư." Thanh Loan nghe vậy sững sờ, có chút bất ngờ, đang yên đang lành nương nương gọi nhóm người mình rời đi là vì sao? Thanh Loan có lòng muốn còn muốn hỏi, nhưng nhìn nữ hoa cái kia đầy mặt nghiêm túc dáng dấp, lúc này minh bạch nương nương làm như vậy khẳng định là có thâm ý. "Nô tỳ tuân mệnh." Thanh Loan đáp lại, tiếp theo thu xếp đi tới. Chỉ trong chốc lát, Hoa Hoàng cung sinh hoạt tất cả thành viên, như Thanh Loan, bộ phận tiên thiên nhân tộc chờ chút, đều đi tới trong hỗn độn hắn tiểu thế giới đợi. Mà ở tại bọn hắn đều sau khi rời đi, nữ hoa rốt cục làm ra quyết định, trên mặt lộ ra kiên quyết vẻ. Sau một khắc, nàng quanh thân pháp lực lưu chuyển, hiển lộ bàng bạc uy năng, trên đỉnh đầu hiện lên một cái đen kịt ma bình. Cong, một cái thuần túy do lực lượng pháp tắc ngưng tụ đen kịt trường đao đông dương từ bên trong bốc lên, càng là bay thẳng đến nữ hoa thiên linh chém tới. Nguyên lai nữ hoa làm ra thông thiên như thế quyết định, vậy thì là tự chém thiên đạo thánh nhân chính quả, loại bỏ thiên đạo công đức, hồng mông tử khí, chính thức cùng hồng quân, huyền môn phân rõ giới hạn. Bạch, đen kịt trường đao chém xuống mà xuống, khủng bố uy năng trong nháy mắt bạo phát, nữ hoa thánh nhân vị trí trực tiếp nứt toác, khí tức chợt giảm xuống, rơi xuống chuẩn thánh đại viên mãn cảnh giới. Chương 168, nữ hoa ngã xuống. thánh nhân ngôi vị vỡ bản, thiên đạo thánh nhân lại thiếu một vị, thiên đạo xúc động, phát sinh thê thảm gào thét, mưa máu mưa tầm tã, âm phong nộ hào, hồng hoang thiên địa vì thế mà chấn động. Cùng lúc đó, nữ hoa âm thanh cũng từ hoa hoàng cung truyền ra. Từ nay về sau, ta nữ hoa cùng huyền môn lại không nửa điểm liên quan, liền như vậy phán ra. Đối với kết quả này, hồng hoang chúng sinh cũng không ngoài ý muốn. Trước nữ hoa ra tay giúp đỡ thông thiên giáo chủ thời điểm, mọi người liền đã nhìn ra nữ hoa cùng thông thiên giáo chủ là đứng ở đồng nhất một bên. Tự chém thánh nhân ngôi vị, phỏng chừng cũng chính là noi theo thông thiên có thể chứng đạo hôn nguyên, do đó lộ sắc niết bàn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thử tiêu cung, hồng quân đạo tổ nghe vậy chỉ là cười gần hai tiếng. Nữ hoa cũng được, thông thiên cũng được, bất kỳ che ở chính mình con đường phía trước chướng ngại vật hết thảy đều muốn diệt trừ sạch sẽ, không giữ lại ai. Không cần hồng quân đạo tổ nói thêm cái gì, ở nữ hoa tự chém thánh nhân ngôi vị thời điểm, thái thanh, nguyên thủy thiên tôn cùng chuẩn đề đạo nhân tiếp dẫn đạo nhân dĩ nhiên tụ tập cùng một chỗ thảo luận ứng đối ra sao việc này. Nguyên thủy thiên tôn nói rằng, trước thông thiên chứng đạo hôn nguyên sau nắm giữ thực lực, chư vị đã thấy, mặc dù là chúng ta thực lực bây giờ tăng gấp bội, cũng nhiều lắm có thể áp chế đối phương, muốn chân chính tiêu diệt thông thiên cùng nữ hoa nhưng còn khó có thể làm được. Nếu để cho nữ hoa cũng mô phỏng thông thiên một lần nữa chứng đạo hôn nguyên, thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên, như vậy tình huống liền đối với chúng ta phi thường bất lợi. Chuẩn đề đạo nhân lúc này nói rằng, đây là đương nhiên, một cái thông thiên cũng đã đủ vướng tay chân, trở lại cái nữ hoa tình huống chỉ có thể đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi, thẳng thắn tập kích hoa hoàng cung, giết nữ hoa một trở tay không kịp, đối phương mới vừa tự chém thánh nhân ngôi vị, thực lực khẳng định 10 không còn 1, tuyệt đối không phải chúng ta bốn đại thánh nhân liên thủ đối thủ. Đề nghị của chuẩn đề đạo nhân rất nhanh sẽ được hắn thánh nhân chống đỡ, nữ hoa nếu là chứng đạo hôn nguyên, lại liên thủ với thông thiên, đối với sự uy hiếp của bọn họ thực sự là quá to lớn. Hoa hoàng cung, nữ hoa ở tự chém thánh nhân ngôi vị sau, khí tức chợt giảm xuống, tóc dài ngổn ngang, da rẻ lờ mờ, một bộ suy yếu vô lực răng rớp, giống như tuổi già lão nhân. Lúc này nữ hoa chính đang ngồi xếp bằng nhập định, thổ nạp luyện khí, muốn trong thời gian ngắn nhất chứng đạo hôn nguyên, lần nữa khôi phục thánh nhân cảnh giới. Ai biết nhưng vào lúc này, hoa hoàng cung ở ngoài đột nhiên xuất hiện bốn đạo cường hãn vô cùng bóng người, chính là Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân bốn người. Bọn họ ánh mắt băng lạnh, không nói hai lời từng người thôi thúc sát chiêu, đồng nhiên phát động thế tiến công. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, linh lung bảo thể, hoa sen bóng mờ, vô cực hỗn độn, ngàn tỷ bọt nước hết thảy giáng lâm, dường như thai ách bình thường bao phủ toàn bộ hoa hoàng cung. Hư không phá diệt, hỗn độn khí khuấy động, địa thủy phong hỏa tàn phá. Hoa hoàng cung kể cả bên trong tất cả sự vật toàn bộ dập tắt không tồn. Bốn đại thánh nhân đột nhiên gây khó khăn, trực tiếp đối với nữ hoa rơi xuống tử thủ. Nữ hoa thậm chí đều chưa kịp phản kháng, liền như thế theo hoa hoàng cung cùng dập tắt, hóa thành cho bụi, không còn sót lại chút gì. Nguyên thủy thiên tôn cảm thụ nữ hoa sinh cơ tiêu tan, hoàn toàn chết đi, trên mặt lộ ra khoái ý vẻ cười nói: Nữ hoa a nữ hoa à, trước đã nói khuyên ngươi nghĩ kỹ lại đứng thành hàng, kết quả một mực chính mình làm chuyện ngu ngốc, chạy đi cùng thông thiên thông đồng làm vậy. Hiện nay ngươi phán ra huyền môn, nhưng là quản không cho chúng ta không để ý ngày xưa huyền môn tình nghĩa. Thái Thanh cũng là nói, nữ hoa vừa chết, thông thiên minh hữu liền thiếu một cái, ta ngược lại muốn xem hắn hiện tại phải như thế nào cùng chúng ta tranh đấu. Tây Phương Nhị Thánh cũng là mặt mỉm cười, trước nữ hoa đã từng bởi vì đại thương hoa hoàng miếu sự tình, đi tìm Tây Phương giáo phiền phức. Bọn hắn lúc đó được kêu là một cái bất ức, nhưng không nghĩ đến bây giờ thiên còn có tự tay đánh chết nữ hoa, cứu vãn dập tắt thời điểm. Chuẩn Đề đạo nhân cười nói, cái kia nữ hoa cũng thật là choáng váng, tự chém thánh nhân ngôi vị muốn trọng chứng hôn nguyên, nhưng là chuyện như vậy nơi nào sẽ dễ dàng. Huống hồ chúng ta trước ăn qua một lần thiệt thòi sau, càng thêm sẽ không cho nàng cơ hội này. Nói tới chỗ này, bốn đại thánh nhân toàn bộ lộ ra tuyệt vời ý vẻ mặt, từng cái là hưng phấn không thôi. Chính như cùng Thái Thanh nói, hiện tại liền còn lại cái kế tiếp thông thiên, bọn họ bốn đại thánh nhân lần thứ hai liên thủ, tất nhiên có thể chân chính áp chế đối phương, thậm chí là trực tiếp chém giết, lại đưa sở hữu tiệt giáo đệ tử trên phong thần bảng, triệt để chung kết lần này phong thần lượng kiếp. Hồng hoang chúng sinh cũng chú ý tới bốn đại thánh nhân hành động. Nhìn hoa hoàng cung hóa thành một mảnh hư vô, đại năng từng cái khiếp sợ và phần. Vạn vạn không nghĩ đến Thái Thanh những này thánh nhân như vậy tàn nhẫn, nói động thủ liền động thủ, chút nào không có suy nghĩ qua đi ngàn tỷ năm đồng một tình. Nói giết liền thật sự đem nữ hoa cho giết. Càng thêm để bọn họ lo lắng chính là đón lấy thế cuộc, phải biết tiệt giáo một phương thánh nhân liền còn lại cái kế tiếp thông thiên. Đối phương đối mặt thực lực tăng cường bốn đại thánh nhân, dù cho tu vi tuyệt vời, giờ khắc này chỉ sợ là một cây làm chẳng lên non, sớm muộn cũng là muốn bị thua. Ngọc Đế căng thẳng, Đế Tân hít sâu một hơi, phản phất đều nhìn thấy đón lấy nghiêm túc cục diện. Nhưng mà ngay ở bốn đại thánh nhân rào rạt đắc ý, sự tưởng tượng quang minh tương lai thời điểm, hỗn độn hư không, nguyên bản hoa hoàng cung vị trí đột nhiên xuất hiện dị dạng. Hư không nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, ngay lập tức một đạo giới tử chân thực cùng hư huyễn màu xám trắng sông dài hiện lộ mà ra, từ quá khứ chạy về tương lai, đi qua hiện tại. Đây chính là thời gian sông dài. Thời gian sông dài vừa xuất hiện, liền tỏa ra vô tận sức mạnh thời gian nước sông dường như vô tận đại dương cuốn lên sóng to gió lớn, cảnh tượng khủng bố vô cùng. Mỗi một đạo bọt nước, mỗi một giọt nước sông, đều ngưng tụ toàn bộ thế giới ước năm, vạn năm thời gian, bên trong có các loại thời gian cảnh tượng lấp lóe, bao hàm năm tháng khó có thể chịu được nặng. Phàm là tới gần thời gian sông dài sự vật, hoặc là trong nháy mắt trải qua ước vạn năm năm tháng mục nát, hoặc là trong nháy mắt đảo ngược thời gian, triệt để không còn tồn tại nữa. Nhìn thấy thời gian sông dài xuất hiện dị tượng như thế, bốn đại thánh nhân môn nghi ngờ không thôi, từng người vội vàng lùi về sau, cùng thời gian sông dài kéo dài khoảng cách. Đối mặt bạo động cáo kỉnh thời gian sông dài, coi như là thánh nhân cũng không muốn dễ dàng tới gần. Thời gian tồn tại, coi như là thánh nhân khó có thể hoàn toàn nắm giữ, càng là đối mặt bạo loạn thời gian sông dài, thánh nhân cũng không thể không cảnh giác lên. Nếu là bởi vì bất cẩn, không cẩn thận xuất hiện bất ngờ, vậy coi như nguy hiểm. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Đang yên đang lành thời gian sông dài làm sao sẽ hiện lộ ra? Chuẩn Đề đạo nhân nhìn đột nhiên xuất hiện thời gian sông dài, đầy mặt nghi hoặc nói rằng: "Tiếp dẫn đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đều là nghi hoặc không rõ, thời gian sông dài tồn tại với vạn vật cùng trong hư vô, ở khắp mọi nơi, nhưng lại không chỗ có thể tìm ra. Nếu là không có thủ đoạn đặc thủ, là không thể để cho thời gian sông dài hiển lộ." Nhưng vào lúc này, bốn đại thánh nhân bên trong thực lực mạnh nhất Thái Thanh hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, đầy mặt khó mà tin nổi nhìn về phía thời gian sông dài, hoặc là nói là nhìn về phía trong sông chảy xuôi sự vật, dùng ngón tay ra phương hướng hô lớn: "Các ngươi xem, cái kia là cái gì?" Mọi người theo Thái Thanh nhìn lại, kết quả giống nhau đồng loạt trừng lớn hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Chương 169, màu đen thuyền giấy. Chỉ thấy đang lao nhanh không thôi thời gian sông dài bên trên, thình lình có một con bề ngoài bình thường đen kịt thuyền giấy từ quá khứ chạy khỏi. Thời gian sông dài có lúc quang báo táp, có vô cùng báo táp, màu đen thuyền giấy ở bên trong xem ra lão đảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm nghỉm. Nhưng mà bất luận thời gian sông dài làm sao bạo động, màu đen thuyền giấy đều từ đầu đến cuối không có bị đánh đổ chìm nghỉm. Thấy một màn này, bốn đại thánh nhân hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thời gian sông dài là cỡ nào tồn tại, đây chính là từ hỗn độn ban đầu chạy xuôi đến hiện tại a, bên trong gánh chịu quá khứ các loại cùng tương lai hiện tại sở hữu. Nếu như đúng là một cái phổ thông tiểu thuyền giấy, lại làm sao có khả năng đi ở thời gian sông dài bên trên? Này căn bản là chuyện không thể nào. Chuẩn Đề đạo nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói rằng, chẳng lẽ nói này màu đen thuyền giấy là một cái ghê gớm chí bảo, có thể vượt qua thời gian sông dài, đi về quá khứ hiện tại cùng tương lai. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh, Tiếp Dẫn đạo nhân sắc mặt khác nhau, thế nhưng trong lòng đều đối với chiếc này màu đen thuyền giấy nổi lên hứng thú. Coi như này màu đen thuyền giấy không có Chuẩn Đề đạo nhân nói vượt qua thời gian sông dài, đi về quá khứ tương lai hiện tại khuyết đại như vậy, thế nhưng đối phương nếu có thể tồn tại với thời gian sông dài, cái kia tất nhiên là một cái ghê gớm bảo vật. Phải biết mặc dù là chính bọn hắn nắm giữ bảo vật, cũng không nhất định có thể làm được điểm này. Trong lúc nhất thời, ở đây bốn đại thánh nhân đều nổi lên tâm tư, muốn có được chiếc này thật màu đen thuyền giấy. Chuẩn Đề đạo nhân không chút do dự nói, động thủ trước, chỉ thấy một trường gỗ ra, năm ngón tay mở ra, bốn phía càng là có hoa sen bóng mờ lấp lóe, tinh chế tất cả ác ý ác niệm, bảo vệ Chuẩn Đề đạo nhân cánh tay không bị thời gian sông dài ảnh hưởng, mò về cái kia màu đen thuyền giấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh thấy thế, ánh mắt lóe lên, muốn nói cái gì, nhưng không có mở miệng. Hiện tại bọn họ bốn đại thánh nhân kết thành đồng minh, nếu là ở Diệt Tiệt giáo thắng lợi trước bởi vì một cái bảo vật xảy ra tranh chấp cùng mâu thuẫn, nhưng là bất lợi cho hợp tác rồi. Huống hồ bọn họ cũng không muốn bãi làm ra một bộ chưa từng thấy linh bảo cấp thiết dáng dấp, để người chê cười. Một bên Tiếp Dẫn đạo nhân tuy rằng không hề động thủ trợ giúp Chuẩn Đề đạo nhân, nhưng trên thực tế vẫn luôn đang lén lén quan tâm Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất cử nhất động, nhìn thấy đối phương không có định nhúng tay, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn ở lại chỗ này, chính là vì Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có hành động thời điểm, ngăn cản bọn họ. Hiện tại Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không có phương diện này suy nghĩ, có thể bắt được bảo vật, liền xem hết Chuẩn Đề đạo nhân bản lĩnh. Ba tên thánh nhân liền như thế nhìn kỹ Chuẩn Đề đạo nhân nhất cử nhất động, nhìn đối phương bàn tay khổng lồ không ngừng tiếp cận đen kịt truyền giấy. Sắp đắc thủ. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn sắp muốn chạm tới đen kịt truyền giấy, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Trước bọn họ bị Thông Thiên giết chết, bảo vật toàn bộ bị cướp đoạt đi rồi. Mặc dù là đánh đuổi Thông Thiên, cũng không thể đoạt lại thuộc về mình bảo vật. Hiện tại thật vất vả nhặt được một cái bất phàm bảo vật, Chuẩn Đề đạo nhân nói cái gì cũng phải lấy được tay. Nhưng mà vừa muốn chạm được trong nháy mắt, Chuẩn Đề đạo nhân đột nhiên phát hiện tay của mình cánh tay khoảng cách đen kịt thuyền giấy biến xa xôi vô cùng. Càng là muốn đụng vào, liền càng là khó có thể chạm đến, liền dường như cách xa nhau tầng tầng lớp lớp thời không như thế. Ào ào. Hơn nữa vào lúc này, đen kịt thuyền giấy đột nhiên bành trướng lớn lên, cùng hồng hoang tầm thường tàu đánh cá một kích cỡ tương đương. Đầu thuyền trên chạm ở một cái như tiên như họa, mỹ lệ không gì tả nổi bóng người, chính đang điều khiển đen kịt thuyền giấy đón sóng gió đi. Mà khi bốn đại thánh nhân nhìn thấy thân ảnh kia dáng dấp thời điểm, nhưng sợ hết hồn, một bộ hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nguyên lai đứng ở đen kịt thuyền giấy trên bóng người không phải người khác, chính là vốn nên bị bốn đại thánh nhân đánh chết nữ hoa. Nữ hoa đang bị bốn đại thánh nhân liên thủ đánh chết sau, nhưng thông qua đen kịt thuyền giấy, từ sống sót quá khứ vượt qua đã tử vong sự thực, đi đến bây giờ có được tương lai của nàng. Nói đơn giản, chính là quá khứ nữ hoa lại còn sống. Nữ hoa liếc mắt nhìn trận mắt ngoác mồm bốn đại thánh nhân, ánh mắt lạnh lạnh, không chút do dự đưa tay vỗ một cái thuyền nhỏ. Ào ào rào. Đen kịt thuyền giấy bay lên trời, hư không vô thanh vô tức nứt ra, lộ ra một đạo hư không vết nứt. Không được, nàng muốn chạy trốn, ngăn cản nàng. Thái Thanh từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại sau, đột nhiên hét lớn một tiếng. Sau một khắc, bốn đại thánh nhân kinh nộ ra tay, muốn đem nữ hoa lại một lần nữa đánh chết. Nhưng mà động tác của bọn họ vẫn là chậm một bước, liền ở tại bọn hắn phát động công kích thời điểm, nữ hoa đã điều khiển đen kịt thuyền giấy, trốn vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Không có đen kịt thuyền giấy thành tựu dẫn dắt, rất nhanh thời gian sông dài cũng chậm rãi tiêu tan không gặp, chỉ để lại sắc mặt khó coi bốn đại thánh nhân. Nữ hoa không phải đã bị chúng ta tự tay giết đã chết rồi sao? Tại sao lại còn sống? Tiếp Dẫn đạo nhân khẽ nhíu mày, nghi hoặc nói rằng: Chuẩn Đề đạo nhân nhìn vốn là muốn được tay bảo vật liền như thế không còn, trong lòng buồn bực không thôi, nghe vậy hùng hắn nói: Đen nhánh kia thuyền giấy khẳng định là nữ hoa chuẩn bị hậu chiêu, có thể làm cho nàng chết rồi phục sinh trở về, đáng ghét, chúng ta bị xếp đặt một đạo. Đã như vậy, cái kia lo lắng làm gì, mau đuổi theo a. Nguyên Thủy Thiên Tôn không vui nói. Vừa dứt lời, rồi cùng Thái Thanh cùng theo đen kỵ thuyền giấy khí tức truy giết tới. Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân vừa nhìn người không giết chết, bảo vật cũng không mò đến, tự nhiên cũng không muốn giảng hòa, tương tự theo sát sau, đuổi tới. Kim Ngao đảo. Một chiếc đen kỵ thuyền giấy xé rách hư không, từ bên trong đột ra, rơi vào bích dù cung trước. Nữ hoa từ thuyền bên trên xuống tới thời điểm, đen kỵ thuyền giấy cũng rốt cục tiêu hao hết sức mạnh, triệt để hóa thành cho bụi. Thấy một màn này, nữ hoa lộ ra đau lòng vẻ, thế nhưng không có cách nào cái này đen kỵ thuyền giấy ở làm sao mạnh mẽ, cũng chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó liền giống như bây giờ hóa thành cho bụi. Nguyên lai nữ hoa chiếc này đèn kỵ thuyền giấy có lai lịch lớn, cũng không phải là phổ thông vật tầm thường, mà là đạn chỉ giả thiên bên trong, ngoan nhân đại đế ở thời gian trong lòng sông dài lưu lại bảo vật. Bây giờ được hệ thống tăng mạnh sau, nắm giữ triệu hoán thời gian sông dài phục sinh người nắm giữ năng lực, do đó để nữ hoa ở bốn đại thánh nhân vây công dưới phục sinh lại. Nữ hoa sở dĩ muốn cho hầu gái Thanh Loan đem hoa hoàng cung bên trong người khác toàn bộ mang đi, cũng là bởi vì đối với bốn đại thánh nhân hành động có linh cảm, rõ ràng chính mình tự chém thánh nhân ngôi vị sau, nhất định sẽ đưa tới bốn đại thánh nhân công kích, lúc này mới sớm chuẩn bị tốt tương ứng đường lui. Nhìn thấy nữ hoa phục sinh lại, hồng hoang chúng sinh từng cái cũng là bất ngờ không được. Đây chính là thánh nhân vây công a, nữ hoa đều có thể sống lại, thực sự là không đơn giản. Ngọc đế, đế tân mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm, chí ít nữ hoa không có thật sự thân tử đạo tiêu, nếu không thì thiệt giáo đại thương tình huống ở bên này liền thật sự không ổn. Chỉ cần người không có chết, vậy thì còn có hy vọng. Chương 171, dung hợp. Lui lại. Lần này tấn công cũng là đồng dạng, cơ phát bất đắc dĩ một tiếng lui lại, Tây Kỳ đại quân bỏ lại đầy đất thi thể lần thứ hai tối lui. Mắt thấy kéo dài thời gian dài như vậy đều không thể bắt xuyên vân quan, Quảng Thành Tử cũng sốt ruột lên. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, đi tới Đại La Sơn ở một tòa đạo quan bên trong tìm tới Huyền Đô. Huyền Đô, hy vọng ngươi ra tay, giúp chúng ta tấn công xuyên vân quan. Vừa thấy được Huyền Đô, Quảng Thành Tử liền đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Quảng Thành Tử tốt vô cùng mặt mũi, hiện tại chủ động lại đây xin mời Huyền Đô ra tay, cũng là không thèm đến sửa. Dù sao so với đại cục, cá nhân vinh nhục đã không coi là cái gì. Trước Huyền Đô cũng từng ra tay, thế nhưng nhìn thấy Khổng Tuyên giáng lâm chiến trường sau, hắn liền lại trốn đến chính mình Đại La Sơn đến rồi. Huyền Đô suy nghĩ một chút, nhân giáo, xiển giáo cùng Tây Phương giáo hiện tại là như thể chân tay, cũng sẽ không cự tuyệt đối phương yêu cầu. Muốn ta ra tay không thành vấn đề, có điều ta có chút kiêng kỵ cái kia đại thương Khổng Tuyên, nếu như có thể đem hàng phục lời nói, ta liền ra tay. Huyền Đô chần chờ chốc lát, nói như thế. Đã như vậy, Huyền Đô đạo hữu còn xin chờ chốc lát. Quảng Thành Tử nghe vậy, lúc này đem bấm pháp quyết, đánh ra một đạo đại đạo phù văn, đem tin tức chuyển cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn chính đang thành triều ca phụ cận ngồi thủ thông thiên cùng nữ hoa, nghe được tin tức đột nhiên mở hai mắt ra, thân hình lóe lên biến mất ở tại chỗ. Khổng Tuyên đang trợ giúp Xuyên Vân Quan chuyển nguy thành an sau, trở về đến chính mình Tam Sơn Quan tiếp tục trấn thủ. Tam Sơn Quan đồng dạng là núi lớn quan hải, là phòng thủ trọng yếu cứ điểm một trong. Có Khổng Tuyên ở, bất kể là Tây Kỳ đại quân vẫn là Huyền Môn tiên nhân, cũng không dám dễ dàng lại đây tấn công Tam Sơn Quan, hiển nhiên là biết Khổng Tuyên thực lực, khó đối phó. Dù sao đối phương nhưng là suýt chút nữa đánh chết thánh nhân Thiện Thi nhân vật khủng bố. Nhưng mà ngay ở ngày hôm nay, Khổng Tuyên đột nhiên có tâm thần không yên cảm giác, loáng thoáng cảm thấy đến có việc không tốt sắp phát sinh. Ầm ầm. Thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, một luồng lớn lao uy thế lan tràn ra, ép Khổng Tuyên cùng Tam Sơn Quan tướng sĩ thở không nổi. Cũng vào lúc này, một đạo tràn ngập vô cực hỗn độn, dường như khởi nguồn vạn vật bóng người đạp không mà ra, sắc mặt âm trầm lạnh lùng, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa xuất hiện, ánh mắt liền khóa chặt ở Khổng Tuyên trên người, không nói hai lời giơ tay một quyền đánh ra, chỉ một thoáng hư không diệt hết, đại địa nứt toác, khủng bố uy năng khuyết tán mà ra, 1 triệu dặm thiên địa rung bần bật. Toàn bộ Tam Sơn Quan ở áp lực thật lớn dưới bỗng nhiên sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh. Theo thủ tại chỗ này, đại thương quan binh còn cũng không kịp phản ứng, liền hành đều không có hành lên tiếng, cũng đã hóa thành cho bụi. Khổng Tuyên vừa kinh vừa sợ, ngũ hành đại đạo ánh sáng lưu chuyển, định âm dương, cố hư không, muốn chống đối này đến từ thánh nhân một đòn khủng bố quyền ấn. Nhưng mà sau một khắc, kim một thủy hỏa thổ lực lượng ngũ hành hết thể dập tắt, thần quang biến mất, Khổng Tuyên nhất thời chịu đựng thánh nhân một đòn toàn lực. Phốc thử một tiếng, Khổng Tuyên khắp toàn thân chỉ cảm thấy xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ cho rằng nguyên thần ngọn lửa gần như khô cạn, dĩ nhiên ở đòn đánh này dưới chịu đến trọng thương. Thực lực của đối thủ thực sự là quá mạnh mẽ. Dù cho Khổng Tuyên lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, thế nhưng vẫn không có ngưng tụ thánh nhân ngôi vị, căn bản sẽ không là hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy đánh xuống một đòn không có đánh chết Khổng Tuyên, chỉ là đem trọng thương, trên mặt cũng lộ ra vẻ khác lạ, thế nhưng lập tức lần thứ hai giơ tay một trường vỗ ra, năm ngón tay mở ra, tham thẳm âm thầm hỗn độn vòng xoáy hiện lên, liền muốn đem Khổng Tuyên thôn vệ, triệt để đánh chết đối phương. Đáng ghét. Khổng Tuyên trong lòng kinh nộ, không chút nghĩ ngợi, ngũ sát thần quang toàn lực kích phát, ngũ hành bản nguyên lực lượng tiêu đốt, dường như một cái lưỡi dao sắc mạnh mẽ phá tan hư không, cả người trốn vào bên trong biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm. Tam Sơn Quan triệt để dập tắt không còn tồn tại nữa, lưu ở trên mặt đất chỉ còn dư lại đến rồi một cái hố sâu. Nhìn thấy Khổng Tuyên thoát đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tâm trầm, thế nhưng suy nghĩ một chút lại tự lẩm bẩm. Thôi, Khổng Tuyên chúng rồi ta sát chiêu hiện tại coi như không chết cũng là trọng thương, không có hắn thánh nhân trợ giúp, muốn sống đã là chuyện không thể nào. Nghĩ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem tin tức truyền cho Quảng Thành Tử, chính mình lại chạy về thành triều ca tiếp tục phong tỏa không gian. Đối với hắn mà nói, hàng đầu mục tiêu nhưng vẫn là thông thiên cùng nữ hoa, hắn đều là việc nhỏ. Xuyên Vân Quan, hư không dạn nước, cả người đẫm máu, trọng thương sắp chết Khổng Tuyên từ bên trong trốn thoát, dầm một tiếng ngã trên mặt đất. Khổng Tuyên chạy tới kiểm tra Tam Tiêu tỉ muội, Triệu Công Minh mọi người nhìn thấy trọng thương Khổng Tuyên, từng cái vẻ mặt kinh hoàng không biết làm sao. Mà ở thần viết các bên trong, nhận ra được Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay đối phó Khổng Tuyên thông thiên cũng là vẻ mặt cấp thiết, vội vã tìm tới Diệp Phong, cung kính hỏi: "Không biết Diệp Phong tiên sinh có thể có cứu giúp phương pháp? Nếu là ít đi Khổng Tuyên, chúng ta bên này sức chiến đấu đại bị hao tổn, nếu là Huyền Môn tấn công tới, e sợ đại thương cùng tiệt giáo không phải cái kia Huyền Môn đối thủ a." Diệp Phong nghe vậy, trên mặt tươi cười, trấn định tự nhiên nói rằng: "Không nên gấp gáp, kiếp nạn cũng là cơ duyên, hiện tại Khổng Tuyên chỉ có lộ sắc vũ hóa mới có thể khỏi hẳn, muốn làm được điểm ấy, liền cần hắn ngũ sắc thần quang, cùng cánh chim tiên âm dương hai khí, hai người dung hợp đồng thời, tiềm lực của bọn họ hay là đem vượt qua mâu thân nguyên vượng." Thông Thiên nghe vậy nhất thời bừng tỉnh, hắn đệ tử cánh chim tiên chính là Kim Sĩ đại bàng, trời sinh nắm giữ âm dương hai khí, khi theo thế bảy tiên bên trong thực lực cũng là cao cấp nhất tồn tại. Nếu là hai người phối hợp, vậy còn thật sự có hy vọng. Đa tạ Diệp Phong tiên sinh chỉ điểm, ta rõ ràng nên làm như thế nào. Thông Thiên nói cảm ơn sau khi, không ngừng không nghỉ đem tin tức truyền về Xuyên Vân Quan. Xuyên Vân Quan bên trong, Khổng Tiên Chính ngồi xếp bằng ở giường mây bên trên, chính đang toàn lực vận chuyển công thể chữa thương cho mình. Kết quả vẫn là phốc ca một tiếng phun ra một cái máu đen, thương thế vẫn cứ không có giảm bớt bao nhiêu dáng vẻ. Đại ca, ngươi thương thế làm sao? Lúc này gánh vác áo lông và nóng, anh Tư buộc phát cánh chim tiên đi vào, ân cần hỏi han. Bọn họ cùng hắn Vũ tộc huynh đệ, ở Nguyên Phượng ngã xuống Phượng tộc xa suốt sau có từng người không giống lựa chọn. Cánh chim tiên bái vào tiệt giáo, ở Xuyên Vân Quan tao ngộ nguy hiểm sau, từ Kim Ngao đảo lại đây trợ giúp, mà Khổng Tiên nhưng là ở tại Đại Thương tu luyện, hiện nay hai người cũng coi như là ở tại cùng một chiến tuyến. Khổng Tiên trên mặt mang theo cay đắng, đang muốn nói cái gì, đột nhiên hắn cùng cánh chim tiên cùng nhau sử xuất, bên tai càng là chuyển đến thông thiên âm thanh. Âm dương ngũ hành, hợp hai là một, hóa thái cực hình ảnh, thành tựu vô biên vô hạn mênh mông lực lượng. Nghe đến đó, Khổng Tiên cùng cánh chim tiên nhất thời hai mắt sáng ngời, nhìn về phía lẫn nhau. Đại ca, chúng ta không muốn trì hoãn, hiện tại liền bắt đầu hành động đi. Cánh chim tiên biết sự tình khẩn cấp, lúc này nói như thế. Khổng Tiên gật gù, một cái diễn biến ngũ hành thần quang, một cái khác nhưng là thôi thúc trắng đen âm dương hai khí, khí tức huyền diệu vô cùng, lẫn nhau giao hòa, dần dần hòa làm một thể. Chương 172, Khổng Tiên xuất quan. Ầm ầm. Xuyên Vân Quan ở ngoài, Tây Kỳ đại quân lần thứ hai đại quân xâm lấn. Mà lần này, trong bọn họ còn nhiều một người, rõ ràng là nắm giữ chuẩn thánh tu vi nhân giáo đệ tử Huyền Đô. Tam Tiêu bay lơ lửng lên trời, triển khai cựu khúc hoàng hà đại trận, bảo vệ Xuyên Vân Quan. Triệu Công Minh, Quy Linh Thánh Mẫu, Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền ba huynh muội chờ chút một đám tiệt giáo cường giả tất cả đều ra ngoài đón chiến, nhưng mà này một hồi huyền môn là có chuẩn bị mà đến. Chỉ thấy Di Lạc sắc mặt tâm trầm, cầm trong tay thôn thiên túi ném ra, lỗ hổng sản sinh lớn lao sức hút, càng là đem đánh tới Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền nhà ba huynh muội hút vào bên trong. Thôn thiên túi run rẩy dữ dội, ba huynh muội ở bên trong không ngừng dãy rủa, muốn trốn ra được. Di Lạc há có thể để bọn họ thực hiện được. Lúc này ngồi xếp bằng hư không, trong miệng tụng niệm vô thượng kinh văn, đầu óc bước lên thần vòng, ánh sáng vạn trượng, ở thần thông pháp lực ra chỉ dưới, một lần nữa ổn định thôn thiên túi. Một bên dược sư thấy thế, hô lớn nói, mau mau ra tay, đánh vào Xuyên Vân Quan. Thôn thiên túi chỉ có thể nhốt lại ba huynh muội nhất thời gian quá đối phương vẫn là gặp trốn ra được. Đầy đủ. Nhưng mà Huyền Đâu nghe vậy chỉ là mặt lộ vẻ cười gằn, ngẩng đầu một trường vỗ ra, lấy ra một cái khói tím lượn lờ tiên kiếm, mạnh mẽ đâm hướng về phía Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận. Ầm ầm. Trận pháp kịch liệt lay động, càng là ở đòn đánh này bên dưới xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Tiệt giáo mọi người thấy thế kinh hãi vô cùng, ai cũng không nghĩ đến không có nỗi lo về sau Huyền Đô, ra tay dĩ nhiên cường đại như thế. Không tiên hiện tại vô pháp ra tay, Huyền Đô tự nhiên là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Giết. Quảng Thanh Tử thấy thế cũng là hưng phấn giống to lên, mang theo huyền môn mọi người giết hướng về phía tiệt giáo. Hai bên triển khai kịch liệt giao chiến, nhưng mà bởi vì ít đi Khổng Tuyên cùng Dương gia ba huynh muội những này cao cấp sức chiến đấu trợ giúp, Tiệt giáo một phương không thể phòng ngừa rơi vào thế yếu bên trong. Ngàn vạn muốn bảo vệ. Triệu Công Minh cắn răng chống đối Huyền Đô thảo phạt, giống to. Thủ, các ngươi lấy cái gì đến bảo vệ? Hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết. Huyền Đô khà khà cười gằn, ra tay toàn lực không cho Triệu Công Minh bất kỳ hoàn thủ kế hoạch. Mà ở toàn bộ trên chiến trường, Tiệt giáo một bên cũng đều là ở thế yếu. Đối mặt Tam giáo hợp lực vây công, Tiệt giáo là một cây làm chẳng lên non. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiệt giáo mọi người đa số đã bị thương. Tình huống tốt hơn một chút, pháp lực tiêu hao cũng đã nhanh muốn thấy đáy, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ là sắp không kiên trì được nữa. Thấy một màn này, Huyền Đô càng ngày càng đắc ý, ha ha cười nói: "Triệu Công Minh, hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết, liền không nên ở chỗ này sắp chết dãy rủa, đàng hoàng chịu chết đi." Dứt lời, hắn giơ lên trong tay tiên kiếm chém ra đạo đạo kiếm khí, càng là đem Triệu Công Minh đánh bay ngược ra ngoài. Huyền Đô thế tiến công không giảm, chuẩn thánh trung kỳ khủng bố tu vi bạo phát, kiếm khí khuấy động, trong nháy mắt xuyên qua Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận. Tam Tiêu tỷ muội phốc ra một tiếng, chịu đến trận pháp phản vệ, miệng phun máu tươi, dĩ nhiên bị thương. Trận pháp phá nát, Xuyên Vân Quan bại lộ ở Huyền Môn đệ tử trước mắt. Nhanh, diệt bọn hắn! Quảng Thành Tử một người ngăn cản Triệu Công Minh cùng Quy Linh Thánh Mẫu, lớn tiếng đối với Huyền Đô quát. Không cần Quảng Thành Tử nhiều lời, Huyền Đô cũng biết nên làm như thế nào. Chết đi đi! Hắn ôm tuyệt sát chi tâm, tay nâng tiên kiếm, giết hướng về phía Xuyên Vân Quan, vô cùng kiếm khí hội tụ với trên thân kiếm, liền muốn một kiếm đem Xuyên Vân Quan san thành bình địa. Vụ! Ai biết nhưng vào lúc này, Xuyên Vân Quan bên trong đột nhiên sáng lên một đạo kim, thanh, xích, lam, hắc, bạch, tranh hào quang bảy màu, bàng bạc uy thế trong nháy mắt bạo phát. Bao phủ thiên địa, khuấy lên phong vân, lôi đỉnh dứt đảo, thương khung đại địa đều là rung mạnh. Trên chiến trường Tây Kỳ đại quân cùng Huyền Môn tiên nhân từng cái biểu hiện kinh hãi, chỉ cảm thấy tâm thần rung chuyển, chịu đến lớn lao ảnh hưởng. Ngay lập tức, hai đạo khí tức bàng bạc bóng người từ trong cổ sáng giết đi ra. Một cái là Kim Sĩ đại bàng, khí tức các liệt, dĩ nhiên có đại la kim tiên tu vi. Một cái khác, nhưng là người mặc bảy màu linh vũ, tu vi đã có chuẩn thánh đại viên mãn Khổng Tuyên. Lúc này Khổng Tuyên, dĩ nhiên miết bàn xuống lại, không những sở hữu thương thế đã khỏi hẳn, càng là cố gắng tiến lên một bước, đột phá đến chuẩn thánh đại viên mãn cảnh giới. Khoảng cách chứng đạo thành thánh chỉ có cách xa một bước. Không, không thể. Huyền Đô sợ hãi không thôi, đầy mặt không thể tin tưởng mẹ, muốn thu chiêu lùi về sau, tách ra Khổng Tuyên, nhưng mà Khổng Tuyên đã khóa chặt hắn. Làm sao có khả năng còn có thể cho cơ hội này? Khổng Tuyên thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Huyền Đô trước mặt. Còn chưa chờ Huyền Đô làm ra phản ứng, Huyền Đô một trường vỗ ra, trong nháy mắt âm dương ngũ hành đại đạo lực lượng bạo phát, thành tựu vô biên vô hạn vô cùng mênh mông chất phát thiên địa lực lượng khổng lồ. Không. Huyền Đô kêu thảm một tiếng, thân thể nhất thời hóa thành tro bụi, tại chỗ ngã xuống. Thấy một màn này, trên chiến trường mọi người bất luận hai phe địch ta cũng không có so với ngơ ngác. Phải biết Huyền Đô nhưng là chuẩn thánh trung kỳ cường giả a, lại ngã xuống dễ dàng như vậy. Bị Khổng Tuyên một chiêu thuần sát, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không dám tin tưởng sẽ xuất hiện tình huống như thế. Khổng Tuyên vừa ra tay, trong nháy mắt liền lịch chuyển chiến cuộc, để Tiệt Giáo cùng Đại Thương bên này một lần nữa có một chút hy vọng sống. Hả? Có điều lúc này Khổng Tuyên mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, lạnh lạnh nhìn lướt qua Huyền Đô hóa thành cho bụi địa phương. Đối phương chân linh cũng không có leo lên phong thần bảng, mà là biến mất không còn tăm hơi, điều này giải thích cũng không có triệt để tiêu vong. Đại La Sơn, đạo quan. Lưu giữ ở trong đạo quan một viên có huyền ảo hoa văn bùa chú đột nhiên tự cháy, bạch quang sáng lên, hóa thành một bóng người, chính là trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ Huyền Đô. Đáng chết. Cái kia Quảng Thành Tử làm việc căn bản vô căn cứ, Khổng Tuyên không có giết chết, còn để ta không công tổn thất sư tôn ban xuống cuối cùng một tấm chết thay phủ. Huyền Đô một phục sinh, nội tâm nhất thời tràn đầy sợ hãi cùng ngất ức. Chết thay phủ là Thái Thanh cho hắn bảo mệnh đồ vật, có thể ngăn trở một lần hẳn phải chết nguy hiểm, đối với thánh nhân vô hiệu, bản thân cực kỳ quý giá, coi như là thánh nhân cũng không có bao nhiêu. Vừa mới cái kia một tấm chết thay phủ, đã là Thái Thanh cho Huyền Đô mà cuối cùng một tấm. Nếu là Huyền Đô lần sau lại bị giết, nhưng là thật sự muốn leo lên cái kia phong thần bảng, lại cũng vô pháp giải thoát. Sư tôn, ngươi có thể muốn thay đệ tử làm chủ a? Huyền Đô hai lần suýt chút nữa bị Khổng Tuyên giết chết, trong lòng nín một bụng hỏa khí, quay về Thái Thanh vị trí phương hướng lệ lại bái, khóc ròng ròng nói rằng: Nguyên bản chính đang phong tỏa thành triều ca thiên địa Thái Thanh, đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi tràn đầy lửa giận cùng sự thù hận, âm thanh trầm thấp tự đủ: Khổng Tuyên, ta phải giết ngươi. Thái Thanh tiếng nói vừa dứt, thân thể dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ, liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn gọi lại đối phương cũng không kịp. Xuyên Vân Quan ở ngoài, Khổng Tuyên ra tay một đòn giết chết Huyền Đô, tuy rằng không có triệt để giết chết đối phương, thế nhưng hai phe địch ta sức chiến đấu đã bắt đầu phát sinh nghiêng. Khổng Tuyên quay lại đầu mâu, ánh mắt rơi vào Quảng Thành Tử chờ trên thân thể người, lẩm bẩm nói: Các ngươi những người này hẳn là không chết thay phụ đi. Dứt lời hắn liền phải tiếp tục ra tay, giết chết hắn Huyền Môn đệ tử. Quảng Thành Tử mọi người sợ đến cả người run, đối mặt có thể thuấn sát chuẩn thánh trung kỳ Khổng Tuyên, bọn họ đồng dạng không có tự tin có thể cùng đánh một trận. Ai biết nhưng vào lúc này, Khổng Tuyên lại đột nhiên thu tay lại, cả người hóa thành một đạo bảy màu chùm sáng bay về phía chân trời. Mà trên vòm trời bên trên nhưng là truyền đến Thái Thanh phẫn nộ rít gào: Khổng Tuyên, chết đi cho ta. Tiếng nói vừa dứt, Thái Thanh hóa thành một đạo trắng đen đột quang, truy đuổi Khổng Tuyên mà đi. Hóa ra là Khổng Tuyên sớm nhận ra được Thái Thanh đến, vì là phòng ngừa lan đến gần người khác, lúc này mới đi đầu một bước thoát đi, lợi dụng chính mình thân là phượng tộc trời sinh nắm giữ cực tốc năng lực dẫn ra Thái Thanh. Chương 173, nữ hoa chứng đạo. Mà ở Thái Thanh truy sát Khổng Tuyên thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người bọn hắn nhưng cũng không muốn còn như vậy kéo dài thêm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với Tây Phương Nhị Thánh: Một cái Khổng Tuyên một cái nữ hoa, tiếp tục như vậy bọn họ lần lượt thành thánh, đối với chúng ta có thể quá không bất lợi. Chuẩn Đề đạo nhân chân đạp hoa sen, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, nói rằng: Xem ra Nguyên Thủy đạo hữu ý tứ là không muốn tiếp tục chờ xuống. Nguyên bản bốn đại thánh nhân là muốn để Huyền Môn đánh bại Tiệt Giáo, Tây Kỳ đánh bại Đại Thương, như vậy để hoàn thành phong thần lượng kiếp, nhưng là hiện đang tiếp tục kéo dài thêm, nhưng phải đối mặt Khổng Tuyên cùng nữ hoa hai đại uy hiếp. Nếu như bọn họ cũng đều chứng đạo hôn nguyên, thế cục kia đối với bọn họ tới nói nhưng là thật sự càng ngày càng bất lợi. Hành động đi, không thể tiếp tục kéo dài thêm. Lúc này Tiếp Dẫn đạo nhân ánh mắt mang theo sát khí, nói như thế. Xuyên Vân Quan ở ngoài, ở Khổng Tuyên cùng Thái Thanh lần lượt sau khi rời đi, trên chiến trường Tiệt Giáo cùng Huyền Môn vẫn cứ ở giằng co lẫn nhau. Ngay ở Quảng Thành Tử do dự có muốn hay không thừa dịp hiện tại thừa thế xông lên giết chết Tiệt Giáo thời điểm, trong hư không lộ ra ba đạo vô cùng cao thượng, lớn lao bóng người, tỏa ra tràn ngập băng lạnh cùng cảm giác nuột ngạt khí thế khủng bố. Rõ ràng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo nhân, bọn họ vừa xuất hiện, liền hướng Tiệt Giáo đệ tử quăng tới băng mắt lạnh lẽo quang. Tam Tiêu tỉ muội, Triệu Công Minh mọi người, dồn dập cảm giác được ý lạnh thấu xương, nhìn thấy ba đại thánh nhân đồng thời xuất hiện, trong lòng bọn họ hồi hộp một tiếng, thầm kêu không ổn. Một bầy kiến hôi, hôm nay liền đem bọn ngươi triệt để diệt trừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra lạnh lùng vẻ, liền muốn một trường vỗ xuống đem sở hữu Tiệt Giáo đệ tử bao quát Xuyên Vân Quan ở bên trong sở hữu đại thương binh sĩ hết thảy đập chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tam Tiêu mọi người ở thánh nhân uy nghiêm trước mặt kinh nộ vô cùng, có lòng phản kháng, nhưng biết rõ chính mình khó có thể cùng thánh nhân chống lại. Quảng Thành Tử mọi người lại lộ ra nụ cười đắc ý, phản phất đã nhìn thấy Tiệt Giáo toàn bộ diện tình cảnh đó xuất hiện. Ai biết nhưng vào lúc này, một đạo lớn lao khí tức từ thành triều ca bước lên, vọt thẳng phá bốn đại thánh nhân liên thủ bố trí không gian cầm cố, giáng lâm Xuyên Vân Quan. Người tới tiên khí phiêu phiêu, thân thể thức tha, đồng bền xuất trần, dung mạo tuyệt mỹ, chính là nữ hoa. Lúc này nữ hoa, thân thể tỏa ra vạn ngàn hào quang, đại đạo pháp tác hóa thành thất sắc bảo quang lóng lánh giữa không trung, tung bay vô cùng uy năng. Một cái đen kịt lọ sành trôi nổi ở nữ hoa bên cạnh người, đen kịt tà ý, dường như hố đen như thế, phảng phất có thể thôn phệ vạn vật, tầm thường sinh linh nhìn nhiều, tâm thần đều phảng phất sẽ bị hút vào bên trong. Thấy một màn này, hồng hoang chúng sinh bất ngờ không ngớt. Nữ hoa đây là chứng đạo hôn nguyên, một lần nữa nắm giữ thánh nhân ngôi vị. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh thấy thế càng là trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện tình huống như thế. Nữ hoa lần này chứng đạo hôn nguyên tốc độ không khỏi quá nhanh. Chẳng lẽ có cái kia Diệp Phong trợ giúp, thật sự có thể lấy tốc độ cực nhanh thành đạo sao? Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Ầm. Ngay ở nữ hoa hiện thân sau không lâu, Thông Thiên Đồng dạng rời đi thần viết các, chân đạp tiên kiếm, vượt không mà đến. Quanh người hắn kiếm khí ngưng tụ, có lúc quang khí tức tràn ngập, dường như trải qua ngàn năm và năm, hai mắt tràn đầy tăng thương, nắm giữ không nói rõ được cũng không tả rõ được khủng bố uy năng. Nữ hoa chứng đạo hôn nguyên, mà Thông Thiên Đồng dạng thu được lớn lao tăng lên. Hai đại hôn nguyên đại là kim tiên tìm hiểu tiến hóa hàm nghĩa, thực lực không giống người thường. Nguyên Thủy, Tây Phương Nhị Thánh, ngày hôm nay liền để chúng ta đến hảo hảo toán tính sổ. Nữ hoa nhìn thấy Nguyên Thủy mọi người, trước bị giết lửa giận lập tức tỏa ra, lớn tiếng nói rằng: Hiện nay nàng chứng đạo hôn nguyên, một lần nữa nắm giữ thánh nhân tu vi, lại cũng không cần kiêng kỵ đối phương. Nữ hoa vừa dứt lời, vận dụng đen kịt lọ sành, thôi thúc đại đạo bảo bình, hai đại sát chiêu cùng nhau phát động. Đen kịt cổ sáng cùng ánh sáng màu trắng đồng thời kích phát, một đạo thôn phệ vạn vật, không có gì không ăn, một đạo duy ngã độc tôn, bài xích tất cả. Chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân thấy thế không dám kinh thường, một cái đánh ra ngàn tỷ kiếm ảnh, dường như mộng huyễn phao ảnh, bao phủ mà đi, một cái đánh ra một đạo hoa sen bóng mờ, thuần khiết không một hạt bụi, tiêu trừ trên đời này tất cả ác niệm ác ý. Mà lúc này thông thiên cầm kiếm chiêu nào chiêu nấy thức thức kích thích ra vô cùng thời gian uy năng, càng là vặn vẹo nguyên thủy thiên tôn bốn phía thời gian, trong thời gian ngắn giết tới trước mặt đối phương. Nguyên thủy thiên tôn con ngươi co rụt lại, không nghĩ đến thông thiên hiện tại còn nắm giữ thời gian sức mạnh. Hắn không dám kinh thường, tay phải nâng lên, đỏ như máu bản cổ phiên đồng bền mà lên, mang theo vạn ngàn sát khí, cùng kiếm khí của đối phương, vô thủy trung triển khai cực lực va chạm. Hai bên giao chiến, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, từ thế giới hồng hoang đánh tới thiên giới, lại từ thiên giới đánh tới địa giới, trời đất sụp đổ, nhật nguyệt lật úp, sơn hà điên đảo, khủng bố vô cùng, dường như thế giới tận thế giáng lâm. Phốc a. Đương nhiên, ngay ở hai bên chém giết vạn chiêu qua đi, chuẩn đề đạo nhân bị đánh bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, chật vật không ngớt. Ngàn tỷ kiếm ảnh dường như bọt nước tiêu tan, toàn bộ bị đen kịt lọ sành thôn phệ. Tiếp dẫn đạo nhân hoa sen bóng mờ cũng bị đại đạo bảo bình làm hao mòn sạch sẽ, chính mình chính diện chịu đựng nữ hoa toàn lực thảo phạt, thổ huyết bay ngược, tương tự bị thương. Mà ở mặt khác bình thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn tình huống cũng không tính được thật tốt. Được thần khư bên trong tiến hóa pháp môn thời quang thuật thông thiên, bây giờ chiêu nào chiêu nấy thức thức đều là ẩn chứa sức mạnh thời gian, lúc nhanh lúc chậm, khó lòng phòng bị, đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗn độn phá nát, vô cực hóa có cực, cả người đồng dạng bị đánh tới thổ huyết, bị thương không nhẹ. Mạnh nhất Thái Thanh cũng chưa từng xuất hiện ở chiến trường, ba cặp hai tình huống, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ đồng dạng là không địch lại thực lực có to lớn tăng lên thông thiên cùng nữ hoa. Lui lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt thấy cục diện đối với mình mới bất lợi, lúc này mang theo Tây Phương Nhị Thánh Hóa Quang thoát đi chiến trường. Mắt nhìn đối phương chạy trốn, thông thiên nhưng không có đi truy sát bọn họ, mà là lắc người một cái trở lại Xuyên Vân Quan. Nhìn Xuyên Vân Quan ở ngoài huyền môn đệ tử, thông thiên hai mắt đỏ chót, lên cơn giận dữ, vô thủy trung theo ý niệm điều khiển bay ra, phóng thích vô cùng đạo vận, phong tỏa thiên địa, củng cố không gian. Quảng Thanh Tử mọi người nguyên bản còn nóng trông Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể giải quyết thông thiên cùng nữ hoa, kết quả vừa nhìn dáng vẻ ấy, nhất thời thầm kêu không tốt. Thông Thiên giáo chủ Lạnh Đông lạnh nhìn cái đám này huyền môn đệ tử, ngữ khí băng lạnh nói rằng: "Nguyên Thủy năm lần bảy lượt đối với ta Đồ Nhi ra tay, hắn nghĩ như thế nào muốn lấp bù phong thần bảng, vậy ta sẽ tắc thành hắn. Ngày hôm nay, Đồ Diện Xiển giáo cùng Tây Phương giáo." Đang khi nói chuyện, Thông Thiên giơ lên trong tay tiên kiếm, liền muốn một kiếm hạ xuống đưa Xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử trên cái nào phong thần bảng. Cảm thụ Thông Thiên trên người tỏa ra băng lạnh sát ý, Quảng Thanh Tử mọi người run lẩy bẩy, tê cả da đầu, không biết làm sao. Nếu như lúc này Nguyên Thủy bọn họ không trở lại cứu viện, chính mình nhưng là thật sự phải chết ở chỗ này. Nhưng vào đúng lúc này, Tam Tiêu, Triệu Công Minh mọi người nhưng bay tới, cao giọng nói: "Sư tôn, ngài không thể giết chết bọn hắn, vì những này tiểu nhân hèn hạ hỏng rồi đạo tâm của chính mình hết thảy đều không đáng giá." Chương 174, ngự giá thân trinh. "Đúng đấy, sư tôn ngươi nếu là động thủ giết chết bọn hắn, có thể không phải là hỏng rồi chính mình nguyên tắc, đạo tâm có tổn sao? Những này tiểu nhân hèn hạ, ngày khác đệ tử nhất định đem từng cái đánh chết, không dám để cho sư tôn tự mình động thủ." Tiệt giáo đệ tử mỗi một người đều quá đến quyến bảo, không muốn nhìn thấy thông thiên giáo chủ vì những tiểu nhân này hỏng rồi nguyên tắc. Dáng dấp như vậy làm đúng là báo thủ, thế nhưng là hỏng rồi thông thiên nguyên tắc, tổn thương đạo tâm. Ong ong ong. Cuối cùng thông thiên vẫn là triệt hồi thiên địa cầm cố, hít sâu một cái, vui mừng nhìn mình đệ tử nói rằng: "Các ngươi so với giáo chủ ta thấy còn muốn thấu triệt, ta không bằng các ngươi." Tam Tiêu, Triệu Công Minh mọi người thấy thông thiên không có kích động, trên mặt cũng đều là lộ ra nụ cười. Lúc này Bích Tiêu nhìn về phía sợ hãi không thôi Quảng Thanh Tử mọi người, nổi giận mắng: "Nhìn cái gì vậy, nhanh cút cho ta." Quảng Thanh Tử mọi người tuy rằng cảm thấy đến quất đủ, thế nhưng hiện tại thông thiên cùng nữ hoa đứng ở ưu thế, bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này nói không chắc lúc nào liền bị thông thiên một cái không cao hứng giết. Bởi vậy từng cái không có nửa điểm dừng lại, dồn dập nhanh chóng thoát đi chiến trường, thu về trước chiếm lĩnh giới bi quan bên trong. Bất quá bọn hắn loại ý nghĩ này là thật là lòng tiểu nhân độ lòng của quân tử, thông thiên đã quyết định không giết bọn họ, đương nhiên sẽ không lại dễ dàng động thủ. Đương nhiên, nếu như Quảng Thanh Tử bọn họ mắt không mở lời nói, thông thiên cũng nói không chừng gặp triển lộ một hồi thánh nhân uy nghiêm, để bọn họ ăn chút vị đắng. Trải qua như thế một trận chiến, Quảng Thanh Tử bọn họ thành thật rất nhiều, không dám dễ dàng xâm lấn. Khổng Tiên cũng ở bỏ rơi Thái Thanh sau, một lần nữa lại thương. Cái kia Thái Thanh cũng biết mình bởi vì kích động, bỏ mất thật cục, bây giờ cùng dưỡng thương Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh mọi người không biết lại ở trong bóng tối thương lượng cái gì. Cũng là dưới tình huống như vậy, hai bên duy trì khắc chế, liền như vậy cầm cự được. Có điều loại cục diện này, cũng không phải Nhân Hoàng Đế Tân muốn xem thấy. Mắt thấy cửa ải liên tiếp bị phá, Đế Tân ngồi không yên. Dưới cái nhìn của hắn, cái đám này Tây Kỳ phản quân lớn lối như thế, vu vạ nước đại thương thổ không đi, thân là Nhân Hoàng há có thể khoan nhượng. Nhất định phải đem bọn họ hết thảy trục xuất sạch sẽ, thậm chí giải quyết triệt để Tây Kỳ cùng hắn phản loạn các nước chư hầu. Chuyên buồn hoàng hiệu lệnh, triệu tập binh mã, buồn hoàng muốn ngự giá thân trinh. Theo Đế Tân ra lệnh một tiếng, cả triều văn võ chấn động, từng cái bất ngờ không ngớt. Từ xưa tới nay, ngự giá thân trinh có thể đều không đúng cái gì việc nhỏ a. Quân lệnh như núi, bất luận bọn họ lại làm sao chấn động, cũng vô pháp thay đổi Đế Tuấn ý nghĩ. Liên như vậy, rất nhanh đại quân xuất phát đi đến Xuyên Vân Quan. Xuyên Vân Quan. Văn Trọng, giữ nguyên chờ một đám đại thương tướng lĩnh cung kính hành lễ, nên tiếp Đế Tân. Chúng ta cung nên bệ hạ. Chúng thần đồng loạt nói rằng, âm thanh chỉnh tề như một, khí thế rộng rãi. Trong bọn họ có chính là thuần túy đại thương tướng lĩnh, có nhưng là Văn Trọng, giữ nguyên như vậy cống hiến cho đại thương đồng thời cũng bái sư thiện giáo, hai bên đều có quan hệ. Nhìn thấy bệ hạ, Tam Tiêu, Triệu Công Minh mọi người cũng không đại thương chức quan, bởi vậy không phải làm quân thần chi lễ, chỉ cần đơn giản hành lễ là được. Đế Tân cũng là từng cái đáp lễ, đối với những này tiệt giáo tiên nhân khá là tôn kính. Đại thương có thể chống đỡ đến hiện tại, cùng bọn họ nỗ lực cùng trả giá không tránh khỏi có quan hệ, Đế Tân cũng không phải người bạc tình bạc nghĩa, tự nhiên rõ ràng cảm ơn. Đến quan nội, Văn Trọng lúc này đem hiện nay tiền tuyến tỉ mỉ tình báo toàn đều nhất nhất báo cho Đế Tân. Đế Tân sau khi nghe xong, đã với thế cục có một cách đại khái hiểu rõ. Đã như vậy, bổn hoàng ngày mai liền muốn đích thân xuất chiến, giới bi quan, tị thủy quan, những này mất đi quan hải, bổn hoàng muốn từng cái toàn bộ đoạt lại, sau đó sẽ dẹp viên Tây Kỳ, tiêu diệt tặc nhân cơ phát. Đế Tân nói, lúc này phân phó nói. Cái gì? Nghe đến đó, ở đây tiệt giáo đệ tử, đại thương tướng lĩnh từng cái là khiếp sợ và phần. Văn Trọng lúc này xua tay, nói rằng, bệ hạ, tuyệt đối không thể à, cái kia xiển giáo từng cái thần thông tuyệt vời, lại phi thường nham hiểm, ngài nếu là xuất chiến, có cái không cẩn thận, ta chờ cũng không đảm đương nổi a. Người khác cũng là như thế khuyên nhủ, toàn đều cho rằng Đế Tân quyết định này quá mức nguy hiểm. Từng cái mồm năm miệng mười khuyên bảo Đế Tân, nhưng mà Đế Tân thái độ kiên quyết, cuối cùng vẫn là không có thay đổi chủ ý, nói thật, các ngươi liền xem trọng đi, ngày mai ta tất nhiên muốn cho những phản quân này tặc tử hảo hảo lĩnh giáo ta đại thương nhân hoàng lợi hại. Thấy một màn này, Văn Trọng mấy người cũng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cung kính nói: "Vi thần xin nghe bệ hạ mệnh lệnh." Quân lệnh như núi, bọn họ cũng chống cự không được. Duy nhất có thể làm chính là ngày thứ hai đánh tới hoàn toàn tinh thần, một khi tình huống không đúng, lập tức xuất thủ cứu bệ hạ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Xuyên Vân quan thành cửa mở ra, Đế Tân đã là mang theo một đội binh mã xông ra ngoài, một đường giết tới giới bi quan. Đế Tân người mặc dung trang, cầm kiếm hô lớn: "Loạn thần tặc tử, bọn ngươi có dám cùng bổn hoàng một trận chiến?" Cơ phát, quản thành tử mọi người xuất hiện ở trên đầu tường, nhìn thấy Đế Tân ở nơi đó khiêu chiến, người người đều lộ có ngoài ý muốn cùng xem thường vẻ mặt. "Này này, không phải chứ, thật hay giả? Đế Tân, nhân hoàng, chạy tới khiêu chiến. Hắn cho rằng hắn là ai a? Ta nhìn hắn chính là đến tìm chết. Ai tới tiến hắn một đoạn?" Ha ha. Xiển giáo kim tiên từng cái cười nạo Đế Tân không tự lượng sức, trước liền tiệt giáo bị bọn họ đuổi đi, hắn một cái nhỏ bé nhân tộc có thể làm cái gì? "Hừ, này Đế Tân sẽ không cho là chúng ta ở tại giới bi quan chính là sợ bọn họ nhân tộc chứ? Ngây thơ, nếu không có là kiên kỵ tiệt giáo thông thiên, chúng ta hiện tại liền động thủ diệt bọn hắn đại thương. Lần này liền để cho ta tới diệt Đế Tân, nhân hoàng vừa chết, đại thương số mệnh tất loạn." Lúc này Ngọc Đỉnh chân nhân đứng dậy, nói như thế. Nhưng mà lúc này, Quảng Thành Tử nhưng ngăn cản đối phương, nói rằng: "Sư đệ vẫn là giao cho ta đến đây đi, này Đế Tân giết Nam Cực Tiên Ông, giải thích có chút thực lực, để bảo đảm không có sơ hở nào, để cho ta tới động thủ." Nghe được Quảng Thành Tử vừa nói như thế, Ngọc Đỉnh chân nhân đương nhiên sẽ không dung tha. Cơ Phát ở một bên càng là định mà nói, có Quảng Thành Tử sư bá ra tay, tất nhiên có thể đem cái kia Đế Tân chém giết, đại thương không có nhân hoàng nhất định loạn tung tùng phèo, chúng ta có thể thừa gì mà. Ha ha. Lúc này Quảng Thành Tử đã cười lớn giết ra, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Đế Tân, nói rằng: "Đế Tân, hôm nay chính ngươi muốn chết, có thể không trách ta." Đang khi nói chuyện, Quảng Thành Tử không chút do dự lấy ra Phiên Thiên Ấn hóa thành Tất Hắc Sơn Nhạc, trấn áp mà xuống, liền muốn đem Đế Tân đánh thành thịt nát, vĩnh viễn trừ hậu họa. Đế Tân đầu đội miện lưu, trên người mặc dung trang, thấy thế lâm không bay lên, bên ngoài thân giấy lên bất tử ngọn lửa, trong nháy mắt bao trùm trên một bộ đỏ đậm áo giáp, vô sắc giới thần lực cùng bất tử nóng nảy phát, cầm trong tay bốn cánh tiên kiếm, giao nhau chém ra. Ầm ầm. Hai người va chạm, hư không nổ tung, đại địa nứt toác, sơn hà lở úp, Đế Tân bỗng nhiên phát lực, cuối cùng càng là đem Phiên Thiên Ấn bị đánh bay ngược ra ngoài. Chương 176, tính toán nhân hoàng. Kết quả là, Nguyên Thủy Thiên Tôn một đạo triệu khiến, đem Khương Tử Nha cùng Cơ Phát triệu đến Ngọc Hư Cung. "Đệ tử bái kiến sư tôn, sư bá." "Cơ Phát bái kiến giáo chủ, thái thượng thánh nhân." Hai người nhìn thấy quanh thân bao phủ u ám hỗn độn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng bên cạnh hắn tràn ngập trắng đen âm dương hai khí thái thượng, trong lòng đều là lẫm liệt, vội vã cung kính hành lễ nói rằng: "Khương Tử Nha khá tốt, cung kính hành lễ chính là." Cơ Phát nhưng phải khuyết đại rất nhiều, trực tiếp liền cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thái thượng quỳ xuống lại, một bộ vô cùng thành kính cung kính dáng dấp. Nay cũng có trách, dù sao Cơ Phát trong lòng rõ ràng, chính mình có thể ngồi trên Tây Bá Hầu vị trí này, tiệt giáo nhưng là gia khí lực lớn. Nếu không thì, cái này Tây Bá Hầu vị trí, hẳn là muốn để đại ca của chính mình bá ấp khảo đến kế thừa, mà sẽ không đến phiên chính hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt rơi vào Cơ Phát trên người, khẽ gật đầu, lộ ra mấy phần tán thành vẻ mặt nói rằng: "Thiên mệnh coi như không tệ, có vương hầu đế vương hình ảnh." Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, quỳ lạy hành lễ Cơ Phát trong lòng nhất thời vô cùng vui mừng. Đây là ở nhận rồi mệnh của mình ca. Quả nhiên, ta Cơ Phát trời sinh bất phàm, chính là muốn trở thành nhân hoàng tồn tại. Muốn diệt trừ Đế Tân, như vậy liền cần nhân tộc chính mình đến động thủ, người khác ra tay đều sẽ chịu được lớn lao nhân quả, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó hiện tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đem mục tiêu đặt ở đương nhiệm Tây Bá Hầu Cơ Phát trên người. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh bình tĩnh, vẻ mặt lãnh đạm nói với Cơ Phát: "Cơ Phát, bây giờ ngươi bái vào xiển giáo trở thành bản tọa môn nhân, bản tọa mà hỏi ngươi có nguyện ý hay không đi giết cái kia Đế Tân." Cơ Phát nghe vậy vội vàng trả lời: "Đệ tử đồng ý. Cái kia Đế Tân ta hận không thể đem ngàn đao bầm thây, đợi được đệ tử kế vị nhân hoàng, tất nhiên đem xuất lĩnh nhân tộc quy thuận xiển giáo, vì là giáo chủ hiệu lực. Chỉ là..." Cơ Phát nói tới chỗ này, đột nhiên lộ ra vẻ do dự, nghĩ đến Đế Tân cái kia khủng bố mà cường hãn thực lực, nói rằng: "Chỉ là cái kia Đế Tân hiện tại không biết tu luyện cái gì yêu pháp, thực lực mạnh mẽ đến liền Quảng Thành Tử sư bá đều không phải là đối thủ của hắn, đệ tử có điều phàm nhân cấp độ, chỉ sợ không phải cái kia Đế Tân đối thủ." Nhưng mà Cơ Phát nói mới vừa nói xong, liền cảm giác có một luồng sức mạnh to lớn đem chính mình từ trên mặt đất mạnh mẽ phủ lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Cơ Phát, nghe được đối phương sau khi trả lời khẽ gật đầu, lúc này nói rằng, chỉ cần ngươi có lòng này là tốt rồi, thực lực vấn đề, chúng ta gặp giúp ngươi giải quyết.
Ai?
Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, Cơ Phát sửng sốt một chút. Vẫn không có đợi được hắn làm rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc nói lời này, đối phương đã giơ tay đánh ra một đạo hóng ánh trùng sáng. Hóng ánh trùng sáng bay tới, trực tiếp hòa vào Cơ Phát trong cơ thể. Đây là
a.
Cơ Phát đột nhiên cảm giác trong cơ thể thêm ra một luồng sức mạnh vô cùng to lớn, chính mình tu vi cũng từ nguyên bản phàm nhân cấp độ không ngừng tăng lên, thân thể pháp lực nguyên thần đều là đang không ngừng lột xác, càng là trong nháy mắt có thiên tiên thực lực. Tu vi gợn sóng tăng vọt, tỏa ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Nhưng là này còn chưa kết thúc, này cô đến từ chính Nguyên Thủy Thiên Tôn sức mạnh còn đang không ngừng tăng lên Cơ Phát tu vi. Thiên tiên sơ kỳ, thiên tiên trung kỳ, thiên tiên hậu kỳ. Ngay ở Cơ Phát sắp đột phá huyền tiên thời điểm, đột nhiên răng rắc một tiếng, Cơ Phát đột nhiên miệng phun máu tươi, trong cơ thể kinh mạch bắt đầu nổ tung, thân thể gần như tan vỡ. Cơ Phát chính mình càng là chịu đựng khó có thể chịu đựng kịch liệt thống khổ. Quả nhiên, tuy rằng thiên phu không tệ, thế nhưng tu luyện đến thiên tiên hậu kỳ đã là bộ thân thể này cực hạn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chịu đựng vô biên thống khổ, dáng dấp thê thảm dường như một người toàn máu, Cơ Phát không có nửa điểm vì đó lay động, lạnh lùng có phán đoán. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía bên cạnh Thái Thượng. Thái Thượng trước đây đã sớm thương lượng với Nguyên Thủy Thiên Tôn quá, tự nhiên rõ ràng vào lúc này phải làm gì. Hắn cong ngón tay búng một cái, một hạt lấp loé chói mắt kim quang lóe ánh, tỏa ra kinh người mùi thuốc to bằng ngón cái đan dược bay ra, thẳng rơi vào Cơ Phát trong miệng. Cơ Phát chỉ cảm thấy yết hầu không bị khống chế nhúc đích, tự mình đem đan dược nuốt vào tiến vào. Một bên Khương Tử Nha nguyên bản bị Cơ Phát biến thành người máu một màn dọa sợ, hiện tại nhìn thấy Thái Thượng lấy ra màu vàng đan dược sau, hô hấp nhưng ồ ồ lên, hai mắt lộ ra khát vọng cùng vẻ hâm mộ. Đó là cửu chuyển kim đan a. Khương Tử Nha tự lẩm bẩm, vạn vạn không nghĩ đến Cơ Phát đãi ngộ so với mình cũng muốn giỏi hơn. Cửu chuyển kim đan, nhưng là Thái Thượng luyện chế cực phẩm đan dược, toàn bộ bên trong hồng hoang đều không có đan dược gì có thể cùng cửu chuyển kim đan sánh ngang. Chỉ cần nuốt vào cửu chuyển kim đan, thân thể, pháp lực, nguyên thần còn có cân cước đều sẽ được to lớn tăng lên. Có thể nói thị phi cùng người thường. Dù cho là một cái tư chất bình thường phàm nhân, chỉ cần ăn vào cựu chuyển kim đan cũng có thể trải qua lột xác, trở thành vang dội đại năng nhân vật. Liên dường như hiện tại Cơ Phát như thế. Ăn vào cựu chuyển kim đan sau, Cơ Phát cảm giác được trong cơ thể bỗng nhiên thêm ra một nguồn sức mạnh, đang không ngừng cường hóa cơ thể chính mình, pháp lực, dần dần chính mình có thể chịu đựng được Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền vào cuồng bạo sức mạnh, đồng thời thuận lợi từ thiên tiên đột phá đến huyền tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mở miệng nói rằng, Cơ Phát, hiện tại chúng ta nên vì ngươi thể hồ quán đỉnh, tinh tiến thực lực tu vi, hảo hảo vận chuyển công pháp, khống chế những sức mạnh này tăng lên chính mình. Đợi được thực lực ngươi đại thành này, chính là giết chết đế tân thời gian. Cơ Phát nghe vậy vui mừng khôn xiết, lúc này nói rằng, đệ tử tuân mệnh, tất nhiên sẽ không phụ lòng giáo chủ chờ mong. Vừa nghĩ tới chính mình cũng có thể nắm giữ những tiên nhân kia khủng bố tu vi, còn có thể tự tay giết đế tân, Cơ Phát hưng phấn vô cùng. Nhưng mà ngay ở Cơ Phát đắc ý thời điểm, trong miệng có gì sắt vị hiện lên, càng là lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Có điều Cơ Phát cũng không hề để ý, nhưng vẫn là chịu đựng thân thể không khỏe không ngừng tăng lên chính mình tu vi. Loại này nhanh chóng tăng lên tu vi cảm giác, quả thực là để Cơ Phát vì đó mê. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng. Khương Tử Nha đi ngang qua khởi đầu đối với Cơ Phát ước ao sau, hiện tại đã là nhìn ra rồi một điểm môn đạo. Sư tôn của chính mình Nguyên Thủy cùng sư bá Thái Thượng xác thực là ở bất kể đánh đổi trợ giúp Cơ Phát tăng cao thực lực, mà bên trong phần này đánh đổi cũng bao quát Cơ Phát chính mình cái kia một phần. Mạnh mẽ cho hắn tăng lên tu vi, hoàn toàn chính là ở đốt cháy giai đoạn, không có nửa điểm kỹ xảo tính có thể nói, tất nhiên sẽ tạo thành một loại nào đó mầm họa. Có điều nhìn ra là một chuyện, nói không nói là một chuyện khác. Theo Khương Tử Nha, nếu có thể lợi dụng Cơ Phát diệt trừ đế tân đó là đương nhiên là không thể tốt hơn thời điểm. Thậm chí giết chết đế tân sau, Đế Tân còn có thể đem đối phương nhân hoàng số mệnh lược đoạt lại, thành vì là đồ vật của chính mình. Đến thời điểm đại thương không có nhân hoàng, rắn mất đầu, số mệnh bị hao tổn tất nhiên đại bại. Mà bọn họ cuối cùng muốn có điều là diệt thiệt giáo diệt đại thương mà thôi, Cơ Phát cho dù chết, thế nhưng chỉ cần hắn hoàn thành rồi nhiệm vụ, như vậy sau khi gặp là cái gì hạ chẳng cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Chương 177, Thiên đình gây sự. Tiếp nhận rồi hai đại thánh nhân pháp lực quán đỉnh sau, Cơ Phát bắt đầu quật khởi cùng tu luyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng không có vì vậy nhà rỗi, bởi vì hắn còn có chuyện gì khác muốn đi ra. Thiên đình trước mắt ta xiển giáo đệ tử lên bảng nhân số càng ngày càng nhiều, cái kia ngọc đế bây giờ cùng chúng ta đã làm lộn tung lên, nếu là đợi được lượng kiếp kết thúc, sắp phong thần vị xong xuôi, hắn sợ là phải cho môn hạ ta lên bảng đệ tử làm có dễ. Nghĩ đến bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ý thức được chính mình đến lại đi thiên đỉnh, hảo hảo gõ một hồi ngọc đế. Bạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn một bước bước ra, trực tiếp giáng lâm thiên đỉnh. Thiên đỉnh, Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Ngọc đế chính đang thiên đỉnh văn võ bá quan nghị sự, ai biết sau một khắc, đại điện bên trong đột nhiên tối sầm lại, tham thẳm âm thầm vô cực hỗn độn xé rách hư không, từ trong cái khe bước ra một đạo vô cùng cao thượng, tỏa ra hơi thở lạnh như băng, cao cao tại thượng bóng người, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hoắc. Thiên đình văn võ bá quan bị tình cảnh này sợ hết hồn, ai cũng không nghĩ đến vào lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đột nhiên giáng lâm thiên đình, hơn nữa nhìn đối phương xuất hiện răng rắc, rõ ràng là lai giả bất tiện a. Ngọc đế hai mắt hơi nheo lại, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên như thế vô lễ đến thăm trong lòng phi thường bất mãn, đối phương động tác này hoàn toàn là không đem mình để ở trong mắt ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn trắng trợn không kiêng dè, xuất hiện ở đại điện bên trong sau, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Ngọc đế, lạnh lùng mở miệng quát lớn nói rằng: "Ngọc đế, ngươi cũng biết sai. Thân là đạo tổ khâm điểm Ngọc đế, nhưng cùng thông thiên, nữ hoa mọi người đứng ở một bên, không nên quên xuất thân của ngươi cùng lập trường." Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là muốn phải cố gắng gõ một hồi Ngọc đế, làm cho đối phương có kiêng kỵ, sau đó mặc dù là phong thần bảng trên xiển giáo đệ tử đều quy hắn quản hạt, đối phương cũng tuyệt đối không dám làm cái gì hết sức làm khó dễ sự tình. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn này ở trên cao nhìn xuống ngữ khí, Thiên Đình ở đây văn võ bá quan từng cái nội tâm phẫn nộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Ngọc Đế như thế vô lễ, không phải là ở đánh bọn họ Thiên Đình mà sao? Thực sự là quá kiêu ngạo. Thế nhưng để bọn họ cảm thấy đến bất ức sự tình là, đối phương là cao cao tại thượng thánh nhân, nhóm người mình ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt run rế, chính mình bất mãn cùng phẫn nộ, đối với hắn mà nói căn bản là không đáng nhắc tới tồn tại. Chính là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đối với Thiên Đình không có kiêng kỵ, cho nên mới dám như thế trắng trợn không kiêng dè xuất hiện ở Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện, đối với Đường Đường Ngọc Đế, Thiên Đình người trông coi như vậy ngạo mạn thêm vô lễ. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là quá mức tự tin, coi chính mình thực lực tăng lên sau, có thể hoành hành vô kỵ. Trên thực tế Ngọc Đế căn bản không mắc bẫy này, đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn quá lớn, hắn nơi nào nghe không hiểu bên trong ẩn hàm uy hiếp tâm ý, cũng rõ ràng đối phương làm như vậy mục đích là cái gì, trong lòng hoàn toàn không có một chút nào thỏa hiệp ý nghĩ, lạnh lạnh nói rằng: "Nguyên Thủy, ngươi đừng vội ở nơi này ăn nói linh tinh, Thiên Đình là quả nhân Thiên Đình, không cho phép ngươi người ngoài này ở cơ tay múa chân, sau đó coi như môn hạ của ngươi đệ tử lên phong thần bảng, vào Thiên Đình làm trước, ta cũng tuyệt đối sẽ không có chút nổ chết, nói không chắc còn muốn cho bọn họ nhiều sắp xếp một ít việc xấu, dù sao biết lắm khổ nhiều mà, xiển giáo đệ tử bản lĩnh không phải luôn luôn rất lớn à?" Ngọc Đế phản kích rất đơn giản: "Ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là lo lắng ta sau đó cho ngươi lên bảng xiển giáo đệ tử làm khó dễ sao? Hiện tại ta liền rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi, nay tiểu hài các ngươi đệ tử là xuyên định, ai cũng thoát không được." Hoắc. Văn Võ Bá Quan nghe vậy nhất thời giật nảy cả mình, vạn vạn không nghĩ đến Ngọc Đế phản kích lại đơn giản như vậy trực tiếp. Thế nhưng trong lòng bọn họ nhưng cũng không làm sao cao hứng, bởi vì lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bởi vì Ngọc Đế lời nói, sắc mặt đông nhiên trở nên vô cùng âm trầm cùng khó coi. "Thật ngươi cái Ngọc Đế, hôm nay bản tọa ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là lớn bao nhiêu bản lĩnh dám to gan để như vậy ngông cuồng." Nguyên Thủy Thiên Tôn thẹn quá thành giận, đang khi nói chuyện đã giơ tay một trường gỗ ra, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay ngưng tụ một đạo tham thẳm âm thầm vô cực hỗn độn, thôn phệ văn vật, uy về hư vô, tịch diệt sở hữu. Mắt thấy Ngọc Đế liền muốn bị vô cực hỗn độn thôn phệ, hắn động thủ. Chỉ thấy Ngọc Đế không lùi mà tiến tới, một bước bước ra, thân ảnh nhất thời trở nên cao thượng vô cùng, tồn tại với thiên địa, nhưng lại cao hơn thiên địa. Thời gian khí tức tràn ngập, vạn vẹo không gian, nghịch chuyển thời gian. Vô cực hỗn độn rơi vào quỷ dị thời gian loạn lưu bên trong, cùng lúc đó, Thiên Đình ầm ầm chấn động, nhật nguyệt tinh thần ở trên Thiên Đình không sáng lên, vô số ánh sao giáng lâm, xây dựng một đạo không trọn vẹn vô thượng tinh đồ, mặt đất chấn động, hỗn nguyên lực lượng tràn ngập mà lên, càng là mặt khác một tòa không trọn vẹn trận pháp. Ngọc Đế kích phát hai tòa không trọn vẹn trận pháp uy năng, gia trì ở trên người mình, nhất thời sức chiến đấu tăng vọt. Ngọc Đế kiên định một bước bước ra, nhất thời vô cực hỗn độn bị ánh sao hỗn nguyên vạn kiếp tăng dã, không thấy tăm hơi, uy năng tiêu hao hết. Xúc động nhật nguyệt tinh thần lực lượng trận pháp chính là thượng cổ yêu đỉnh tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp trận pháp, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Có điều trải qua cùng Vu tộc đại chiến sau, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận thiếu hụt Hà Đồ Lạc Thư, bị hao tổn bộ phận khó có thể chữa trị, bây giờ Thiên Đình chỉ bảo lưu bộ phận không trọn vẹn trận pháp. Mặt đất tuôn ra hôn nguyên lực lượng, nhưng là đồng dạng xuất từ thượng cổ yêu đình hàng đầu trận pháp phòng ngự, tên gọi Hôn Nguyên Hà Lạc Đại Trận. Có điều theo thượng cổ yêu đình đổ nát, trước mắt tòa này Hôn Nguyên Hà Lạc Đại Trận đồng dạng là không trọn vẹn. Bây giờ làm đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc Đế ngoại trừ vận chuyển chính mình tu luyện Thiên Đế Ngọc Sách công pháp ở ngoài, còn khởi động rồi hai đại không trọn vẹn hàng đầu trận pháp. Bây giờ xem ra, uy năng cũng đúng rồi thôi, có thể chính diện chống đối thánh nhân thế tiến công. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là cảm giác theo Ngọc Đế bước đi này bước ra, hai bên thân hình vô hạn kéo xa, đợi được phục hồi tinh thần lại thời điểm, Ngọc Đế đã bay ra đại điện, chân đạp hư không. Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như mình cũng đừng tên rời đi đại điện, đi đến đại điện ở ngoài cùng Ngọc Đế đối lập. Muốn chết? Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có khả năng liền như vậy giảng hòa? Không nói hai lời lần thứ hai giết hướng về phía Ngọc Đế. Chỉ thấy tay áo bảo vung lên, một đạo màu máu cờ xí từ bên trong bay ra, cuốn lên vô biên sát phạt huyết vân, tràn ngập một triệu dặm, đem Ngọc Đế hoàn toàn vây quanh, liền muốn đem triệt để thôn phệ, dập tắt tất cả sinh cơ. Thành Chiêu Ca, Thông Thiên cùng Nữ Hoa đang muốn đi thần viết các nghe thư, giờ khắc này nhận ra được Thiên Đình động tĩnh, hai người lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói: "Cái này Nguyên Thủy thật sự là chuyện gì đều làm được, trước mắt còn chạy can thiệp Thiên Đình vào chuyện, thực sự là đáng ghét." Nữ Hoa mặt lộ vẻ do dự cùng trần trở vẻ, nói với Thông Thiên: "Chúng ta hiện tại phải làm gì? Ngọc Đế hiện tại tạm thời cũng coi như là chúng ta bên này người, lẽ nào liền trơ mắt nhìn hắn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ức hiếp?" Thông Thiên nghe vậy lắc đầu một cái, nói rằng: "Ngọc Đế muốn chân chính cùng chúng ta đứng chung một chỗ, cửa ải này là nhất định phải đi qua, hơn nữa ngươi yên tâm, Ngọc Đế hiện tại tuy rằng vẫn không có đột phá thành thánh, nhưng là thực lực không thể khinh thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn không dễ như vậy thu thập đối phương." Chương 178, Thiên Đế đạp thời gian. Đại La Thiên, Thiên Đỉnh. Ngọc Đế phát động không chọn vẹn Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cùng Hôn Nguyên Hà Lạc Đại Trận, phối hợp tự thân tu luyện Thiên Đế Ngọc Sách cường hãn tu vi, càng là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn gây ra tranh đấu, hai bên ai cũng không chịu vào lúc này thoái nhượng. "Hừ, bản tọa liền không tin, không bắt được Thông Thiên, còn không bắt được ngươi." Nguyên Thủy Thiên Tôn đang khi nói chuyện, bàn cổ phiên khuấy động mà lên, bao phủ vô biên huyết vân, hóa thành dữ tợn khủng bố màu máu ma đầu, dương nhanh múa vút, hung ác nhào cắn ở trận pháp bình phong bên trên. Vậy mà lúc này giờ khắc này, trận pháp bình phong dung hợp nhật nguyệt tinh thần lực lượng, hỗn nguyên lực lượng, sức mạnh thời gian, càng là biến không gì phá nổi, dường như đem Ngọc Đế, Thiên Đình bao phủ ở mặt khác một tầng thời gian bên trong như thế. Ầm ầm. Mặc cho Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao tấn công, đều vô pháp đột phá Thiên Đình phòng ngự, chỉ có thể nhìn bên trong Ngọc Đế làm gấp. "Ngọc Đế, ngươi nếu là có gan, hiện tại liền đi ra cùng bản tọa một trận chiến." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm Ngọc Đế, tàn bạo nói. Nhưng mà Ngọc Đế căn bản không bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phép khích tướng ảnh hưởng, sắc mặt bất biến, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói rằng: "Nguyên Thủy, ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì tiếp tục động thủ là được rồi, hay là một lát sau liền đánh vỡ cũng có nói, đương nhiên, nếu như ngươi đúng là nhàn rỗi không chuyện gì,
ngươi.
Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi nào nghe không ra Ngọc Đế trong lời nói ý giễu cợt, muốn phải tiếp tục độc thủ, rồi lại không thể không ngừng tay. Hắn biết rõ Ngọc Đế chỉ là có ý gì, chính mình nếu là tiếp tục ở lâu ở chỗ này, nói không chừng lúc nào thông thiên, nữ hoa bọn họ liền sẽ chạy tới đối phó chính mình. Đến thời điểm Ngọc Đế cùng hai người bọn họ liên thủ, chính mình căn bản đánh không lại bọn hắn. Ngọc Đế chính là rõ ràng mình tuyệt đối không dám ở lâu, cho nên mới dám kiêu ngạo như thế. Đáng ghét. Ngọc Đế, ngươi chờ ta, ngày khác ta nhất định phải ngươi đẹp đẽ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước khi đi, lưu lại như vậy một câu lời hung ác, đảo mắt công phu liền biến mất ở tại chỗ, hóa quang rời đi. Một hồi Nguyên Thủy Thiên Tôn nhằm vào thiên đỉnh, nhằm vào Ngọc Đế làm khó dễ, liền như thế qua loa kết cuộc. Có điều mang cho hồng hoang chúng sinh bất ngờ nhưng là không ít. Bọn họ không nghĩ đến hiện tại Ngọc Đế thực lực lại mạnh như thế, tuy rằng không có chứng đạo hôn nguyên đột phá thành thánh, thế nhưng triển lộ thực lực cũng khá là tuyệt vời, ở có trận pháp gia trì bên dưới, lại có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cân sức ngang tài, làm cho đối phương không làm gì được, cũng là một loại bản lĩnh a. Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi Đại La Thiên, đương nhiên biết ngày hôm nay chính mình là mất hết bộ mặt. Đi qua nắm không xuống thông thiên cùng nữ hoa cũng coi như, hiện tại liền hắn quá khứ vẫn xem thường Ngọc Đế đều vô pháp giải quyết, trong lòng khỏi nói có cỡ nào phiền muộn. Không được, sự tình tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn về phía 33 tầng trời ở ngoài hỗn độn, lúc này không nói hai lời đi đến trong hỗn độn Tử Tiêu Cung, bái kiến Hồng Quân đạo tổ. Đạo tổ, sự tình chính là như vậy, Ngọc Đế bây giờ chỉ sợ đã đứng thành hàng thông thiên một phương, trở thành kẻ phản bội. Trong đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem chuyện đã xảy ra thêm mắm dặm muối nói rồi một trận, chính là vì hướng về Hồng Quân đạo tổ cáo trạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nghĩ chính mình tuy rằng chưa không được Ngọc Đế, thế nhưng có thể xin mời Hồng Quân đạo tổ đứng ra tạo áp lực a. Ngọc Đế Hạo Thiên, quá khứ nhưng là Hồng Quân đạo tổ dưới trướng một tên đồng tử. Đối mặt đạo tổ mệnh lệnh, lẽ nào đối phương còn có thể vi phạm hay sao? Hồng Quân đạo tổ nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ xác thực không thể đối với Ngọc Đế bỏ mặc không quan tâm. Đối phương hiện tại trưởng quản thiên đình, nếu là liền hắn đều làm phản đến thông thiên một phương, như vậy đối với phía bên mình tự nhiên là phi thường bất lợi. Nguyên Thủy, chuyện theo như lời ngươi nói ta đã rõ ràng. Hồng Quân đạo tổ khẽ gật đầu, lúc này truyền âm Đại La Thiên, muốn triệu kiến Ngọc Đế. Đại La Thiên, thiên đình. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Cái kia Nguyên Thủy tất nhiên sẽ không giảng hòa, bệ hạ còn xin cẩn thận a. Thiên đình văn võ bá quan xuống lại ở Ngọc Đế trước mặt, ngươi một lời ta một lời, vẻ mặt có kích động cũng có gấp. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên đình có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh cái hòa nhau, làm cho đối phương không làm gì được xác thực là một cái phi thường chuyện không bình thường. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao cũng là thánh nhân, ở hắn phía bên kia còn có Thái Thanh, Chuẩn Đề đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo nhân, tính cả chính hắn tổng cộng có 4 cái thánh nhân, hơn nữa Hồng Quân đạo tổ tồn tại, thế lực có thể nói là cường hãn vô cùng, toàn bộ bên trong Hồng Hoang ngoại trừ thông thiên, nữ hoa ở ngoài còn có ai dám to gan cùng với chính diện là địch. Hiện tại Ngọc Đế mặc dù là thành công đánh đuổi Nguyên Thủy Thiên Tôn, để Hồng Hoang chúng sinh nhìn thấy thiên đình bản lĩnh. Nhưng là chuyện như vậy dù sao cũng là trị phần ngọn không trị gốc, nếu là lấy sau Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ có ý định trả thù, thiên đình không nhất định có thể ngăn cản được a. Ngọc Đế vung vung tay, sắc mặt bình tĩnh nói: "Chư vị ái khanh không cần hốt hoảng như vậy, chấm nếu dám ra tay với Nguyên Thủy, tất nhiên có lá bài tẩy." Ngay ở Ngọc Đế như này lúc nói chuyện, đột nhiên hắn hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía Văn Võ Bá Quan, nói ra để trong lòng bọn họ cả kinh lời nói đến: "Mới vừa, đạo tổ truyền âm triệu kiến ta." "Ha ha, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn còn thật là có bản lĩnh a." Hắn nói xong lời cuối cùng, còn không để ý lắm cười khẽ hai tiếng, như là không để ý chút nào như thế. Vừa nghe lời này, các Văn Võ Bá Quan sắc mặt cùng nhau biến đổi, hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói gì, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ có thể không Ngọc Đế cường đại như vậy trong lòng tố chất, vậy cũng là Hồng Quân đạo tổ, thiên đạo người phát ngôn, hồng hoang người mạnh nhất. Bây giờ đối phương triệu kiến Ngọc Đế, nghe Ngọc Đế lời nói, tựa hồ hay là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cáo trạng quan hệ. Vừa nghĩ tới ở đây, trong lòng bọn họ tự nhiên là càng ngày càng bất an. Ngọc Đế cũng không có thời gian tiếp tục an ủi những này văn võ bá quan, khi chiếm được Hồng Quân đạo tổ truyền âm sau, hắn không có nửa điểm trì hoãn, rời đi thiên đỉnh, đi đến Tử Tiêu Cung, bái kiến Hồng Quân đạo đạo tổ. Trong đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã rời đi, chỉ còn giữ lại Hồng Quân đạo tổ cùng Ngọc Đế. Hạo Thiên bái kiến đạo tổ. Ngọc Đế lại đây sau, cung kính hướng về Hồng Quân đạo tổ hành lễ. Hồng Quân đạo tổ hai mắt hơi nheo lại, đánh giá Ngọc Đế, nói rằng: "Hạo Thiên, xem ra gần nhất ngươi tu vi xác thực là tiến rất xa à, không uổng phí năm đó ta đối với ngươi vun bón." Hạo Thiên nghe vậy tâm nói nếu như ngươi thật sự có ý vun bón, thì sẽ không để cho mình cùng thiên đình chịu đến các thánh nhân chèn ép. Trong lòng mặc dù là như thế nghĩ, thế nhưng Hạo Thiên là vạn vạn không dám đem lời nói tự đáy lòng nói ra. Hạo Thiên đúng mực hành lễ nói rằng: "Hạo Thiên giờ nào khác nào cũng đang cảm kích đạo tổ chỉ hạ tân huệ, nếu như không phải đạo tổ, Hạo Thiên cũng sẽ không có hôm nay chi thành tựu." Lúc này Hồng Quân đạo tổ chuyển đề tài, nói tiếp: "Nếu ngươi đều hiểu, như vậy thì nên biết thân phận của chính mình, nên làm như thế nào trong lòng nắm chắc." Hồng Quân đạo tổ ý tứ rất rõ ràng, ngươi Hạo Thiên có thể có được bây giờ tất cả, đều là nhân vì chính mình vun bón, nên làm rõ thân phận của chính mình, không muốn làm ra không đúng lúc sự tình. Chương 179, Hồng Quân lên sát tâm. Quá khứ Hạo Thiên chỉ là trong hỗn độn một khối ngọc thạch, trải qua vạn vạn năm mới miễn cưỡng đản sinh ra một điểm linh tính. Là Hồng Quân đạo tổ đem điểm hóa, thu làm đồng tử, trên thế giới mới có Hạo Thiên người này. Ngọc Đế làm sao nghe không hiểu Hồng Quân đạo tổ trong lời nói ý tứ, thế nhưng hắn chút nào không sợ. Ở Diệp Phong nơi đó nghe qua mấy lần kể chuyện sau, trong lòng hắn đã rõ ràng, càng là thỏa hiệp, càng là thoái nhượng liền càng là dễ dàng mất đi quý giá của mình đồ vật. Muốn chân chính nắm giữ sở hữu, chuyện cần làm cũng chỉ có hai cái, trở nên mạnh mẽ cùng chống lại. Đối mặt Hồng Quân đạo tổ ẩn hàm uy hiếp lời nói, Ngọc Đế nhưng vẫn là đúng mực nói rằng: "Hạo Thiên xác thực cảm kích đạo tổ chỉ điểm ân huệ, có điều Hạo Thiên tự hỏi bây giờ làm con rối đã đủ lâu, hiện tại hoặc là xin mời đạo tổ giết Hạo Thiên, để ta một lần nữa trở thành trong hỗn độn một khối ngân thạch, hoặc là liền không muốn lại tiếp tục can thiệp thiên đình sự tình, ta sẽ tiếp tục lớn mạnh thiên đình, đến lúc đó như thế có thể cho đạo tổ cung cấp số mệnh, lấy này báo đáp Triệu Hà Tân Huệ Tỉnh. Nghe đến đó, bên ngoài hỗn độn mơ hồ có lôi đình vận động, đó là bởi vì Hồng Quân đạo tổ nỗi lòng biến hóa tạo thành ảnh hưởng. Giờ khắc này Hồng Quân đạo tổ mặt không hề cảm xúc, nhưng trên thực tế trong lòng đã động sát tâm. Ngọc Đế quá mạnh, hơn nữa đã dần dần thoát cách mình nắm giữ, là một cái ẩn dấu mối họa. Thế nhưng thật muốn Hồng Quân đạo tổ giết Ngọc Đế, chính hắn nhưng do dự. Bởi vì Hồng Quân đạo tổ rất rõ ràng, hiện tại Hồng Hoang chính là nằm ở náo loạn thời điểm, Ngọc Đế một khi tử vong, như vậy đối với Hồng Hoang thế cuộc ảnh hưởng đem vô cùng to lớn, đều là cục diện càng ngày càng hỗn loạn, đối với mình liền càng ngày càng bất lợi. Huống hồ Hồng Quân đạo tổ cũng nhất định phải cân nhắc chính mình nếu là bức bách quá hung, để Ngọc Đế thật sự như Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy học tiệt giáo thoát ly huyền môn, như vậy liền đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nghĩ đến bên trong, Hồng Quân đạo tổ quay về Ngọc Đế khẽ mỉm cười, nói rằng: "Ngọc Đế, ngươi không cần như vậy, bản tọa chưa từng có nghĩ tới muốn giết ngươi, triệu kiến ngươi lại đây chỉ là bởi vì cảm thấy đến gần nhất ngươi quản lý Thiên Đình làm không tệ, Nguyên Thủy bên kia ta cũng đã từng căn dặn, từ nay về sau bọn họ sẽ không trở lại gây sự với ngươi." Hạo Thiên tự nhiên rõ ràng Hồng Quân đạo tổ đây là ở ổn định chính mình, lúc này nói rằng: "Hạo Thiên rõ ràng, nhiều tạ đạo tổ ưu ái, Hạo Thiên này liền cáo tử." Hiện tại Ngọc Đế cùng Hồng Quân đạo tổ trong lúc đó nằm ở một loại vi diệu cân bằng trạng thái, ai nếu là làm quá mức rồi, cũng có thể bức bách đối phương đi cực đoan. Vì lẽ đó Hạo Thiên chỉ cần Hồng Quân đạo tổ tỏ thái độ là được, chuyện gì khác cũng không có quá mức lưu ý. Trên thực tế trước Hạo Thiên nói muốn cho Hồng Quân đạo tổ giết mình, cũng có điều là thăm dò thôi. Bởi vì Hạo Thiên rõ ràng chính mình hiện tại sống sót giá trị, mà Hồng Quân đạo tổ lại là một cái sẽ không dễ dàng bị tâm tình quẳng chừng, trái phải người, điểm này làm Hồng Quân đạo tổ ngàn tỷ năm đồng tử Hạo Thiên lại là quá là rõ ràng. Vì lẽ đó Hạo Thiên mới dám như thế trắng trợn đi đến Tử Tiêu cung bái kiến Hồng Quân đạo tổ, mà không có nửa điểm những người văn võ bá quan lo lắng. Mà hiện tại có Hồng Quân đạo tổ bảo đảm, Hạo Thiên cũng có thể thả lỏng rất nhiều, sau này có thể an ổn tinh tiến tu vi, không cần lo lắng Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ thỉnh thoảng hiện thân. Nhân gian, Đại Thương. Đế Tân mặc dù là lấy ngự giá thân chính phương thức ở bên ngoài trợ giúp Đại Thương quân đội tác chiến, có điều hắn bây giờ đã nắm giữ Đại La Kim Tiên khủng bố tu vi, có thể dễ dàng xé rách hư không, ở chiến trường cùng thành triều ca trong lúc đó đến qua lại. Có lúc trên một giây Đế Tân còn ở xử lý quân vụ, một giây sau khả năng cũng đã xuất hiện ở thành triều ca thần biết các bên trong nghe thư, liền nói thí dụ như hiện tại. Đế Tân ở cùng Thông Thiên, Nữ Hoa hành lễ nhìn thấy sau, ngồi ở trống rỗng thần biết các bên trong tiếp tục yên tĩnh nghe thư. Đồng dạng tới được còn đều có từ Tử Tiêu cung trở về Ngọc Đế, đối phương cũng không có lập tức trở về đến Thiên Đình, mà là đi đến thần viết các nghe thư. Hai vị hoàng giả nói cũng không nhiều, vẹn vẹn là gật đầu hỏi thăm. Lúc này chỉ nghe Diệp Phong tiếp tục giảng đạo. Lời nói cái kia vạn tiên trận phá diệt, thiệt giáo bại vong, đại thương triều ca luân hãm, Tây Bá hầu cơ phát kế vị đời mới nhân hoàng, mà cái kia trụ vương nhưng là ở Trích Tinh lâu dẫn hỏa tự thiêu, liền như vậy ngã xuống, phong thần đại điển bởi vậy bắt đầu. Lúc này Diệp Phong đã là nói đến phong thần bảng đại kết cục, Đế Tân sau khi nghe nhưng không có cách nào bình tĩnh, nhất thời là giận không nhịn nổi. Đế Tân đối với chính mình tử vong xem không có nặng như vậy, chân chính để hắn phẫn nộ chính là Cơ Phát. Cái này Cơ Phát vì trở thành nhân hoàng, lại lệ Khương Tử Nha là sư phụ, đây chẳng phải là nói sau đó nhân hoàng địa vị đều sẽ thấp xiển giáo một đầu, vĩnh viễn cũng không nhấc nổi đầu lên. Cho tới những người phổ thông nhân tộc, địa vị càng thêm không cần phải nói. Đến thời điểm nếu để cho Cơ Phát kế vị nhân hoàng, nhất định sẽ để nhân tộc triệt để bị trở thành các tiên thần số mệnh giao hẹn, nhân tộc tiên hiền quá khứ phấn đấu 5 tháng dài đằng đẵng mới đổi lấy nhân tộc thịnh thế liền muốn bị hắn một khi táng đưa trở về. Đế Tân càng nghĩ càng giận vẫn, trong lòng đã là quyết định chủ ý, tuyệt đối không thể để cho Cơ Phát cái này nhân tộc gian tặc lên làm nhân hoàng, tuyệt đối không thể. Bằng không cái kia chính là toàn bộ nhân tộc tai nạn. Lúc này Diệp Phong nói tiếp thư đạo. Phong thần đài dựng hoàn toàn, do Khương Tử Nha tuyên bố sắc phong thần linh, Khương Tử Nha thành Đông Hoa đế quân, Hoàng Phi Hổ vì là Đông Nhạc Thái Sơn đại tể nhân thánh đại đế, Sùng Hắc Hổ, Bắc Quốc hầu chi đệ, trở thành Nam Nhạc Hành Sơn Ti Thiên Chiêu thánh đại đế, Cơ Bá ấp khảo trở thành Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế. Lôi Chấn Tử trở thành bốn ngự một trong Bắc Cực Tử Vi đại đế. Nghe Diệp Phong ghi nhớ một cái lại một cái thần vị cùng đối ứng danh hiệu, Ngọc Đế sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ấm trầm. Cái này Khương Tử Nha lại đem Lôi Chấn Tử sắp xếp đến bốn ngự một trong Bắc Cực Tử Vi đại đế bên trên. Trọng yếu như vậy thần vị, há có thể do mặt hàng này đảm nhiệm? Còn có hắn cái gì đế, ngôi sao gì, rõ ràng chính là có ý chia cắt thiên đình lực lượng khổng lồ, không tưởng ta vị này Ngọc Đế. Nghĩ đến trước Hồng Quân đạo tổ nói không còn can thiệp thiên đình việc, Ngọc Đế nguyên bản còn kỳ quái tại sao Hồng Quân đạo tổ đáp ứng nhanh như vậy, vốn cho là đối phương còn có điều kiện gì, kết quả nghe đến đó Ngọc Đế mới minh Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ làm dự định. Chính là muốn mượn phong thần bảng sắc phong thần vị một chuyện, để xiển giáo ngược thẩm thấu thiên đình, do đó để chính hắn một cái Ngọc Đế hữu danh vô thực, không còn trưởng quản tuyệt đối quyền lực. Đáng ghét, đáng trách, tâm có thể chu. Tâm có thể chu a. Ngọc Đế lúc này đồng dạng là giận không nhịn nổi, thiên đình là hắn rời đi Tử Tiêu cung sau phấn đấu nhiều năm duy nhất thành quả, là sở hữu tâm huyết kết tinh. Trước mắt biết rồi xiển giáo phong thần âm mưu sau khi, Ngọc Đế làm sao ngồi được. Được rồi, Kim kể chuyện liền tới đây, như các vị người nghe thấy như vậy, đến hôm nay phong thần bảng cố sự liền triệt để xong xuôi, lần sau kể chuyện sẽ cho đại gia mang đến càng thêm đặc sắc cố sự, liền để ta mọi mắt mong chờ đi. Diệp Phong thức gõ vô một cái, như vậy đối với ở đây các thính giả nói rằng. Chương 180, cầu cứu. Hắn các khách nghe thấy cố sự đã xong xuôi, từng cái đều tràn đầy dư vị cùng không muốn, cùng Diệp Phong hỏi thăm một chút liền lần lượt rời đi. Rất nhanh thần viết các bên trong, liền dưới thân Diệp Phong, Ngọc Đế Hạ Tiên, Nhân Hoàng Đế Tân ba người. Kính xin Diệp Phong tiên sinh vì chúng ta chỉ điểm sai lầm. Hai người cùng nhau dâng bảo vật, vô cùng cung kính hành lễ nói rằng. Diệp Phong đương nhiên sẽ không từ chối, đón lấy khởi động chuyên môn kể chuyện công năng, vì là hai người phân biệt nói rồi một đoạn cố sự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt sắc trời đã tối lại, mà ở thần viết các bên trong nhưng có thể lay động đất trời khủng bố uy thế đang nổi lên cùng tràn ngập, nhưng chưa từng tiết lộ ra ngoài chút nào. Đế Tân, Ngọc Đế cùng nhau mở hai mắt ra, hai người khí tức cường hãn vô cùng, quanh thân vận nhiều đại đạo hóng ánh thần quang, uy thế kinh người, tùy theo tuyệt cường lực lượng, vô thượng thần thông giá trị. Bọn hắn bây giờ, thực lực chỉ so với trước đây càng mạnh hơn. Càng Lang Ngọc Đế, đầu đội miện lưu, áo bào rộng tay áo lớn, khí tức u ám thâm trầm, đứng ở thiên địa, nhưng lại cao hơn thiên địa, thời gian vĩnh hằng, bản thân bất diệt, phản phất tồn tại với một thời không khác, có thể bất cứ lúc nào điều khiển thời gian, phát động các loại không thể tưởng tượng nổi khủng bố uy năng, do đó ngự trị ở thời gian bên trên. Có thể nói hiện tại Ngọc Đế đã là đến chứng đạo thành thánh biên giới, chỉ sợ một bước nhỏ liền có thể đột phá thành thánh. Hai người cảm thụ trong cơ thể mình bàng bạc sức mạnh, hoàn toàn là lộ ra vẻ mừng rỡ, cảm kích vạn phần hướng về Diệp Phong cung kính hành lễ, nói: "Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, đại ân đại đức, ta trở vĩnh viễn không ai không dám quên." Trên núi Côn Lôn, một tòa nguy nga kiên cường hùng vĩ đại điện bên trong, có thể nhìn thấy có một tòa tràn ngập thời gian khí tức huyền ảo đại trận chính đang chậm chậm chuyển động. Đại trận bên cạnh, phân biệt có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng chính đang đi vào trong chuyển vận pháp lực, tiến tới là để bên trong đại trận sức mạnh thời gian có thể duy trì vận chuyển, do đó để bên trong không gian thời gian được gia tốc. Ở trong trận pháp diện tu luyện một ngày, liền có thể bù đắp được lần thứ hai bên ngoài tu luyện 1.000 năm. Lúc này giờ khắc này, cơ phát chính là ở hai vị thánh nhân cộng đồng dưới sự giúp đỡ, ở tại thời gian bên trong đại trận tu luyện. Hắn hôm nay, thân thể đạo thể óng ánh, trong sáng thánh khiết, dĩ nhiên là thoát thai hoàn cốt, tu vi càng là ở pháp lực quán đỉnh, các loại đan dược, bí pháp trợ giúp bên dưới, thuận lợi đi đến đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao. Tình huống như thế phi thường khủng bố, phải biết nguyên bản cơ phát vẫn là một cái liền thiên tiên đều không đúng phàm nhân, hiện tại nhưng trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy. Chỉ cần là dựa vào điểm này, cũng đã đầy đủ để hồng hoang chúng sinh môn vì đó ước ao ghen tị. Đương nhiên, những này học cấp tốc biện pháp đa số có nhất định tác dụng phụ cùng mầm họa. Có điều Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng một chút cũng đều không để ý những việc này, dù sao đối với bọn họ tới nói, cơ phát sống sót duy nhất giá trị chính là đi tiêu diệt Đế Tân, do đó diệt đại thương, đả kích tịch giáo, để cho mình một bên trở thành to lớn nhất được lời. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này thời gian đại trận chậm rãi chấm dứt vận chuyển, đại trận mở ra, đã phát sinh lột xác cơ phát từ bên trong đi ra, khó mà tin nổi đánh giá chính mình thân thể, cảm thụ bên trong dồi dào sức mạnh kinh khủng, nhất thời mừng rỡ vạn phần. Hắn biết rõ, chỉ là phần này sức mạnh, liền liền sư tôn của chính mình Khương Tử Nha đều chưa từng nắm giữ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng đánh giá chính mình cái tác, tương tự là lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Xem ra đến bây giờ, cơ phát thực lực đã đầy đủ cùng Đế Tân tranh đấu. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói rằng, "Cơ phát, ngươi có thể còn ký đến sứ mạng của chính mình." Cơ phát nghe vậy lập tức đẩy mặt nghiêm túc đáp lại nói, "Khởi bẩm giáo chủ, đệ tử rõ ràng, đệ tử sứ mệnh chính là tiêu diệt Đế Tân, thay vào đó, thành là nhân tộc tân nhân hoàng." Cơ phát cũng là rõ ràng chính mình tu vi là thông qua đốt cháy giai đoạn chiếm được, nhưng là này không có quan hệ. Hắn bây giờ, đối với thực lực của chính mình phi thường thỏa mãn. Người khác tu luyện 10 vạn năm, trăm vạn năm đều không nhất định nắm giữ tu vi, hiện tại nhưng ở ngăn ngắn mấy ngày rơi vào trên người mình, cơ phát nghĩ thầm chính mình mừng trộm đều còn đến không kịp đây. Nơi đó còn cần lo lắng cái gì tác dụng phụ cùng mầm họa. Huống hồ coi như có mầm họa thì lại làm sao? Cơ phát đã là quyết định chủ ý muốn làm đi lo lắng, trở thành tân nhân hoàng. Đến thời điểm có nhân hoàng khí tức hộ thể, chính mình tu vi nói không chắc còn có thể càng cao hơn một tầng, bất kể là cái gì mầm họa cũng có nhiều thời gian chậm rãi mài và giải quyết. Hừ, ngươi rõ ràng là tốt rồi, hiện tại ngươi sẽ rách hư không trở lại Tây Kỳ, đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy thỏa mãn khẽ gật đầu, nói như thế. Đệ tử tuân mệnh. Cơ phát cung kính đáp lại, ngay lập tức hắn hai tay hướng về bên cạnh hư không dùng sức vạch một cái, Đại La Kim Tiên hùng hậu pháp lực kích phát ra, quả thật là vỡ ra một đạo cao hơn một người lỗ hổng. Cơ phát bên trong hình có chút kích động, nghĩ mình lập tức liền muốn giết chết Đế Tân diện đại thương, trở thành tân nhân hoàng sau khi, vô cùng chờ mong bước vào hư không trong cái khe. Soạt. Cơ phát bước vào vết nứt trong nháy mắt, đã biến mất ở tại chỗ, không thấy bóng dáng. Lúc này Ngọc Hư cung bên trong, cũng chỉ còn sót lại Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái Thanh sắc mặt lãnh đạm, nhìn cơ phát phương hướng ly khai, dò hỏi: "Như vậy thật sự có thể thành công sao? Phải biết chúng ta vì bồi dưỡng cái này nho nhỏ nhân tộc, nhưng là trả giá không ít đánh đổi, cái gì thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược cũng làm cho hắn cho ăn, thậm chí còn để hai chúng ta thánh nhân vì là vận chuyển trận pháp, quả thực lại như là người hầu như thế hầu hạ hắn." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy thở dài, ai nói mình sẽ không có loại này cảm giác đây. Hắn nói rằng, bất kể như thế nào, hiện tại chỉ cần chúng ta có thể diệt đại thương cùng thiện giáo, thắng được lần này phong thần đại chiến, vậy chúng ta chính là tối huyết kiếm lời một phương, hiện tại trả giá coi như là đầu tư được rồi, sau đó chúng ta gặp gấp 10 gấp trăm lần đánh đổi thu sạch trở về. Thái Thanh chậm rãi gật đầu, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói khá là tán đồng. Có điều dù vậy, Thái Thanh vẫn cứ một ít nghi ngờ, hỏi: "Nhưng chúng ta đã làm được mức độ này, nếu như cái kia cơ phát còn không phải là đối thủ của Đế Tân lại nên làm thế nào cho phải?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, trái lại vô cùng bình tĩnh nói: "Cơ phát nhưng là ở hai người bọn ta đại thánh nhân bồi dưỡng dưới trưởng thành, tuy rằng quá trình có chút đốt cháy giai đoạn, thế nhưng tuyệt đối là chân thật đại La Kim Tiên cường giả đỉnh cao, hắn Đế Tân trừ phi đột phá chuẩn thánh, bằng không mặc dù là cùng cảnh giới bên dưới, cũng chính là cơ phát càng hơn một bậc." Ngay ở hai đại thánh nhân thảo luận thời điểm, Tây Kỳ trong quân doanh đột nhiên sáng lên một đạo hư không liệt vết nứt. Cơ phát bóng người từ bên trong bước ra. Cơ phát sắp tới, lập tức liền triệu tập thuộc hạ của chính mình, truyền đạt chính mình trở về sau mệnh lệnh thứ nhất. Toàn quân nghe lệnh hỏa tốc tập kết, tấn công đại thương, Kim Nhật Bản Hoàng liền muốn triệt để diệt đại thương. Hiện tại cơ phát đã bành trướng đến chính mình lấy hoàng giả tự xưng. Chương 181, điên cuồng đại chiến. Trên chiến trường, mặt đất rung chuyển, đã thấy Tây Kỳ đại quân dường như dòng lũ bình thường, giết hướng về phía giới bi quan, thế tới hung hăng, từng cái sĩ khí tăng vọt, xem ra phi thường khó đối phó. Lữ Giá thân chính đế tân, giờ khắc này cũng chú ý tới lần này Tây Kỳ đại quân là cơ phát mang đội. Nghĩ đến đối phương trở thành nhân hoàng sau khi hậu quả đáng sợ cùng nhân tộc hắc ám tương lai, lúc này giờ khắc này đế tân đã là đối với cơ phát động sát tâm. Truyền cho ta quân lệnh, toàn quân tấn công. Đế tân ra lệnh một tiếng, tương tự là mang theo đại quân chủ động nên chiến Tây Kỳ. Xoạt xoạt xoạt. Hai bên binh sĩ gặp gỡ trước mắt, chân tay cụt bay ngang, tình cảnh vô cùng máu tanh cùng khủng bố, thời gian trong chớp mắt đã là máu chảy thành sông. Giao chiến đến hiện tại, đại thương, Tây Kỳ, lẫn nhau đều hận không thể diệt đối phương. Mà ở trong loạn quân, cơ phát đồng dạng một ánh mắt liền khóa chặt đế tân. Hôn quân, nạp mạng đi. Chỉ nghe cơ phát hô to một tiếng, khủng bố tu vi khí tức bạo phát, tràn ngập cuồng bạo uy năng, một trưởng vô ra, giết hướng về trái vị đế tân. Đế tân cảm ứng được cơ phát trên người tỏa ra khí thế khủng bố, khẽ nhíu mày, đối phương trước rõ ràng còn chỉ là một cái tu vi thấp kém phàm nhân, hiện tại tu vi gợn sóng nhưng là đã đến đại la kim tiên đỉnh cao cảnh giới. Bạch. Đế tân đứng tại chỗ không nhúc nhích, vô sắc giới thần lực bạo phát, bốn phía vạn vật đều là mất đi màu sắc và thanh âm, chịu đến tuyệt đối áp chế. Liên mang theo cơ phát cũng chịu đến áp chế, thế nhưng cơ phát chút nào không sợ, tiếp tục cùng đế tân giao chiến. Hắn một trưởng vô ra có phong vũ lôi điện gào thét, ẩn chứa lớn lao uy năng, một đòn đánh ra, dĩ nhiên là trời long đất lở. Đế tuấn người mặc bất tử thần hoàng giáp, tắm rửa bất tử hỏa, bạo phát uy năng đồng dạng không thể khinh thường, có thể chấn động thiên địa, uy hiếp chúng sinh. Hai bên ngươi tới ta đi, linh bảo, thần thông, đạo pháp hết thể triển khai, dĩ nhiên ở trên chiến trường chém giết hơn 1000 hiệp. Để người đang xem cuộc chiến bất ngờ chính là, hiện tại cơ phát thực lực tựa hồ lợi hại quá mức, lại có thể cùng đế tân không phân cao thấp. Tiệt giáo mọi người mắt thấy tình cảnh này, từng cái là khiếp sợ vô cùng. Văn Trọng ngạc nhiên mở miệng, đầy mặt không thể tin tưởng nói rằng: "Không thể, cơ phát trước còn chỉ là một cái không có tu vi phàm nhân, làm sao hiện tại còn nắm giữ đại La Kim Tiên đỉnh cao tu vi? Vừa mới qua đi mấy ngày a?" Triệu Công Minh hai mắt hơi nheo lại, có ý riêng nói rằng: "Nếu như cơ phát đúng là dựa vào một mình hắn tu luyện đến mức độ này lời nói, vậy hắn nhất định là một cái yêu nghiệt." Đồng dạng cảm thấy khiếp sợ, còn có xiển giáo Kim Tiên. Lần này Tây Kỳ cùng đại thương chiến đấu, bọn họ cũng không có lập tức liền ném vào chiến trường, mà là lựa chọn đi đầu xem trận chiến. Mục đích chính là vì chờ đợi cơ phát đem đế tân đánh bại, đại thương rắn mất đầu, hỏng thời điểm, nhóm người mình lại ra tay, đã như thế đối mặt quân tâm tan rã đại thương, chính mình này một phương tất nhiên có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là hiện tại, hai bên kết quả cuộc chiến đấu nhưng ra ngoài dự liệu của bọn họ. Đế tân thực lực, tựa hồ quá mức mạnh mẽ rồi. Quảng Thành Tử đầy mặt kiên kỵ cùng kinh ngạc, nói rằng: "Không nghĩ đến cơ phát đã trở thành đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả, nhưng còn thu thập không được đế tân, cái này nhân hoàng đến tột cùng là có cỡ nào khó giết?" Ầm ầm. Hai tia sáng ba lẫn nhau đấu, đã thấy đế tuấn cùng cơ phát vết thương đầy giấy bay ngược ra ngoài, trở lại chính mình quân trước trận. Lúc này, bất kể là đế tuấn vẫn là cơ phát, cũng đã tiêu hao lực lượng nhiều lắm, nhưng vẫn không có đánh bại đối phương bạo phát. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kiên kỵ, càng là rõ ràng tiếp tục đánh, phía bên mình sẽ không chiếm theo ưu thế gì. Kết quả tốt nhất, cũng có điều là lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận. Tình huống như thế, hiển nhiên là bọn họ không muốn nhìn thấy. Nhân hai người này đều phi thường hiểu ngầm làm ra sự lựa chọn của chính mình. Rút quân. Hai người ra lệnh một tiếng, đại thương cùng Tây Kỳ đại quân chậm rãi lùi lại, trở lại tính dưỡng đi tới, chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Trận chiến đấu này, đến đột nhiên, kết thúc càng là qua loa. Xiển giáo bên này mắt thấy cơ phát ra tay đều không bắt được đế tân, chỉ có thể là tìm phương pháp khác. Cái này đế tân, thực lực so với trước tham chiến thời điểm càng mạnh hơn. Nếu như tiếp tục kéo dài thêm, chỉ sợ đối phương càng thêm khó có thể giải quyết. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn xé rách hư không, một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Đợi được Nguyên Thủy Thiên Tôn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã là đang bị phong ấn hỏa vân động. Hỏa vân động bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế đồng dạng cảm ứng được Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, từng cái hiện thân. Nguyên Thủy, ngươi đã đem chúng ta phong ấn cầm cố, hiện tại còn muốn như thế nào nữa? Nữ Hoa huynh trưởng, nhân tộc Tiên Phong Phục Hy mở miệng chất vấn. Hắn ngữ khí không hề tốt đẹp gì, đối với thánh nhân không có nói cái gì lễ nghi. Đùa giỡn, có thể có lễ nghi mới là lạ. Nguyên Thủy nhưng là đem bọn họ phong ấn tại nơi này, không được thoát vây mà ra, hiện tại nhìn thấy đối phương Tam Hoàng Ngũ Đế người nào có thể cao hứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Tam Hoàng Ngũ Đế căm thù thái độ không để ý lắm, sắc mặt hờ hững nói rằng: "Ta hôm nay lại đây chỉ vì một chuyện, chỉ muốn các ngươi đồng ý càng có thể nghe lời, như vậy ta là có thể tha các ngươi đi ra ngoài, giành lấy tự do." Nhưng mà Tam Hoàng Ngũ Đế nghe vậy, chỉ là khà khà cười gằn, không chút nào phản ứng ý nghĩ của đối phương. Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng đã đem bọn họ giam cầm, hiện tại rồi lại chạy tới nói cái gì cho bọn họ tự do, không cần nghĩ cũng rõ ràng bên trong là có âm mưu. Nói không chắc là Đế Tuấn làm cái gì để Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng theo đó đau đầu sự tình, cho nên đối phương mới sẽ đem mưu ma trước quỷ đánh tới bọn họ trên đầu đến. Lại nói, coi như là bị phóng ra, còn muốn tuân thủ Nguyên Thủy Thiên Tôn điều kiện. Có thể bọn họ cũng đều biết Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện ở mục tiêu là nhân tộc cùng tiệt giáo, thả bọn họ đi ra mục đích, hơn nữa cũng chính là đối phó nhân tộc cùng tiệt giáo. Chuyện như vậy bọn họ đương nhiên không thể đáp ứng, cùng nhân tộc là địch, còn không bằng hiện đang tiếp tục bị cầm cố ở Hỏa Vân Động đây. Tam Hoàng Ngũ Đế thân phận không giống, tính cách không giống, bối phận cũng không giống, thế nhưng bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, vậy thì là vạn sự đều vì nhân tộc. Bất kỳ gây bất lợi cho nhân tộc sự tình, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không cân nhắc cùng đáp ứng. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn chính là đang nằm mơ, muốn cho Tam Hoàng Ngũ Đế để cho hắn sử dụng, căn bản là chuyện không thể nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế nội tâm có chút nén giận, chính mình nhưng là đường đường thánh nhân, đám người kia không kính nể cũng coi như, còn như vậy không nhìn lời của mình, thực sự là đáng ghét. Bất quá nghĩ đến chính mình tới được mục đích, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ đành tiếp tục nói với Phục Hy. Phục Hy, nếu ngươi không muốn đáp ứng, vậy ta liền đổi một điều kiện được rồi, chỉ cần ngươi đồng ý khuyên bảo nữ hoa không đang tiếp tục cùng chúng ta là địch, vậy ta liền có thể đưa ngươi thả ra. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, nếu như có thể phân hóa thông thiên cùng nữ hoa, để thiệt giáo bên này thiếu hụt một cái minh hữu, cũng là một cái tương đối khá buồn bán. Chương 182, từ chối. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ thầm chính mình hiện tại đưa ra cái điều kiện này đã đầy đủ đơn giản, trên căn bản chỉ là cần Phục Hy nhiều nói mấy câu mà thôi. Lấy nữ hoa đối với Phục Hy coi trọng trình độ, đối phương nói không chắc thật sự gặp đồng ý. Nhưng mà Phục Hy hoàn toàn không có phản ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ, vẫn như cũng là trên mặt mang theo cười gằn, hoàn toàn một bộ đem Nguyên Thủy Thiên Tôn coi như không khí giáng dấp. Các người đám người kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, nhất thời tức giận, quanh thân thánh nhân khí tức bạo phát, có vô cùng uy thế khuyết tán mà đi. Tam Hoàng Ngũ Đế lập tức biến sắc, có điều sau một khắc ngược lại động thân đứng tại chỗ, hoặc là mang theo cười gằn, hoặc là mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bọn họ tuy rằng bị cầm cố ở Hỏa Vân Động không được rời, không có tự do, càng thêm không phải là đối thủ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế nhưng bọn họ rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối không dám giết chết bọn hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận là nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi lên gân xanh, nhưng là chính như cùng Tam Hoàng Ngũ Đế không có sợ hãi như vậy, hắn xác thực là không làm gì được bọn họ. Bởi vì Tam Hoàng Ngũ Đế mỗi một cái đều là nhân tộc tiên phong, đều là nhân tộc phát triển làm ra công hiến lớn, có công lao, tương tự có nhân tộc số mệnh che chở. Hơn nữa nhân tộc càng là hưng thịnh, trên người bọn họ số mệnh cũng là càng mạnh. Hiện tại nhân tộc đã tương đương cường hãn, vậy thì đại biểu Tam Hoàng Ngũ Đế trên người hộ thể số mệnh đồng dạng mạnh mẽ khủng khiếp. Dù cho Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh nhân cũng không dám dễ dàng động thủ, nếu như tao ngộ nhân quả phản vệ, hậu quả liền quá nghiêm trọng. Vì lẽ đó mặc kệ Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào đi nữa tức giận, hắn đều là không dám động thủ. Hừ, các ngươi sẽ hối hận, nhớ kỹ ngày hôm nay nói. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể là lưu câu tiếp theo lời hung ác, xoay người phất tay áo rời đi. Hắn tất cả bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đi tìm biện pháp khác. Mà ở thành Triều Ca, thần viết các bên trong. Diệp Phong nói xong phong thần bảng sau khi, theo sát giảng giải cố sự, nhưng là Tây Du Ký. Nhìn trên này, Diệp Phong thức gõ vô một cái, lúc này nói rằng: "Phương Tây càng tối, phương Đông cường thịnh, đây là từ xưa tới nay liền tồn tại sự thực, nhưng mà thiên đạo tổn có thừa mà bù không đủ. Vì là phòng ngừa phương Đông quá mức hung hăng, số mệnh an bài nên phương Tây hưng thịnh. Phương Tây hai vị thánh nhân chuẩn đề, tiếp dẫn, chính là bởi vì cảm giác được phương Tây hưng thịnh, kết quả là bắt đầu bày ra một loạt hành động. Đầu tiên chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân tìm tới Thái Thanh, chuẩn đề đạo nhân nói với hắn Thái Thanh đạo hữu: "Sư huynh đệ chúng ta trước nhưng là trợ giúp ngươi đối phó cái kia Thông Thiên giáo chủ, hiện tại cũng nên là ngươi trả lại này bút ân tình thời điểm." Thái Thanh khẽ nhíu mày, hỏi: "Các ngươi muốn ta làm sao trả lại?" Tiếp dẫn đạo nhân hồi đáp: "Chỉ cần ngươi giúp chúng ta một chuyện, để huyền môn trên dưới đệ tử toàn lực trợ giúp chúng ta hoàn thành Tây Du hành trình liền có thể." Tây Du hành trình chính là Tây Phương Nhị Thánh bày ra để phương Tây hương thịnh biện pháp. Chỉ cần kế hoạch thành công, không chỉ có Phật giáo có thể mọc lên như nấm, phương Tây thế lực thuận lợi ở phương Đông chiếm cứ một khối không nhỏ địa bàn, hơn nữa Tây Phương Nhị Thánh cũng có thể nhờ vào đó nâng trả hết nợ ghi nợ thiên đạo công đức. Nghe đến đó, Nhân Hoàng Đế Tân đã là lửa giận ngút trời, trên trán nổi lên gân xanh, song quyền nắm chặt. Hiện tại Tây Phương giáo cũng đã đủ dọa người, nói là cái gì thánh nhân giáo phái, hoàn toàn chính là tà giáo, ma giáo. Vì phổ biến cái gì lòng dạ từ bi lý niệm, lại để nhiều người như vậy đi ăn chay niệm Phật, từ bỏ làm ruộng sinh sản, cái kia nhân tộc còn có tương lai sao? Đồng ruộng không người trồng trọt, còn không biết muốn đói bụng chết bao nhiêu người đây. Đến thời điểm nhân tộc chỉ sợ lại muốn rút lui về quá khứ ăn bữa nay lo bữa mai, thực không lót dạ thời đại đen tối. Cho nên nói, Đế Tân đối với Tây Phương giáo quan cảm tuyệt đối là phi thường gay go. Tại quá khứ, Đại Thương cùng Xiển giáo, nhân giáo không có làm lộn tung lên thời điểm, Đế Tân cùng quá khứ các đời quân vương liền hạ lệnh quá toàn quốc trong phạm vi đều là tuyệt đối cấm chỉ Tây Phương giáo xuất hiện, liền tín đồ cũng không thể có. Một khi phát hiện, vậy thì đem cùng lừa dối, trộm cướp cùng tội xử phạt, thái độ có thể nói là phi thường nghiêm khắc. Quá khứ Tây Phương giáo vẫn không có cách nào hướng về nhân tộc tuyên dương tín ngưỡng, nhưng nếu là có thái thượng sự giúp đỡ của bọn họ, như vậy tình huống nhưng là khác rồi. Không được, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc rơi vào bang này tiểu trong tay người. Nghĩ đến bên trong, Đế Tân diện Tây Kỳ quyết tâm càng nặng. Chỉ cần mình còn sống sót, vẫn là nhân hoàng, như vậy liền sẽ vĩnh viễn chống lại Tây Phương giáo, ai tới cũng không có tác dụng. Tiếp theo Diệp Phong tiếp tục nói, cái gọi là huyền môn trợ giúp, tự nhiên chính là để một phần huyền môn đệ tử cải đầu Tây Phương giáo, như trước ở phong thần lượng kiếp bên trong sống sót 12 kim tiên. Văn Thù chân nhân trở thành Tây Phương giáo Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, từ hàng đạo nhân, nhưng là trở thành thần con gái Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghe đến đó, Đế Tân, Thông Thiên cùng ở đây hắn khách nghe không khỏi cảm thấy đến một trận buồn cười. Trước rõ ràng là nam nhi thân, hiện tại nhưng thành thân con gái. Từ hàng đạo nhân vì trợ giúp Tây Phương giáo, hy sinh cũng thật là lớn a. Hôm nay kể chuyện chấm dứt ở đây, muốn biết mặt sau cố sự, các vị khách nghe kính xin lần tới phân giải. Kể chuyện tan cuộc sau khi, Đế Tân, Nữ Hoa, Thông Thiên mọi người nhưng vẫn là lưu lại, tiếp thu Diệp Phong chuyên môn kể chuyện. Nửa ngày qua đi, Diệp Phong cho bọn họ ưu đãi kết thúc. Đế Tân xếp bằng trên mặt đất, khí tức đống nhiên bạo phát, vô cùng mênh mông, có đại đạo ánh sáng long lánh, đã là đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Hắn lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng dường như vô cùng vô tận, cường hãn vô cùng. Nếu là gặp mặt thấy cơ phát, hiện tại Đế Tân có tự tin có thể ung dung đánh bại đối phương. Đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao nhìn như cùng chuẩn thánh chỉ kém một đường, nhưng trên thực tế hai bên nhận biết không phải lớn một cách bình thường. Mà Thông Thiên, Nữ Hoa thực lực cũng nâng cao một bước, không hề tầm thường. Bất quá bọn hắn cũng đã tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, bởi vậy cũng không có xem Đế Tân như vậy kiêu căng khí tức lộ ra ngoài, mà là không lộ liễu, bí ẩn. Trừ phi là khi bọn họ động thủ thời điểm, bằng không không có ai biết thực lực của bọn họ đến tột cùng là đến trình độ nào. Bái biệt thần viết các đế tân trong lòng ngoại trừ thực lực tăng lên cảm giác hưng phấn ở ngoài, còn có cảm giác nguy hiểm cùng cảm giác gấp gáp. Nếu như tiếp tục kéo dài thêm lời nói, như vậy tình huống liền đối với mình mới quá bất lợi. Cũng không ai biết xỉ giáo, Tây Phương giáo còn có âm mưu gì muốn dùng tới đối phó nhân tộc. Bọn họ trước có thể không tiếc đánh đổi đem cơ phát bồi dưỡng lên, dùng tới đối phó chính mình, cái kia lần sau đây. Nếu như trung gian xuất hiện lượng lớn nhân tộc thương vong, cái kia đế tân là bất luận làm sao cũng sẽ không tiếp nhận. Bởi vậy liền ở tại bọn hắn rời đi thần viết các sau, đế tân gọi lại thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ kính xin dừng bước, đế tân có việc muốn cùng thông thiên giáo chủ thương lượng. Đế tân hướng về thông thiên giáo chủ cung kính hành lễ, nói như thế. Thông thiên giáo chủ đối với đế tân ấn tượng cũng không tệ lắm, đối phương thân là nhân hoàng đối mặt xỉn giáo, tây phương giáo, nhân giáo các loại nhằm vào cùng tính toán vẫn luôn không hề từ bỏ, bây giờ thực lực càng là đột phá đến chuẩn thánh, nhanh đổi tới hắn đệ tử thân truyền. Chương 183, diệt. Thông thiên giáo chủ cười nói, các hạ là cao quý nhân hoàng, không cần đa lễ như vậy, chỉ là không biết ngươi gọi lại ta vì chuyện gì. Nhân hoàng đế tân cũng không làm phiền, lúc này đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ta hiện tại đã đột phá chuẩn thánh, tự hỏi thánh nhân bên dưới khó gặp đối thủ, hiện tại chính là thời điểm hành động, thừa thế xông lên diệt Tây Kỳ, kết thúc trận này phong thần tranh chấp. Nghe đến đó, thông thiên giáo chủ mặt lộ vẻ suy tư vẻ, không làm thêm do dự liền gật đầu đồng ý. Có thể, chỉ cần ta môn hạ đệ tử không có ý kiến lời nói, vậy chúng ta có thể ngay lập tức sẽ triển khai hành động. Thông thiên giáo chủ đồng dạng rõ ràng đêm dài lắm mộng đạo lý. Trước mắt chính mình cùng nữ hoa thực lực đã tiến thêm một bước, đối đầu nguyên thủy bọn họ bốn đại thánh nhân liên thủ đã kinh không có gì lo sợ, tự nhiên là muốn tận dụng mọi thời cơ, hảo hảo làm một phen đại sự. Mà khi thông thiên giáo chủ cùng đế tân đi đến giới bi quan, đem hai người mình thương nghị sự tình nói cho bọn họ biết sau, càng là trực tiếp thu được mọi người tại đây nhất trí đồng ý. Triệu Công Minh bên ngoài thân có ánh chớp lấp lóe, nghe vậy mài quyền sát trưởng, hứng thú bừng bừng nói rằng: chúng ta đã sớm chờ một ngày này à? Ước gì hiện tại liền diệt Tây Kỳ, để cái nhóm này xỉn giáo cái gì dám cho kim tiên hết thảy lăn tới phong thần bảng tiến lên. Không sai, không sai. Lần này chúng ta nhất định phải triệt để diệt xỉn giáo, thắng được trận chiến này. Tiệt giáo các đệ tử từng cái theo kêu ầm lên, đầy ngập chiến ý. Được, đã như vậy, hôm nay chúng ta liền đối với xỉn giáo, nhân giáo tuyên chiến. Thông Thiên Tiệt giáo nói xong lời cuối cùng, âm thanh đột nhiên thả ra, chuyển khắp hồng hoang thiên địa. Nguyên Thủy, Thái Thượng, các ngươi nếu là có gan, liền phái ra các ngươi đệ tử đến phá ta Tiệt giáo vạn tiên trận, một quyết sinh tử, chấm dứt lần này phong thần lượng kiếp. Xoạt xoạt xoạt. Ở Thông Thiên giáo chủ gọi hàng thời điểm, Tiệt giáo các đệ tử đã triển khai hành động, mỗi người bọn họ ở đặc biệt vị trí dừng lại, cầm trong tay trận pháp cơ sĩ, ở giới bi quan dừng lại, trong miệng nói lẩm bẩm, một luồng huyền ảo khí tức tràn ngập mà lên, ở giữa không trung vẽ xây dựng ra một đạo vô cùng mênh mông, ẩn chứa lớn lao uy năng khủng bố trận pháp. Chính là tập hợp Tiệt giáo các đệ tử lực lượng bố trí vạn tiên trận. Vạn tiên trận vừa ra, sẽ chờ đợi Tiệt giáo là muốn cùng xiển giáo, nhân giáo quyết một trận tử chiến. Nếu là xiển giáo cùng nhân giáo không phái người đến phá trận, như vậy vạn tiên trận liền sẽ che ở Tây Kỳ đại quân tấn công đại thương phải vượt qua trên đường. Mà Tây Kỳ nếu như thảo phạt không thành công, thời gian kéo dài thêm, nhân tộc số mệnh càng ngày càng cường thịnh, như vậy đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói liền càng ngày càng bất lợi. Có thể là Thông Thiên giáo chủ chủ động hướng về xiển giáo, nhân giáo khởi xướng khiêu chiến, là có cẩn thận suy tư quá, căn bản không sợ đối phương không đáp ứng. Không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Quả nhiên, khi biết Thông Thiên giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng sắc mặt cũng không có so với Bạch Thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lạnh nói rằng: "Được, được. Nếu Thông Thiên tự tìm đường chết, vậy ta liền thành tựu hắn." Đang khi nói chuyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên triệu tập môn hạ đệ tử, bao quát 12 kim tiên ở bên trong toàn bộ xiển giáo sức chiến đấu. Thái Thượng cũng là phái ra chính mình đệ tử cùng bộ hạ, cùng đi đến chiến trường, phá giải cái kia vạn tiên trận. Mấy thiên hậu, xiển giáo đệ tử, nhân giáo đệ tử tất cả đều xuất hiện ở trên chiến trường, ngóng nhìn cái kia lớn lao vô cùng vạn tiên trận, mọi người cắn răng một cái còn đều là xung phong tiến vào. Giết. Trong nháy mắt, hai giáo đệ tử giết vào vạn tiên trận, cùng trước mặt Tiệt giáo đệ tử triển khai ác chiến. Trận chiến đấu này, bất kể là Tiệt giáo vẫn là xiển giáo, nhân giáo, đều là đem chính mình môn hạ đệ tử làm đủ, bất kể là đệ tử thân truyền, đệ tử ngoại môn, đệ tử ký danh, đều là ở vạn tiên trận bên trong triển khai liều chết chém giết. Thấy một màn này, hồng hoang các đại năng là khiếp sợ không thôi. Minh Hà lão tổ nói rằng, đã như thế, Tiệt giáo cùng xiển giáo, nhân giáo nhất định là muốn phân ra thắng bại. Tây Vương Mẫu, chính là không biết ai thắng ai thua, hiện nay đến xem hai bên sức chiến đấu tựa hồ xê xích không nhiều. Thiên Đình, Ngọc Đế căng thẳng vô cùng nhìn tình hình trận chiến, trong lòng thầm nghĩ, Tiệt giáo có thể nhất định phải thắng lợi a. Tiệt giáo thắng lợi còn có chỗ thương lượng, nhưng nếu là xiển giáo, nhân giáo thắng lợi, đối phương nhất định sẽ lòng tham không đáy, mượn phong thần sự tình đến không tưởng chính mình. Có điều mặc cho bọn họ những người này suy đoán làm sao, kỳ định làm gì, đều vô pháp ảnh hưởng đến vạn tiên trận bên trong tình hình trận chiến. Vạn tiên trận bên trong. Chết đi. Cụ Lưu Tôn miệng phun lửa cháy bừng bừng, khốn tiên tắc dường như gián độc, ở bên trong chiến trường quấy lên, trong nháy mắt liền đánh chết mấy tên Tiệt giáo đệ tử ngoại môn. Nhưng mà vẫn không có đợi được hắn đắc ý, ở trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, không nói lời gì một quyền đánh ra. Người tới mi tâm có thần nhãn, nguyên bản hai mắt càng là hiếm thấy trọng đồng, người tới chính là Dương gia ba huynh đệ một trong Dương Tiễn. Dương Tiễn lúc này tu vi đã có đại la kim tiên hậu kỳ, cùng 12 kim tiên bên trong tinh nhuệ đệ tử về mặt cảnh giới đã không kém bao nhiêu, càng là nắm giữ vượt cấp mà chiến thực lực khủng bố. Nhìn thấy cụ Lưu Tôn ngông cuồng như thế, lúc này giết tới. Tiểu bối, muốn chết. Cụ Lưu Tôn có thể không muốn bị thua ở một tên tiểu bối trong tay vàng rực rỡ khốn tiên tắc run lên liền thấy khốn tiên tắc dường như một đạo kim sắc gián độc, nhanh chóng quấn quanh ở Dương Tiễn trên người, tốc độ nhanh chóng, căn bản khiến người ta không có cơ hội phản ứng. Thấy này thế công của chính mình dễ dàng như vậy liền đắc thủ, cụ Lưu Tôn trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không khỏi cười ha ha nói rằng: "Ha ha, ta còn tưởng rằng bản lãnh của ngươi mạnh bao nhiêu, đến tột cùng là cái kia Di Lặc Dược Sư thành tựu Tây Phương giáo đệ tử quá mức rác rưởi liền các ngươi đều đánh không lại, vẫn là ngươi không có huynh đệ của chính mình tỷ muội giúp đỡ liền yếu đuối mong manh. Hôm nay ngươi bị ở trong tay ta, chắc chắn phải chết ta. Theo cụ Lưu Tôn, Dương Tiễn hiện tại bị chính mình Khốn Tiên Tắc cầm cố, căn bản vô pháp bỏ chạy, hoàn toàn có thể dễ dàng đem đối phương đánh chết. Nhưng mà Dương Tiễn nhìn như chịu đến kẻ địch vây nốt, tuấn lãng trên mặt nhưng không có nửa điểm hoang mang vẻ. Cụ Lưu Tôn, ta còn tưởng rằng cùng Quảng Thành Tử đều là 12 kim tiên ngươi, còn có chiêu số gì đây, nguyên lai lần này. Dương Tiễn lạnh mở miệng cười, thái độ phi thường kinh bị. Hừ, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, chết đi cho ta. Cụ Lưu Tôn trong lòng tức giận, rút kiếm giết hướng về Dương Tiễn, muốn đâm thủng tâm mạch, chung kết tính mạng. Có thể nhưng vào lúc này, Dương Tiễn trong miệng đọc lên tối nghĩa khó hiểu kinh văn, sau một khắc tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Nguyên bản quấn quanh ở Dương Tiễn trên người Khốn Tiên Tắc lại tự động mở ra, hơn nữa còn trái lại hướng về chém giết tới cụ Lưu Tôn bay đi. Cái gì? Cụ Lưu Tôn bị này biến cố sợ hết hồn, có thể bởi vì phát sinh quá mức đột nhiên, mà hắn lại quá mức khinh địch bất cẩn, vì lẽ đó căn bản không có cách nào né tránh, dĩ nhiên thẳng tắc bị Khốn Tiên Tắc trói lại chính, dầm một tiếng té xuống đất. Không thể, làm sao sẽ như vậy? Cụ Lưu Tôn lúc này vội vã muốn thôi thúc pháp quyết, điều khiển Khốn Tiên Tắc mở ra đối với mình ràng buộc, nhưng không sợ hai phát hiện Khốn Tiên Tắc đã không bị chính mình khống chế. Chương 184, Dương gia ba huynh đệ. Cụ Lưu Tôn làm sao cũng không nghĩ đến pháp bảo của chính mình lại ngược lại nốt lại chính mình, hoàn toàn không bị chính mình khống chế dáng vẻ. Dương Tiễn triển lộ trọng đồng tư thái, ánh mắt băng hàn, thấy thế cười lạnh nói: 12 kim tiên bên trong cũng còn có ngươi loại phế vật này, chết đi đi. Đang khi nói chuyện, Dương Tiễn trước ngực chí tôn cốt tỏa ra hào quang bảy màu, thượng thương bàn tay uy năng bạo phát, bàn tay to lớn chém xuống mà xuống. Cụ Lưu Tôn ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chỉ kịp hô to một tiếng: "Không!" Tiếng nói im bặt đi, cụ Lưu Tôn bị tại chỗ đập thành thịt vụn, chết không thể chết lại. Linh tính hào quang từ thịt vụn bên trong bốc lên, nhưng là chân linh bay đến phong thần bảng bên trong, trở thành bảng trên tên thật. Dương Tiễn cũng không thèm nhìn tới cụ Lưu Tôn thi thể một ánh mắt, quay đầu lại giết hướng về phía nơi khác. Mới vừa hắn khống chế Khốn Tiên Tắc thoát vây giết ngược lại cụ Lưu Tôn sở hữu thần thông, chính là đạn chỉ giả thiên bên trong bí chữ binh. Bí chữ binh có thể khống chế thiên hạ binh khí linh bảo, trải qua hệ thống cường hóa sau, lại để Dương Tiễn triển khai mà đi, lâm thời điều khiển đối thủ linh bảo cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Sở dĩ Dương Tiễn có thể nắm giữ những này thần thông, tự nhiên là bởi vì khoảng thời gian này Diệp Phong cho bọn họ kể chuyện giảng đạo gây nên. Ngoại trừ Dương Tiễn ở ngoài, Tiệt giáo các đệ tử cũng đều tổ đoàn đi đến thần viết các lặng lẽ nghe Diệp Phong kể chuyện, tương tự từ bên trong lĩnh ngộ thần thông được pháp bảo, tu vi tiến bộ nhanh chóng, đã sớm là nay không phải trước kia so với. Nếu không có là có Diệp Phong giúp đỡ, Đế Tân cùng Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ không qua loa lựa chọn hiện tại liền mở ra quyết chiến. Nhìn thấy Dương Tiễn vừa ra tay, liền đánh chết 12 kim tiên một trong cụ Lưu Tôn, trên chiến trường xiển giáo các đệ tử hoàn toàn sợ run tim mất mật. Ai có thể nghĩ tới Dương Tiễn tu đạo đến hiện tại vẫn không có 2 năm đây. Bây giờ nhưng nắm giữ kinh khủng như thế uy năng, đánh chết xiển giáo 12 kim tiên, quả thực rồi cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản, khiến người ta vì đó sợ hãi kiêng kỵ. Bên trong chiến trường, giết chóc không ngừng, chân tay cụt bay ngang, Tiệt giáo, xiển giáo, đại thương quân đội, Tây Kỳ đại quân, chém giết lẫn nhau tranh đấu. Ai đều hiểu đây là trận chiến cuối cùng, ai thắng chính là nhân tộc bá quyền, ai chính là chân chính người thắng. Ngay ở Dương Tiễn giải quyết 12 kim tiên một trong cụ Lưu Tôn thời điểm, một gã khác 12 kim tiên Hoàng Long chân nhân cũng đứng lên Dương Thiền. Hoàng Long chân nhân cầm trong tay hàng ma sử, nhìn thấy Dương Thiền hai mắt hơi nheo lại, lãnh đạm nói rằng: "Là ngươi, ta nhớ được ngươi, là đi theo Dương Tiễn cùng Dương Giao phía sau nữ tiên đúng không? Chỉ bằng ngươi có thể vì cũng đảm dám đối địch với ta." Theo Hoàng Long chân nhân, Dương Thiền có điều là một giới nữ lưu hạng người, nơi nào hiểu được đấu pháp. "Thật sao? Coi khinh ta, cẩn thận cuối cùng xui xẻo chính là chính ngươi." Dương Thiền đối với Hoàng Long chân nhân coi khinh không để ý lắm, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Ha ha, vô tri tiểu bối, ở chân chính cường giả trước mặt còn dám ba hoa, chết đi." Hoàng Long chân nhân càn rỡ nở nụ cười, vừa dứt lời, dĩ nhiên vung lên hàng ma sử giết hướng về Dương Thiền. Hàng ma sử biến hóa hình thái, biến vô cùng to lớn, dường như một ngọn núi cao, ẩn chứa vạn vạn trùng lực lượng, hướng về Dương Thiền đập xuống, liền muốn đem tại chỗ đánh giết. Ai biết nhưng vào lúc này, một đạo lập lòe kim quang óng ánh bảo kính bốc lên, bay lên hư huyễn vòng bảo hộ. Chính là có thể đàn hồi tất cả công kích, cực phẩm tiên tiên linh bảo cấp số toan nghe bảo kính. Hàng ma sử đập xuống trong nháy mắt, bạo phát vô cùng đàn hồi uy năng, càng là trong nháy mắt đập về phía Hoàng Long chân nhân. Không được. Hoàng Long chân nhân không nghĩ đến toan nghe bảo kính uy năng cường đại như thế, liền toàn lực của chính mình một đòn đều có thể hoàn toàn đàn hồi trở về. Ngay sau đó Hoàng Long chân nhân liền muốn vận dụng pháp quyết, triển khai thần thông, hóa giải này cỗ lực phản chấn. Cũng may hàng ma sử thế tiến công chỉ là bị đàn hồi, cũng không phải là xem Dương Tiễn như vậy điều khiển linh bảo phát động tấn công, vì lẽ đó Hoàng Long chân nhân ở hàng ma sử bắn ngược lại, ngàn cân treo sợi tóc thời điểm thành công ngừng lại thế tiến công. Phốc thử. Ai biết lúc này, Hoàng Long chân nhân ngực phốc thử một tiếng, càng là bỗng dưng bốc lên một đoạn mũi kiếm. Nguyên lai không biết lúc nào, một cái màu trắng bạc bảo kiếm xuất hiện sau lưng hắn, một kiếm từ ngực đem xuyên qua. Không, không thể, ngươi. Hoàng Long chân nhân khỏe miệng ho ra máu, há hốc mồm, lời còn chưa nói hết, cũng đã không còn khí tức, liền như vậy ngã xuống. Nhìn đối phương thi thể rơi xuống đất, chân linh lên bảng, Dương Thiền nhíu môi, bắt nạt nói: "Hoàng Long chân nhân, nghe tên còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, kết quả cũng là như thế không đỡ nổi một đòn a." Đang khi nói chuyện, Dương Thiền đưa tay một chiêu, này thanh đánh chết Hoàng Long chân nhân bạc trường kiếm màu trắng xoay tròn xoay một cái, hóa thành một viên toàn thân trắng bạc, che kín rườm rà hoa văn kiếm hoàn, ngoan ngoãn bay trở về đến Dương Thiền trong tay. Dương Thiền bây giờ không phải là chỉ nắm giữ toan nghe bảo kính, mới vừa cái kia viên có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Hoàng Long chân nhân đem đánh chết trắng bạc kiếm hoàn, trên thực tế tên là hư không kiếm hoàn. là Dương Thiền nghe Diệp Phong giảng giải một bản gọi là Liễu Minh Ký cố sự bên trong được bảo vật, tương tự vì là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nắm giữ xuyên thủng hư không, lặng yên không một tiếng động phát động tấn công năng lực. Hoàng Long Chân Nhân cũng là bởi vì vừa bắt đầu coi khinh Dương Thiền, cũng ở sau khi ứng đối lực phản chấn luống cuống tay chân, đối với bốn phía cảnh giới có sơ sẩy, lúc này mới để Dương Thiền điều khiển hư không kiếm hoàn thực hiện được, thành công một đòn tuấn sát. Ha. Mà ở một mặt khác trên chiến trường, ba huynh muội bên trong đại ca Dương Giao nhưng là lấy một địch ba, đối đầu 12 kim tiên trì ba từ hàng đạo nhân, Văn Thủ Chân Nhân, Phổ Hiền Chân Nhân, các loại thần thông bảo thuật triển khai, Kỳ Lân Đặc Không, Chân Long Thiên Phượng tung hành, cường hãn uy thế, càng là khiến người ta khó có thể chống đối. Từ hàng đạo nhân lay động tử kim linh, không ngừng phát động thế tiến công, nỗ lực hóa giải Dương Giao thế tiến công, nhưng hiệu quả rất ít, thấy thế cắn răng nghiến lợi nói: "Người này dũng mãnh quả thực không thể nói lý." Vừa dứt lời, đã thấy Văn Thủ, Phổ Hiền hoàn toàn biến sắc, hô to một tiếng: "Cẩn thận!" "Cái gì?" Từ hàng đạo nhân lúc này trong lòng nổi lên bất an cảm giác, sau một khắc đã thấy Dương Giao cực tốc đánh tới, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tràn ngập khí tức cuồng bạo quyền ấn trong nháy mắt ở từ hàng đạo nhân trước mắt phóng to, dĩ nhiên không có né tránh cơ hội. Không được. Từ hàng đạo nhân nhanh chóng ngưng tụ pháp lực, tế ra bản thân cả người thủ đoạn, nỗ lực chống đối thế tiến công. Nhưng mà những này phòng ngự thủ đoạn hết thảy vỡ vụn, không hề chống đối lực lượng, quyền ấn thế tới hung hăng, trực tiếp rơi vào từ hàng đạo nhân trên người. Ầm ầm. Từ hàng đạo nhân thân thể phá nát, nguyên thần chưa tán, vô cùng sợ hãi ra bên ngoài bay đi. Chạy đi đâu? Dương Giao muốn truy chạy tới. Hét lớn một tiếng, dường như xét đánh. Lúc này Phổ Hiền, Văn Thủ thấy thế, vội vã phát động thế tiến công, nỗ lực cùng Dương Giao tiếp tục đọ sức ngăn cản đối phương. Có điều nguyên bản bọn họ ba đánh một vốn là ở thế yếu, hiện tại ít đi từ hàng, càng thêm không phải là đối thủ, bị đánh liên tục bại lui, sợ là chống đỡ không được quá lâu. Tình huống giống nhau cũng xuất hiện ở chiến trường khác, Tiệt giáo đệ tử từng cái bạo phát cường hãn uy năng, dĩ nhiên là đánh Xiển giáo cùng Nhân giáo đệ tử liên tục bại lui, không còn sức đánh trả chút nào. Chương 185, lượng kiếp rừng. Trên chiến trường, Quy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh bạo phát khủng bố uy năng. Huyền Nguyên Trọng Thủy như biển rộng làn sóng bao phủ, Cửu Tiêu Thần Lôi càng là có thể vỡ diệt tất cả. Quảng Thanh Tử, Dược Sư, Di Lặc mọi người, hết thảy đều bị bọn họ áp chế. Mà hắn Tiệt giáo đệ tử cũng là từng cái bạo phát khủng bố sức chiến đấu, dù cho là một ít cảnh giới so với bọn họ hơi cường kẻ địch, cũng hết thảy không phải là đối thủ của bọn họ. Vạn Tiên trận bên trong, hai bên giao thủ có điều chốc lát, ngay ở Triệu Công Minh, Quy Linh Thánh Mẫu, Dương Gia ba huynh đệ đi đầu dưới, thành công đánh chết rất nhiều Xiển giáo, Nhân giáo đệ tử, đánh hai giáo là quân lính tăng dã. Mà ở Vạn Tiên trận ở ngoài chiến trường, Thông Thiên, Nữ Hoa đối đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, hai bên triển khai kịch liệt giao chiến. Thông Thiên cửu bí ra hết, Nữ Hoa vận chuyển bất diệt thiên công, đánh nát hỗn độn, bình định rồi âm dương, Bồ Đề hoa bại, Kim Liên khô héo. Hiện tại Thông Thiên, Nữ Hoa thực lực đã trưởng thành đến phi thường đáng sợ mức độ, dù cho là bốn đại thánh nhân liên thủ, cũng đừng hòng dễ dàng bắt bọn họ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ từng cái là kinh hãi và phần, mắt thấy Vạn Tiên trận bên trong tăng tác, càng là ngũ tạng đều phần, hận không thể hiện tại liền động thủ giết chết Vạn Tiên trận bên trong Tiệt giáo đệ tử. Nhưng mà rất đáng tiếc, bọn họ hiện tại đều bị Thông Thiên cùng Nữ Hoa kiềm chế, căn bản không có cách nào đi ứng đối, tương tự cũng là đang bị hành hung, ai cũng không giúp được bọn hắn. Tuy rằng cũng có Tiệt giáo đệ tử chết trận, thế nhưng chỉ là số ít, như là Xiển giáo 12 kim tiên một trong Hoàng Long chân nhân, Cố Lưu Tôn cùng với càng nhiều hai giáo đệ tử cũng tất cả đều lên phong thần bảng. Xiển giáo, Nhân giáo nhân thủ là càng đánh càng ít, càng đánh càng là bất lợi. Đến mặt sau, Xiển giáo, Nhân giáo đã giết sợ vỡ mật, chỉ cảm thấy thực lực của đối thủ quá mức cường hãn nhà. Hỗn độn thế giới. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ nhìn thấy Xiển giáo, Nhân giáo đã triển lộ dấu hiệu thất bại, nội tâm có thể nói là vô cùng lo lắng. Một bộ không thể chờ đợi được nữa, muốn động thủ can thiệp, rồi lại không thể không dừng tay. Bởi vì hiện tại Diệp Phong vẫn không có ra tay, trước Diệp Phong mang cho Hồng Quân đạo tổ kiên kỵ cũng không nhỏ. Dù cho là đến hiện tại hết sức khẩn cấp thời điểm, Hồng Quân cũng không dám tùy tiện ra tay. Thôi, ngược lại sau đó còn có cơ hội, lần này coi như là thất bại, ta cũng còn có cơ hội liền tiếp tục lưu tính. Đến cuối cùng, Hồng Quân đạo tổ chỉ có thể nhìn tan tác Xiển giáo, Nhân giáo như vậy an ủi. Ngoại trừ tiên nhân trong lúc đó đại chiến, Tây Kỳ cùng Đại Thương quyết chiến cũng vào lúc này triển khai. Đế Tân thừa dịp hắn tiên nhân đều đang chiến đấu, không có thời gian đến quấy rầy chính mình thời điểm, không chút do dự mang binh giết hướng về phía Tây Kỳ đại quân. Giết cho ta! Cơ Phát nổi giận gầm lên một tiếng, ra lệnh một tiếng đồng dạng phát động thế tiến công. Lúc này Cơ Phát rất rõ ràng, Xiển giáo cùng Nhân giáo đã rơi vào xu hướng suy tàn, nếu chính mình cũng thua với Đế Tân lời nói, cái kia tất cả nhưng là toàn xong xuôi. Chết đi! Đế Tân người mặc bất tử thần hoàn giáp, cầm trong tay phong dực bốn sĩ kiếm, lần thứ hai cùng Cơ Phát chém giết đồng thời. Ầm ầm! Nhưng mà vẹn vẹn là giao thủ một hiệp, hai bên binh khí giao kích trong nháy mắt, nhưng là Cơ Phát bị đánh bay ngược ra ngoài, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Đợi được Cơ Phát bò lên, ngẩng đầu nhìn thấy chính là ở trên cao nhìn xuống Đế Tân. Đế Tân cả người tắm rửa ở thần hy bên trong, bất tử hỏa cháy hừng hực, tỏa ra khủng bố uy thế, khiến người ta vì đó kiên kỵ. Cơ Phát thất thanh gào lên: "Không thể, ngươi tu vi làm sao có khả năng như vậy nhanh liền đột phá chuẩn thánh?" Đế Tân thấy thế cười lạnh, nói rằng: "Có cái gì không thể, chết đi đi." Đế Tân không chút lưu tình, lần thứ hai giết hướng về phía Cơ Phát. Cơ Phát ra sức chống đối, Đại La Kim Tiên đỉnh cao toàn bộ uy năng hoàn toàn kích thích ra đến, thân thể hư hóa, dường như thiêu đốt tất cả, càng là ngắn ngủi cùng Đế Tân đấu cái lực lượng ngang nhau. Nhưng mà ngay ở Cơ Phát coi chính mình ổn định thế cuộc thời điểm, đột nhiên trong cơ thể khí huyết cuộn, hầu kết núc ních, càng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, Cơ Phát khí tức chính đang không ngừng giảm xuống, hướng đi suy nhược. Xảy ra chuyện gì? Tại sao tới nhanh như vậy? Cơ Phát đầy mặt không thể tin tưởng, thân thể mơ hồ đang run rẩy, thực lực chợt giảm xuống. Đế Tân thấy thế mặt lộ vẻ cười gằn, trào phúng nói rằng: đốt cháy giai đoạn chiếm được thực lực trung quy là uống rượu độc giải khát, cơ phát ngươi thất bại. Nguyên bản cơ phát cái kia đại la kim tiên đỉnh cao tu vi chính là thông qua nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng thông qua pháp lực quán đỉnh cùng linh đan rượu dược, cộng thêm một đống lớn cấm thuật mới nắm giữ rất lớn bám vào dùng. Bởi vì mới vừa đế tân bạo phát sức mạnh quá mạnh, đem cơ phát đánh tới trọng thương, điều này cũng làm cho trong cơ thể hắn tác dụng phụ sớm bạo phát, do đó biến thành hiện tại cái này phó dáng dấp chật vật. Không thể, không thể. Ta là nhân hoàng, ta không thể gặp bại. Cơ phát vì nhân hoàng vị trí đã điên cuồng, đối mặt đế tân cởi gằn, hắn nổi cơn điên như thế giết tới. Chỉ thấy khí thế quanh người cuồng bạo, màu máu cùng khói đen mở miệng ra, hóa thành hung hăng lửa cháy bừng bừng, thiêu đốt bản thân. Vào lúc này cơ phát đã là triệt để liều mạng, hắn muốn nhiên chính mình cố gắng tất cả, linh hồn, bản nguyên, pháp lực, thân thể, chỉ vì bạo phát mạnh nhất một đòn, triệt để tiêu diệt làm đối thủ đế tân. Muốn trở thành nhân hoàng ý nghĩ đã là hắn chấp niệm. Nhưng mà đáng tiếc chính là, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, cơ phát thực lực căn bản không quan trọng gì. Bạch. Đế tân cầm trong tay bốn cánh phượng kiếm, trước mặt một đao chém xuống, trong nháy mắt liền đem cơ phát một đao cắt đứt, thân thể ở giữa không trung liền bị bất tử hóa thôn phệ, dễ dàng hóa thành hư ảo. Tây bá hầu cơ phát ngã xuống. Đế tân đánh chết cái này bán đi nhân tộc đại họa tâm phúc sau, giơ lên cao bảo kiếm, hô lớn. Phản tắc cơ phát đã đền tội, đại thương tướng sĩ nghe bổn hoàng hiệu lệnh, giết chết phản quân tàn đảng, không giữ lại ai. Đế tân trước đã cho những này Tây kỳ phản quân cơ hội, hứa hẹn quá chỉ cần bọn họ đồng ý thả xuống binh khí trong tay cởi giáp về quê, như vậy liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, đối đầu mới một con đường sống. Mà hiện tại xuất hiện ở trên chiến trường Tây kỳ binh sĩ rõ ràng đã từ chối Đế tân cung cấp này điều đường sống, vì lẽ đó Đế tân cũng không có cần phải đang tiếp tục lưu thủ. Giết, giết, giết. Văn Trọng mang theo đại thương quân đội phát sinh đinh thai nhức góc tiếng la giết, hướng về Tây kỳ đại quân khởi xướng xung phong. Đại thương quân đội sĩ khí tăng vọt, trái lại Tây kỳ đại quân nhưng ở cơ phát chết rồi sĩ khí đê mê, nội tâm tràn đầy kinh hoàng cùng bất an, mười phần sức chiến đấu phát huy không được vừa thành, một thành. Đại thương quân đội đột kích, vẫn may đau lạc, những này Tây kỳ binh sĩ lại như là giấy như thế, dễ dàng liền bị chặn ngang chặt đứt, cũng không còn nửa điểm uy hiếp. Có điều chốc lát công phu, trăm vạn Tây kỳ binh sĩ liền bị giết đánh tơi bời, máu chảy thành sông, tàn trị cụt tay bay ngang, như cùng người luyện ngục bình thường. Mà ngay ở Tây kỳ trong đại quân, đầy mặt sợ hãi Khương Tử Nha giờ khắc này cũng quản không được nhiều như vậy, nhấc lên Tường Vân liền muốn mau mau thoát đi đất thị phi này. Nhưng là vào lúc này, sớm đã có người nhìn chằm chằm hắn. Bạch Văn Trọng trên người mặc giáp trụ, cầm trong tay song giản từ trên trời giáng xuống, ngăn ở Khương Tử Nha trước mặt. Chương 186, Phong Thần. Khương Tử Nha, lần này ngươi còn có thể trốn đi nơi nào? Văn Trọng mặt lộ vẻ cười gằn, tiếng nói vừa dứt, song giản đã đập về phía Khương Tử Nha, không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Lúc này Văn Trọng đồng dạng là tu vi tăng mạnh, Khương Tử Nha bản thân không có cái gì tu luyện tiên phú, chỉ có phi hùng mệnh cách, ở đâu là Văn Trọng đối thủ. Mấy hiệp hạ xuống, Khương Tử Nha không sợ hai phát hiện mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Văn Trọng, bị đối phương đánh không còn sức đánh trả chút nào. Đến mặt sau, Khương Tử Nha đã là cả người mang thương, hoàn toàn vô pháp chống đối Văn Trọng ác liệt thế tiến công. Không, không. Ta đầu hàng, ta đồng ý quy thuận Tiệt giáo, ta là phi hùng chi mệnh cách, ta còn có tác dụng, ngươi không thể giết ta. Khương Tử Nha vì mạng sống, tại chỗ từ bỏ chống lại, ngã quỵ ở mặt đất hướng về Văn Trọng dập đầu xin tha. Hắn lúc này vô cùng hối hận, tại sao lúc trước không tiếp tục ở lại Tiệt giáo, trái lại là theo Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy đến xiển giáo đến. Văn Trọng nghe vậy nhưng mặt lộ vẻ cười gằn, lãnh đạm nói rằng: "Sư tôn quá khứ quá cho ngươi một cơ hội, chính ngươi không biết quý trọng còn ai, đàng hoàng lên bảng đi thôi." Vừa dứt lời, Văn Trọng song giản dĩ nhiên hạ xuống. "Không!" Khương Tử Nha đầy mặt sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, cả người cũng đã bị Văn Trọng đánh thành thịt vụn. "Đùa giỡn, Văn Trọng sư tôn Kim Linh Thánh Mẫu cũng là bởi vì huyền môn âm mưu tính toán, mới làm cho đối phương bị làm phản đa bảo đạo nhân đánh chết. Món nợ này, Văn Trọng vẫn đều ghi tạc trong lòng, nơi nào đồng ý buông tha đám người kia." Tây bá hầu cơ phát tử vong, quốc sư Khương Tử Nha cũng đồng dạng bỏ mình. Tây kỳ đại quân rắn mất đầu đã triệt để mất đi phản kháng hy vọng. Ở đại thương quân đội quét ngang bên dưới, rất nhanh sở hữu Tây kỳ phản quân đều bị tiêu diệt không còn một đống, không có để lại nửa cái người sống. Mà cùng lúc đó, nhân giáo, xiển giáo các tiên nhân cũng đồng dạng tan tác, chết chết, chạy đã chạy. Bạch Ngọc Hư cung trên, phong thần bảng bay lên trời, trang sách vàng nóng tự mình chuyển động, mặt trên lít nha lít nhít viết tiên nhân tên thật, bên trong phần lớn đều là xiển giáo, nhân giáo, Tây phương giáo đệ tử tên, mà tên tiệt giáo chỉ chiếm một phần nhỏ. Bây giờ phong thần bảng cuối cùng cũng coi như là bổ khuyết hoàn thành, trận này phong thần tranh chấp cũng rốt cục phân ra rồi kết quả. Hồng Hoang các đại năng mật thiết quan tâm một trận chiến đấu, thấy một màn này dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở hai bên tranh đấu trước, ai có thể nghĩ tới chính là như vậy một cái kết quả. Phải biết ở một bắt đầu thời điểm, Thông Thiên nhưng là tao ngộ bốn đại thánh nhân nhằm vào cùng tính toán. Kết quả hiện tại Thông Thiên trái lại liên hợp nữ hoa, thu được thắng lợi cuối cùng, bảo toàn tiệt giáo cùng đại thương. Lúc này, Hồng Hoang các đại năng trong lòng đều rõ ràng, từ nay về sau, nhân giáo cùng xiển giáo chỉ sợ là muốn thất bại hoàn toàn. Thiên đỉnh, Ngọc Đế cùng Văn Võ bá quan thấy thế, hoàn toàn là cao hứng vô cùng. Càng Lang Ngọc Đế âm thầm cảm thán chính mình cũng còn tốt không có đứng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn phía bên kia. Để Tiệt giáo thắng được Phong Thần, tổng so với Xiển giáo, Nhân giáo bọn họ thắng lợi thân thiết ta. Thân viết các bên trong, Diệp Phong thấy thế một màn, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui mừng mỉm cười. Chính mình từ vừa mới bắt đầu trong lòng run sợ, một đường kể chuyện đến hiện tại, cuối cùng cũng coi như là để Tiệt giáo cùng Đại Thương thu được Phong Thần thắng lợi. Muốn biết mình mấy ngày nay vì cho Tiệt giáo đệ tử kể chuyện, nhưng là phế không ít ngụm nước, vẫn nói cái liên tục đây. Thông Thiên không nói hai lời, cách không đưa tay đem Phong Thần bảng đoạt đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ có lòng muốn ngăn cản, nhưng cũng rõ ràng đại cục đã định, chính mình hiện tại chính là tiếp tục cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ tranh đấu, cũng cải không được môn hạ đệ tử đã lên bảng kết quả. Kết thúc. Thông Thiên cười hì hì, đem Phong Thần bảng cách không thấy cho trên chiến trường mới vừa đánh chết Cơ Phát Văn Trọng, đồng thời hắn lớn lao âm thanh cũng truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Văn Trọng, lúc này liền do ngươi đến chủ trì Phong Thần đại điện. Văn Trọng hai tay tiếp nhận tỏa ra hào quang màu vàng kim nhạt Phong Thần bảng, sắc mặt trịnh trọng nghiêm túc, cung kính nói rằng: "Đệ tử tuân mệnh." Trên chiến trường lúc này khắp nơi bừa bộn, đại thương binh lính chính đang quét tước chiến trường, mà có mặt khác một nhóm binh mã đã đi đến Tây Kỳ cùng hắn đất phong, vừa đến là đem Tây Kỳ chiến bại tin tức nói cho bọn họ biết, thứ hai cũng là khống chế những này đất phong, miễn cho bọn họ lại gan to bằng trời tiếp tục làm loạn. Liên như vậy, ba thiên hậu, thành triều ca. Đại thương dĩ nhiên dựng được rồi một cái to lớn sân thượng, đang tiến hành tường quan nghi thức sau khi, Văn Trọng cầm trong tay Phong Thần bảng, ở tiệc giáo mọi người, đại thương quan chức nhìn kỹ chậm rãi đăng lên sân thượng. Văn Trọng mở ra Phong Thần bảng, đột ngột kích động nội tâm, cao giọng hô: "Nay phụng thông thiên sắc mệnh, sắc phong kim linh thánh mẫu vì là tử vi tinh chủ." Vừa dứt lời, Phong Thần bảng bên trong bay ra một đạo chân linh, thân thể ngưng tụ, tái hiện thế gian, chính là trước đây lên bảng kim linh thánh mẫu. Kim linh thánh mẫu nhìn Văn Trọng lộ ra vui mừng nụ cười, lúc này bái tạ lui ra. Nguyên bản xiển giáo là muốn phong cái tử vi tinh đại đế, có điều tiệt giáo cũng không có không tưởng thiên đình cô lập ngọc đế ý nghĩ, bởi vậy thần vị bên trong tử vi tinh chủ đã là vô cùng lợi hại thần trước, lại không đến nỗi đoạt ngọc đế danh tiếng, cũng coi như là tiệt giáo cùng thiên đình trong lúc đó hài hòa ở trung hiệu ngầm. Lại sau đó Văn Trọng lại cho chết trận tiệt giáo đệ tử phân phong thần vị, 36 thanh phúc chính thần, cựu tiêu lôi thần chờ chút, đều là tương đối khá thần vị. Bởi vì tiệt giáo đệ tử chết trận rất ít, nhiều như vậy tốt thần vị cũng đầy đủ bọn họ chia lãi. Mà này sau khi, nhưng là đến phiên xiển giáo, nhân giáo, tây phương giáo lên bảng đệ tử. Văn Trọng hô: "Nay phụng thông thiên sắc mệnh, sắc phong Khương Tử Nha vì là tạo bà tinh." Vừa dứt lời, Khương Tử Nha thân thể tái tạo, phục sinh trở về, nghe vậy sắc mặt tái xanh, nhưng không dám nói gì, cung cung kính kính dập đầu tạ ơn liền xuống đi tới. Tạo bà tinh không phải là cái gì tốt chức vị, đó là tượng trưng vận xui, hai họa thần trước, ai sẽ thích ai sẽ vì là mua thêm hương hỏa. Hiển nhiên một cái đều không có a, Khương Tử Nha sắc mặt có thể đẹp mắt không? Văn Trọng lại tiếp tục phong thần, nay phụng thông thiên sắc mệnh, sắc phong thân công báo vì là đại họa tinh. Thân công báo trước đây ở loạn chiến bên trong đồng dạng lên bảng, bây giờ lại bị phong cái đại biểu hai họa cùng không rõ thần trước, lúc này sắc mặt so với khóc càng khó coi hơn, nhưng cũng chỉ có thể tiền chiết khấu tạ ân, đàng hoàng lui xuống. Sau đó Văn Trọng lại sẽ năm cùng tinh, bốn phế tinh, sao quả tạ cùng người đi viếng tinh chờ chút cực rất rưỡi, khó có thể được nửa điểm hương hỏa thần vị hết thảy phân cho xiển giáo, tiệt giáo, tây phương giáo những này lên bảng đệ tử. Những này thụ phong lên bảng đệ tử từng cái nội tâm cay đắng vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào cái này quá đắng. Hết cách rồi, phong thần bảng có thể làm cho lên bảng chân linh bất tử bất diệt, có thể chết sau phục sinh, nhưng là cũng tương tự giống như là một cái gông xiềng. Nếu ai không nghe nói, cầm đả thần tiên người tùy tiện cho hai lần phải thần hình đều diệt, chết không thể chết lại. Bởi vậy bọn họ ai cũng phản kháng không được, chỉ có thể đàng hoàng tiếp thu kết quả này. Tình cảnh này rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng chờ trong mắt người, tương tự là tức giận vô cùng, hiện tại bọn họ có thể nói là tiền mất tật mang, nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh. Chương 188, Hàng Phục. Hết cách rồi, hiện tại Tây Kỳ chủ lực đại quân đã ở Vạn Tiên trận bên trong diệt, còn lại Tây Kỳ quân đội liền mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, căn bản không thành tài được, chớ nói chi là hiện tại đại thương như mặt trời ban trưa, ở đâu là bọn họ có thể phản kháng. Huống hồ nhân hoàng đế Tân cũng không có muốn thanh toán mỗi một người bọn hắn, này đã là rất lớn ân điện, bọn họ nếu như không bất mãn đủ, chờ chính là rơi đầu sự tình. Chúng ta tạ bệ hạ long ân. Tây Kỳ nhân tộc mở cửa sau khi, lúc này cùng nhau hướng về đế Tân dập đầu quỳ lạy, la lớn. Mà ở sau khi hắn chư hầu, như Bác Bá hậu chờ chư hầu nhìn thấy có tiên nhân chống đỡ Tây Kỳ đều đầu hàng, tự nhiên cũng không có tiếp tục tạo phản ý nghĩ, dồn dập nâng lá cờ đầu hàng. Đế Tân cũng thuận thế đem những này đại thương tổ tiên phân ra đi đất phong từng cái thu hồi, mà đối với Bác Bá hậu những này chư hầu tạo phản người, Đế Tân cũng là phi thường thẳng thắn ban cho cái chết chư hầu cùng bọn họ trực hệ. Hắn đất phong quan chức cũng là chức quan tự động hàng cấp 1, còn binh lính bình thường, nhưng là đem bọn họ hợp nhất nhập ngũ, trở thành đại thương biên chế quân đội, chịu đến đại thương tướng lĩnh quản hạt, cũng không có nhiều hơn trách tội. Đế Tân cũng rõ ràng, nếu như một lần trừng phạt quá nhiều người lời nói, ngược lại sẽ dao động sau trận chiến dân tâm, vì lẽ đó cũng không có nhiều hơn trừng phạt những người này. Mà khi Đế Tân mang theo đại quân khải hoàn về triều thời điểm, triều ca bách tính từng cái sắp hàng hai bên hoan nên, cao giọng nói: "Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế." Lần này tiêu diệt Tây Kỳ phản quân cùng nhiều địa chư hầu, có thể coi là san bằng một cái đại họa tâm phúc. Đồng thời cũng hướng về Hồng Hoang Thiên Địa thể hiện rồi nhân tộc thực lực, sau đó bất kể là ai muốn đối với nhân tộc độc thủ, đều muốn ước lượng điểm. Đế Tân trở lại thành triều ca nhưng không có vội vàng chúc mừng, mà là trực tiếp truyền đạt nhân hoàng kiến. Phụng nhân hoàng mệnh lệnh, vương hầu thế tập tức vị thủ tiêu, hủy bỏ nô lệ chế, nô lệ từ đây thu được tự do, sở hữu quan chức nhậm chức làm chọn đúng người, sau này sắp mở ra khoa cử chế, dân chúng tầm thường nếu là cần cù dễ học, cũng là có khảo thủ công danh vào triều làm quan kỳ. Theo nhân hoàng khiến chiếu thư ở đại thương toàn cảnh tuyên bố, nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông. Có không tán thành, cũng có tán thành, có điều bất kể như thế nào, một hồi nhằm vào đại thương chế độ cải cách liền như vậy dứt khoát hẳn hoi bắt đầu rồi. Trong lúc nhất thời nhân tộc bên trong Nho gia, Mặc gia, Đạo gia chờ chút mỗi cái ngành học lưu phái từ từ hưng khởi cùng bộc lộ tài năng, các nơi cũng thành lập đủ loại kiểu dáng trường tư cùng nhà nước trường học chờ đã, bồi dưỡng được đến rồi rất rất nhiều có chí lớn hướng về, đại mới làm ra nhân tài. Ngăn ngắn mấy chục thời kỳ, nhân tộc số mệnh lần thứ hai tăng vọt, có thể nói là như mặt trời ban trưa, để sinh linh khắp cùng thế lực hâm mộ không ngớt. Thành Chiêu ca, thần viết các. Diệp Phong chính đang cùng mình ba cái đồ đệ làm cáo biệt. Hiện tại thời cơ đã thành thục, ta cái này làm sư phụ cũng không thể lưu các ngươi cả đời, muốn đi làm cái gì đi làm đi. Diệp Phong cười híp mắt đối với ba huynh muội nói như thế. Dương Giao nói rằng: "Sư tôn, cậu nói muốn để chúng ta lên trời đi làm quan, trợ giúp hắn quản lý thiên đình sự vụ, chúng ta ba huynh muội cũng không muốn thấy chuyện của quá khứ xảy ra ở trên người chúng ta sự tình tái diễn, vì lẽ đó liền đồng ý. Dương Tiễn cũng là nói, có điều sư tôn yên tâm, chúng ta rảnh rỗi nhất định sẽ trở lại gặp ngài.
Sư tôn, ô ô ô.
Dương Thiền Thành tiểu muội là nhất cảm tính, nghĩ đến thiên đình muốn đi gặp mẫu thân trong lòng tự nhiên vui mừng, nhưng là muốn đến muốn rời xa sư tôn, trong lòng cũng gặp cảm thấy bi thương. Diệp Phong cười híp mắt cùng ba huynh muội lại hàn huyên một lúc, liền nhìn theo đối phương lên trời đi đến thiên đình mà đi tới. Tại đây thời gian mấy chục năm bên trong, Ngọc Đế đã là ở chỉnh hợp phong thần bảng trên các thần. Bên trong xiển giáo, nhân giáo, tây phương giáo tiên thần tự nhiên là cũng bị tiệt giáo tiên nhân đè ép một đầu. Kim Linh Thánh Mẫu những người này cũng sẽ không quản quá khứ hung hăng càn quấy xiển giáo đệ tử, bản thân thần vị liền so với đối phương cao. Trong ngày thường như là có ai lười biếng sơ sẩy, tiệt giáo tiên thần có thể đều là sẽ không khách khí à? Xiển giáo bên này tiên thần trong lòng tự nhiên phi thường khó chịu, nhưng là bởi vì Ngọc Đế cùng tiệt giáo quan hệ, hơn nữa Văn Trọng còn đem phong thần bảng giao cho sư tôn của hắn, bây giờ thiên đỉnh tử vi tinh chủ Kim Linh Thánh Mẫu trưởng quản. Xiển giáo các tiên thần cũng coi như là có nhiều hơn nữa bất mãn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh, đàng hoàng làm chuyện của chính mình. Thiên đình, Lang Tiêu Bảo Điện. Xoạt xoạt xoạt. Dương Dao, Dương Tiễn, Dương Thiền hóa thành bộ quang, bay vào bên trong, không người hướng về Ngọc Đế hành lễ, cùng kêu lên. Chúng ta bái kiến Ngọc Hoàng bệ hạ. Ở tiên thần nhìn kỹ, ba huynh muội cũng không tiện hô lên cái gì cậu loại hình lời nói đến. Ngọc Đế cũng là công và tư rõ ràng, tuy rằng nhìn thấy ba huynh muội tu vi thành công, trong lòng cũng là vui mừng, có điều vẫn không thể biểu hiện quá mức. Ngọc Đế cười híp mắt nói rằng, các ngươi ba vị đều là ở cuộc chiến phong thần trung lập dưới công lao hiển hách, lại đến thông thiên tôn thánh cùng nữ hoa nương nương hai vị thánh nhân tiến cử. Hôm nay quả nhân liền sắc phong Dương Dao vì là Long Hổ Nguyên Soái, thống soái bách vạn thiên binh thiên tướng, Dương Tiễn vì là Nhị Lang hiển thánh chân quân, Ngự Phong Vũ sấm xét, Tam Muội Dương Thiền vì là Tam Thánh Mẫu, trưởng cây cỏ tinh linh. Tử Vi Tinh Chủ Kim Linh Thánh Mẫu đó là phong thần bảng, ở phía trên viết đến Dương Dao, Dương Tiễn, tên Dương Thiền cùng đối ứng thần vị, như vậy liền coi như là sắc phong hoàn thành rồi. Loại này viết lên tên, cùng chân linh lên bảng tình huống có chỗ bất đồng. Chân linh lên bảng là cưỡng chế, là nhất định phải phục tùng phong thần bảng người nắm giữ quản lý, mà viết lên tên cũng chỉ là một cái viết lên tên, đại biểu đối phương đã là thiên đình một thành viên, có điều nhưng không có cứng nhắc quy định, đi tới tự do, không có nhiều như vậy hạn chế, có thể nói chân chính về mặt ý nghĩa tiên thần. Thấy một màn này, xiển giáo một ít tiên thần trong lòng hoàn toàn là ước ao đố kỵ. Nếu như có khả năng, bọn họ cũng muốn thu được loại đãi ngộ này. Có điều liền tình huống bây giờ đến xem, hiển nhiên là không thể. Ba huynh muội đều là cảm giác từ nơi sâu xa có khí thế cùng mình liên kết, điều này giải thích bọn họ đã thiên đình ở ti tiên thần, sau đó đến hương hỏa thực bổng lộc, rồi lại tiêu giao tự tại. Ba huynh muội lúc này cung kính hành lễ, nói rằng, chúng ta bái tạ Ngọc Hoàng bệ hạ ân điện. Cho mình ba cái cháu ngoại, cháu gái phong thưởng xong xuôi, Ngọc Đế cân nhắc cũng nên đem quá khứ sự tình xử lý một chút, lúc này lại tiếp tục nói. Mặt khác, Dương Dao, Dương Tiễn, Dương Thiền ba người ở phong thần đại chiến bên trong lập xuống đại công đức, trợ giúp tiệt giáo tiêu diệt Tây Kỳ phản quân, luận công ban thưởng, mẫu giao cơ tư thông nhân gian chi tội ân xá, bắt đầu từ hôm nay khôi phục sự tự do. Hoặc, vừa nghe đến Ngọc Đế rốt cục muốn phóng thích mẹ của chính mình, ba huynh muội nhất thời vui mừng khôn xiết. So với cái gì thần quan thần vị, bọn họ càng thêm quan tâm chính là mẫu thân của chính mình. Ngọc Đế mỉm cười nhìn ba người, khẽ gật đầu hỏi thăm. Dương Dao mọi người tâm linh thần hội, lập tức cung kính bái lùi, trong nháy mắt mừng rỡ như điên chạy đi tìm chính mình mẫu thân đoàn viên đi tới. Hiện tại Ngọc Đế thực lực mạnh mẽ, căn bản không cần xem trước sắc mặt người khác, coi như là thánh nhân, hắn cũng không một chút nào kiêng kỵ, thả muội muội mình, để một nhà già trẻ đoàn viên chuyện như vậy, muốn làm liền làm, ai lại dám nói cái gì? Chương 189, bế quan đột phá. Dương Dao, Dương Tiễn, Dương Thiền trải qua cực khổ, rốt cục được cùng mẫu thân giao cơ đoàn viên, một nhà hòa thuận, trở thành một đoạn giai thoại, ở Hồng Hoang lưu truyền rộng rãi. Cùng lúc đó, thành Triều Ca, Diệp Phong cũng chậm rãi đem thần viết các cửa lớn đóng lại, một lần nữa trở về một người sinh hoạt. Có điều hắn bây giờ, nhưng sốt ruột mở cửa kể chuyện. Những năm gần đây, hắn thông qua kể chuyện đã thu được lượng lớn chỗ tốt, xem là cái gì cử bí, vô sắc giới thần lực, bất diệt thiên công chờ chút hôn nguyên cấp bậc thần thông, công pháp được không biết bao nhiêu, ngũ hành đại đạo loại hình đồng dạng đã hoàn toàn nắm giữ, tu vi càng là trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh đỉnh cao, khoảng cách đột phá thành thánh chỉ cách xa một bước nữa. Có thể nói hiện tại Diệp Phong chỉ là bản về gốc gác, đã là muốn so với một ít thánh nhân lợi hại. Diệp Phong chính mình đánh giá, nếu như mình bây giờ đụng với Nguyên Thủy Thiên Tôn hoặc là Tây Phương Nhị Thánh bên trong bất luận một ai, cũng có thể một đối một cùng đối phương đánh qua, thậm chí là áp chế đều có khả năng. Được rồi, hiện tại cũng giờ đến phiên ta bế quan tu luyện, xung kích cái kia Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Diệp Phong tự lẩm bẩm, tạm thời đóng kín thần viết các, bắt đầu bế quan tu luyện. Hồng Hoang không ký năm, tu hành không năm tháng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thoáng qua dĩ nhiên là Phong Thần Đại Chiến 1000 năm sau đó. Tại đây hơn 1000 năm thời gian trong, Đại La Thiên Thiên Đỉnh, ở Ngọc Đế chăm lo việc nước quản lý dưới, dĩ nhiên càng ngày càng mạnh hãn. Chỉ là thiên hà khu vực liền có mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng đóng quân, có thể nói là ngoại trừ bốn đại thánh nhân giáo phái ở ngoài sức mạnh mạnh nhất. Nếu là ở trước đây, Ngọc Đế quản lý cùng điều lệ tương quan chấp hành xuống chắc chắn sẽ không quá mức thuận lợi. Có điều hiện tại không giống nhau, Ngọc Đế thực lực nhưng là có thể cùng thánh nhân tranh đấu, phi thường khủng bố, mà lại nói bất định một ngày kia liền đột phá hư nguyên. Cũng bởi vậy, hồng hoang thế lực của hắn như long tộc những này, cũng chỉ có thể đàng hoàng tiếp thu thiên đình quản hạt thống nhất điều hành. Đương nhiên, thiên đình bên trong, xiển giáo các tiên thần nhưng vẫn là bị Ngọc Đế cùng tiệt giáo người chèn ép rất thảm. Trước đây xiển giáo 12 kim tiên ở thiên đình là làm sao hung hăng, hiện tại quá chính là có cỡ nào chật vật. Cái gì công việc tầm chót, bao nhiêu sắp xếp thời điểm cũng đều là đến phiên bọn họ những này lên bảng xiển giáo tiên thần tới làm. Xiển giáo tiên thần tuy rằng trong lòng nhiều có bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì, ai gọi bọn họ xiển giáo bị thua cơ chứ. hiện tại coi như là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không tốt cho bọn họ nói chuyện. Dù sao coi như là Nguyên Thủy Thiên Tôn đến rồi, cũng đồng dạng là cũng bị Ngọc Đế châm chọc đối đi. Ngàn năm kỳ hạn đã qua, trong mắt Thiên Định Tây Du lượng kiếp sắp xảy ra, Tây Phương Giáo hai vị thánh nhân lần này cũng ngồi không yên. Tây Phương Giáo, Linh Sơn đạo trưởng. Chuẩn Đề đạo nhân trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ nói rằng: "Sư huynh a, chúng ta chủ bị ngàn năm lâu dài, kết quả đẩy tính được vẫn là kém không ít." Tiếp dẫn đạo nhân cũng là nói, muốn phải hoàn thành Tây Du lượng kiếp, quan dựa vào chúng ta một phương thực lực nhưng vẫn là không đủ, nhưng nếu là không hoàn thành Tây Du lượng kiếp, chúng ta ghi nợ thiên đạo công đức nhưng là vô pháp trả lại a. Ngày xưa Tây Phương Nhị Thánh vì có thể đột phá thành thần, phát xuống 48 đại đạo ý nguyện vĩ đại, ghi nợ hải lượng thiên đạo công đức, vẫn luôn ở nghị trăm phương ngàn kế trả lại. Hiện nay Tây Du lượng kiếp đã gần ngay trước mắt, bọn họ nếu là không mau triển khai hành động lời nói, như vậy cực có khả năng bởi vì nợ nần không trả, mà bị thiên đạo lấy đi cho mượn thiên đạo công đức, từ đây rơi xuống thánh nhân ngôi vị. Đừng xem Thông Thiên cùng Nữ Hoa hai người bọn họ đều đã từng rơi xuống thánh nhân ngôi vị, lại lần nữa chứng đạo thành thánh, nhưng trên thực tế nếu như trung gian không có Diệp Phong giúp đỡ, chuyện như vậy không có cái ngàn tỷ năm thời gian là không làm được. Càng đối với Tây Phương Nhị Thánh mà nói, càng là như vậy. Bọn họ nguyên vốn là dựa vào mượn tới thiên đạo công đức mới có thể thành thánh, nếu là không có những này thiên đạo công đức, chỉ sợ tu vi rơi xuống sẽ càng thêm lợi hại, đến thời điểm muốn lại tu luyện từ đầu trở lại, còn không biết muốn ăn bao nhiêu vị đắng. Càng thêm hậu quả nghiêm trọng là, Tây Phương Giáo cũng có khả năng vì vậy mà sụp đổ. Phải biết trước Tây Phương Nhị Thánh đắc tội người cũng không ít, Thông Thiên, Nữ Hoa, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Đình Ngọc Đế, những người này có thể đều là bị bọn họ đắc tội xong xuôi. Bọn họ nhìn thấy Tây Phương Nhị Thánh rơi xuống thánh nhân ngôi vị không bỏ đá xuống giếng, đều xem như là tốt. Chuẩn Đề đạo nhân khẽ cắn răng, hung hắn nói: "Không được, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy." Lúc này Tiếp Dẫn đạo nhân tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lúc này đề nghị: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi Nguyên Thủy cùng Thái Thượng, lại để bọn họ giúp chúng ta một lần." "Cái gì?" Chuẩn Đề đạo nhân nghe đến đó lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt, khó mà tin nổi nhìn sư huynh của chính mình, hỏi: "Sư huynh ngươi đang nói cái gì a? Chúng ta trước mới đem Nguyên Thủy đệ tử cho quải chạy, hiện tại đi tìm hắn hỗ trợ, chẳng lẽ là sẽ không bị hắn bỏ đá xuống giếng sao?" Tiếp Dẫn đạo nhân nhưng phi thường bình tĩnh nói: "Sư đệ ngươi không nên hoảng hốt, ngẫm nghĩ một hồi, nếu ngươi là Nguyên Thủy, hiện tại muốn làm nhất cũng rất muốn là cái gì?" "Rất muốn muốn làm nhất." Chuẩn Đề đạo nhân cân nhắc một hồi Tiếp Dẫn đạo nhân lời nói, đồng nhiên hai mắt sáng ngời, hiểu rõ ra. Tây Phương Nhị Thánh liếc nhìn nhau, không nói hai lời lập tức triển khai hành động. Linh Sơn đạo trưởng, loạch xoạch, hai đạo quanh thân bao phủ ở huyền quang bên dưới lớn lao bóng người giáng lâm, chính là sắc mặt âm trầm Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với cùng tới được Thái Thượng. Hai vị đạo hữu đến thật đúng là đúng giờ a. Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân đi ra cười híp mắt nên tiếp hai người, phản phất bọn họ trước vẫn là thân thiện hòa thuận đồng minh quan hệ như thế. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, các ngươi lại muốn chơi trò gian gì? Nhìn thấy Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân ra nên tiếp sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng không có cái gì tốt sắc mặt, lạnh như băng nói rằng: "Hắn có thể có sắc mặt tốt mới là lạ, năm đó chính là Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân đem hắn môn hạ vài tên từ Phong Thần đại chiến bên trong may mắn còn sống sót đệ tử phải chạy." Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ xem ra có chút tiểu tụy, tuy rằng nhưng vẫn là cao cao tại thượng thánh nhân, thế nhưng hiện tại xiển giáo sa sút, hắn cũng không có ngày xưa phong quang, giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ quay đầu trở lại, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chuẩn Đề đạo nhân đi thẳng vào vấn đề, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy căm thù thái độ không để ý lắm, lúc này nói rằng: "Thực sự tình là như vậy, bây giờ Tây Kỳ lượng kiếp đem mở, chúng ta hy vọng được hai vị đạo hữu hiệp trợ." Ai biết Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe, lập tức liền muốn phất tay háo rời đi, lạnh lạnh nói rằng: "Muốn để ta giúp các ngươi phương Tây làm việc, đừng hòng mơ tới." Thái Thượng cũng là hờ hững một đôi, hiển nhiên cũng là gần như ý nghĩ. Tiếp Dẫn cũng rõ ràng hai người này đều là không gặp không tát tướng ra hỏa, lúc này mở miệng nói rằng: "Hai vị đạo hữu chấm đã, chúng ta đồng ý ở lượng kiếp sau khi hoàn thành, chia lại cho hai vị đạo hữu từng người 2/10 thiên đạo công đức. Này 2/10 công đức nhưng là đầy đủ bất đi hai vị ngàn tỷ năm khổ tu, đến thời điểm tu vi tiến thêm một bước nữa, còn có cái gì không làm được?" Chương 190, khủng bố. Nghe được Tây Phương Nhị Thánh lời nói, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân liếc nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ đối với Tây Phương Nhị Thánh không quá tiếp đãi, thế nhưng không thể không hai người bọn họ đưa ra điều kiện tương đương mê người. Trước mắt Xiển giáo cùng Nhân giáo cũng đã bị triệt để đuổi ra nhân tộc đại thương lĩnh vực, trải qua phong thần đại kiếp suy yếu sau, số mệnh đã hạ thấp băng điểm. Tại đây ngàn năm thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là không có nghĩ tới biện pháp, nhưng là đều vô pháp giải quyết vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, ở thời gian ngàn tỷ năm bên trong, chỉ có cái này Tây Du lượng kiếp mới là đối với hắn tối có trợ giúp tuyệt hạng. "Được, chúng ta có thể đáp ứng tương giúp các ngươi, bất quá đối với ứng kế hoạch đây, các ngươi dù sao cũng nên có chứ." Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng thương nghị một lát sau, liền như vậy đáp ứng rồi Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân hợp tác thỉnh cầu. Hết cách rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rằng khó chịu chính mình đệ tử bị Tây Phương Nhị Thánh bắt cóc, thế nhưng ở lợi ích trước mặt, cũng chỉ có thể coi như thôi thỏa hiệp. Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân mặt lộ vẻ vui mừng, có Thái Thượng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai tên thánh nhân giúp đỡ lời nói, cái kia kế hoạch của bọn họ không thể nghi ngờ gặp ung dung rất nhiều. Có điều dù vậy, chúng ta cũng còn cần một vị then chốt hiệp trợ người. Mà khi bốn đại thánh nhân thương nghị trong kế hoạch dung thời điểm, Chuẩn Đề đạo nhân nhưng có chút khó khăn nói: "Còn có người hợp tác? Chúng ta bốn đại thánh nhân chẳng lẽ không đủ sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, có chút không vui nói rằng: "Dưới cái nhìn của hắn, đây là Tây Phương Nhị Thánh đang cố ý tìm cớ. Bốn đại thánh nhân liên thủ, ngoại trừ Thông Thiên, Nữ Hoa ở ngoài, bọn họ còn cần kiêng kỵ cái gì?" Tiếp Dẫn đạo nhân vội vã xua tay, giải thích: "Nguyên Thủy đạo hữu chớ nổi giận, chúng ta sở dĩ nói như vậy, là bởi vì lần này Tây Du lượng kiếp nhất định phải có Thiên Đình tham dự bên trong, không phải vậy sự tình gặp biến phi thường phiền phức, cũng không dễ dàng thành công. Tiếp theo Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân lại cho Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích cặn kẽ kế hoạch dụ ý. Sau khi nghe xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù có chút bất mãn muốn cùng mình chán ghét Ngọc Đế đi giao thiệp với, thế nhưng dù sao lợi ích ở trước, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ngay sau đó bốn đại thánh nhân lập tức đi đến Đại La Thiên Thiên Đỉnh. Xoạt xoạt xoạt. Bọn họ bốn đại thánh nhân mới vừa tới gần Thiên Đỉnh Nam Thiên Môn vào miệng, lối vào, đã thấy một tia sáng trắng sáng lên, Ngọc Đế Hạo Thiên cùng hắn dưới tay dương ra ba huynh đệ, Kim Linh Thánh Mẫu cộng thêm Thiên binh Thiên tướng dĩ nhiên tập kết cùng nhau. Chư vị thánh nhân, không biết các ngươi giá Lâm Thiên Đỉnh vì chuyện gì? Ngọc Đế nhàn nhạt mở miệng, đang khi nói chuyện hai mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, hoàn toàn là một bộ dọn xong một lời không hợp liền đấu võ tư thế. Hắn Thiên binh Thiên tướng cũng là một bộ dáng dấp như Lâm đại địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi động Thiên Đỉnh trận pháp đến chống lại ngoại địch. Theo Ngọc Đế, bốn đại thánh nhân đột nhiên đến thăm tất nhiên là có âm mưu gì, không chắc lại đang đánh ý định quỷ quái gì. Nhưng mà lần này tình huống nhưng là hoàn toàn vượt qua Ngọc Đế dự liệu, chỉ thấy bốn đại thánh nhân bên trong Chuẩn Đề đạo nhân chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo hiền lành mỉm cười, bình tĩnh nói: "Ngọc Hoàng bệ hạ không cần sốt sáng như vậy, hôm nay ta trở lại đây, chính là vì một cái trọng yếu việc, muốn cùng ngươi thương nghị một hai." Ngọc Đế khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại: "Chuyện gì?" Hắn không hiểu có chuyện gì, là bốn đại thánh nhân tìm đến mình thương nghị. Phải biết lúc trước, hắn cùng bốn đại thánh nhân có thể đều là có ân oán. Tây Phương Nhị Thánh tính toán hắn bảo muội, muốn ham hại Thiên Đình tổn thương uy nghiêm. Thái thượng tiện thi Thái thượng lão quân, trước cũng vẫn như là một cái ký sinh trùng như thế ở tại Thiên Đình, từng bước xâm chiếm Thiên Đình số mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng hắn đệ tử càng là lại nhiều lần ở Thiên Đình làm loạn. Chuyện này, Tiếp Dẫn đạo nhân liếc mắt nhìn hai phía, lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Ngọc Đế khẽ nhíu mày, thế nhưng cuối cùng vẫn là đối với bên cạnh tiên thần các bộ hạ nói rằng: "Các ngươi lui ra đi, ta cùng các thánh nhân hảo hảo tâm sự." Ngọc Đế nói xong, liền cùng bốn đại thánh nhân biến mất ở tại chỗ. Đợi được bọn họ lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã là ở Thiên Đình hậu hoa viên giao chỉ cái khác hoa trong đỉnh. Chuẩn Đề đạo nhân đánh giá bốn phía, trên mặt tươi cười nói rằng: "Không thấy được Ngọc Hoàng bệ hạ cũng có bực này nhàn tình nhã trí, đem này giao chỉ quản lý vui hai vui mắt." Giao chỉ khắp nơi nở rộ hoa sen, bên bờ còn phải trồng màu sắc rực rỡ tiên thảo tiên dược, toàn bộ giao chỉ có hương hoa tràn ngập. Ngọc Đế ngữ khí đông cứng, cũng không để ý tới Chuẩn Đề đạo nhân khách sáo, bình tĩnh nói: "Dứt lời, có thể làm phiền bốn đại thánh nhân tự thân tới đến tột cùng là đại sự gì?" Bây giờ Ngọc Đế đối với chính mình tu vi khá có lòng tin, coi như là vẫn không có đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thế nhưng đối mặt thánh nhân cũng không đến nỗi không còn sức đánh trả chút nào, càng là ở hắn bảo tồn lòng cảnh giác tình huống. Huống hồ nơi này là Thiên Đình, là đại bản doanh của hắn. Ngọc Đế tin tưởng đối phương sẽ không như vậy vô trí, lựa chọn ở đây độc thủ. Chuẩn Đề đạo nhân cũng không làm phiền, tiếp tục mới vừa đề tài, nói đến: "Thực không dám dâu dếm, chúng ta muốn để Ngọc Hoàng bệ hạ giúp một chuyện, vậy thì là cộng đồng tham dự Tây Du Lượng Kiếp, ngươi xem coi thế nào?" Ngọc Đế đã nay không phải trước kia so với, hơn nữa Chuẩn Đề đạo nhân bọn họ một phương có việc cầu người, vì lẽ đó đối mặt Ngọc Đế thời điểm cũng là khách khí, muốn xưng hô đối phương vì là Ngọc Hoàng bệ hạ. Cho tới bản tên Hạo Thiên, đương nhiên sẽ không thức thời đề cập. Ngọc Đế lông mày cau lại, nhớ tới quá khứ ở thần viết các nghe thư chuyện cũ. Tây Du Lượng Kiếp, ngàn năm trước nghe Diệp Phong tiên sinh đề cập quá một người tên là Tây Du Ký Cố Sự, cố sự bên trong Tây Phương giáo vì hưng thịnh mưu tính Tây Du Lượng Kiếp, nói như vậy đến Phong Thần Lượng Kiếp 1000 năm sau đó chính là Tây Du Lượng Kiếp sao? Điểm này lời nói, so với ta dự đoán bên trong còn nhanh hơn a. Ngọc Đế trong lòng suy tư chốc lát, sau đó lắc đầu một cái, nói với Chuẩn Đề đạo nhân: "Thật không tiện, ta vô ý tham dự lượng kiếp, kính xin chư vị thánh nhân mời trở về đi." Lượng kiếp việc hung hiểm và phần, hiện tại Thiên Đình đã cường thịnh lên, thậm chí Ngọc Đế tự mình nói bất định một ngày kia liền đột phá Hỗn Nguyên trở thành thánh nhân, nơi nào cần bốn đại thánh nhân như vậy vì lượng kiếp mưu tính khổ cực bốn ba. Kết quả là để cho an toàn, Ngọc Đế tự nhiên là muốn tuyển chọn từ chối. Bốn đại thánh nhân nghe vậy nhưng không có lập tức rời đi, tựa hồ là đã sớm ngờ tới Ngọc Đế gặp từ chối như thế, không hề bất ngờ vẻ. Chuẩn Đề đạo nhân tiếp theo khuyên: "Ngọc Hoàng bệ hạ, lúc này lượng kiếp thế tới Hồng Hoang Thiên Đạo định ra, là tất nhiên chuyện sắp xảy ra, nếu Ngọc Hoàng bệ hạ không muốn tham dự lời nói, chúng ta cũng sẽ muốn biện pháp khác đến thúc đẩy Tây Du lượng kiếp tiếp tục." Ngọc Đế ánh mắt lập tức biến sắc bén, chất vấn, nói như vậy, Chuẩn Đề tôn thánh là muốn uy hiếp quả nhân. Chuẩn Đề đạo nhân nhưng lắc đầu một cái, bình tĩnh nói: "Không phải vậy, chúng ta có điều là muốn cùng Ngọc Hoàng bệ hạ hảo hảo hợp tác mà thôi, hơn nữa nếu Ngọc Hoàng bệ hạ đáp ứng hợp tác lời nói, cái kia sau khi chuyện thành công, cũng đem phân cho ngươi vừa thành, một thành thiên đạo công đức." Bên cạnh Tiếp Dẫn đạo nhân tiếp nhận nói cha, nói tiếp: "Nói không chắc bệ hạ ngươi được này vừa thành, một thành thiên đạo công đức, cũng có thể bước ra cái kia bước cuối cùng, bước vào thánh nhân cảnh giới." Nghe đến đó, không nghi ngờ chút nào Ngọc Đế chính mình cũng động lòng. Tuy rằng hắn bây giờ cách chứng đạo Hỗn Nguyên chỉ có cách xa một bước, thế nhưng ai biết cái này cách xa một bước là phải đợi tới khi nào mới có thể vượt qua. Mà hiện tại nếu như là có Tây Du Lượng Kiếp đoạt được một thành công đức, như vậy Ngọc Đế hầu như có thể khẳng định chính mình nhất định có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đến vào lúc ấy, Thiên Đình chính là chân chính nắm giữ thánh nhân tọa trấn thế lực, đối với mình đối với Thiên Đình đều là phi thường có chỗ tốt. Hơn nữa, hợp tác với bốn đại thánh nhân lời nói, cũng có thể đem toàn bộ kế hoạch nội dung hiểu rõ ràng, miễn cho bọn họ lại vì lượng kiếp làm ra cái gì phát điên sự tình đi ra. Luôn mãi suy nghĩ qua đi, Ngọc Đế rốt cục cho bốn đại thánh nhân trả lời chắc chắn. Hắn nói rằng: "Ta có thể hợp tác với các ngươi, có điều thế nhưng không thể quá phận quá đáng, cũng không thể quá mức hưng sư động chúng, các ngươi thấy thế nào?" "Có thể." Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy không chút do dự, lập tức sẽ đồng ý Ngọc Đế yêu cầu. Kết quả là bốn thánh một đế hợp tác liên minh, liền như vậy đạt thành rồi. Sau đó bốn đại thánh nhân cùng Ngọc Đế một phương thương nghị, xác nhận lẫn nhau phân công sau khi, liền từng người rời đi, đạo của chính mình đi làm chuẩn bị. Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân trở lại Linh Sơn đạo trường, hai sư huynh đệ tuy rằng lần này ở Tây Du Lượng Kiếp có một cái không sai mới đầu, liên hợp hắn thánh nhân cùng thế lực đến cộng đồng mưu tính Tây Du Lượng Kiếp, có điều lúc này sắc mặt nhưng đều là mang theo cười khổ. Chuẩn Đề đạo nhân lắc đầu một cái, cười khổ nói: "Ai, thực sự là không nghĩ đến Lượng Kiếp còn chưa có bắt đầu, chúng ta trước hết đem 5 phần 10 thiên đạo công đức cho phân ra đi tới." Tiếp dẫn đạo nhân cũng là thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói rằng: "Coi như không muốn thì có biện pháp gì đây? Đừng quên chúng ta ở ngàn tỷ năm trước Vu Yêu Lượng Kiếp thiếu nợ lượng lớn thiên đạo công đức, nếu ở không trả trên lời nói không chừng lúc nào liền sẽ phải chịu thiên đạo trừng phạt hạ thánh vị." Chuẩn Đề đạo nhân vỗ một cái trán, một bộ rất là dáng dấp khổ não. "Thôi thôi, ai kêu muốn để Nguyên Thủy mấy người bọn hắn nghiêm túc cẩn thận làm việc, phải có trả giá đây. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Lượng Kiếp có thể thuận thuận lợi lợi dựa theo tâm ý của chúng ta tiếp tục tiến hành." Chương 191, đệ tân kế hoạch. Đại thương, Triều Ca. Bởi vì Cơ Phát bị giết, tương lai vẫn chưa xuất hiện Tây Chu thay thế được đại thương tình huống, vì lẽ đó 1000 năm sau hiện tại, nhân tộc triều đại nhưng vẫn là đại thương. Thành Triều Ca, Long Đức Điện. Nhân hoàng đế Tân tại vị đã có ngàn năm lâu dài, ngàn năm trước hắn nghe nói Tây Phương giáo tương lai muốn xuống tay với nhân tộc thời điểm, liền bắt đầu đốc thúc toàn thể nhân tộc bắt đầu tu hành nhập đạo. Vì thế, Tiệt giáo đệ tử còn phải chuyên môn cho nhân tộc lưu lại đối ứng tu luyện công pháp. Bây giờ nhân tộc có thể nói là hướng về vũ hướng đạo, thực lực có bay vọt tính tăng lên. Theo Đế Tân, chỉ có nhân tộc chính mình đủ mạnh, cái gì thiên tai nhân họa đều có thể dựa vào chính mình để giải quyết, hoàn toàn không cần cầu thần bái phật. Nhân tộc không chỗ nào cầu, cái kia Tây Phương giáo dĩ nhiên là không thể ở đại thương tiếp tục truyền lưu ra. Cùng lúc đó, Tây Phương Nhị Thánh cũng ở dựa theo kế hoạch, bắt đầu hành động rồi. Ngàn năm trước bị Khổng Tuyên đánh trần truồng mà chạy Chuẩn Đề Thiện Thi Bồ Đề lão tổ lại ra tay, đi đến bên bờ Đông Hải. Đông Hải, sóng biển lăn lộn, sóng nước lấp loáng, trong nước biển có hải tộc bơi lội, bầu trời chim thành đàn. Lúc này trên mặt biển hư không xé rách, một cái khắp toàn thân đem chính mình cái bọc chặt chẽ Phật Đà từ bên trong chui ra, này chính là Chuẩn Đề Thiện Thi Bồ Đề lão tổ. Bồ Đề lão tổ bởi vì ở 1000 năm trước bị Khổng Tuyên đánh tới trần truồng mà chạy, ở hồng hoang chúng sinh trước mặt mất hết bộ mặt. Cái này khuất nhục sự tình cũng đã trở thành hắn tâm ma, như thế chút năm qua, Bồ Đề lão tổ vẫn luôn đem chính mình cái bọc chặt chẽ, ngay cả mặt mũi mục đều bị che chắn, chính là vì phòng bị người khác nhận ra. Đương nhiên, càng nhiều chính là một loại tâm lý ám chỉ, để trong lòng chính mình dễ chịu điểm. Bồ Đề lão tổ liếc mắt nhìn hai phía, xác nhận không có người khác ở, liền một đầu đâm vào biển rộng, bắt đầu ở đáy biển chung quanh tìm kiếm lên. Bồ Đề lão tổ tuy rằng trước bị Khổng Tuyên hành hung, có điều tu vi còn là phi thường mạnh mẽ, chuẩn thánh tầng thứ tốt cùng. Ở hắn mạnh mẽ thần niệm ra chỉ dưới, rốt cục ở đáy biển phát hiện một khối tỏa ra ngũ sắc thâm thủy ánh sáng đáng ngẩm. Đây chính là chuyến này Bồ Đề lão tổ mục tiêu ngàn tỷ năm trước, Vu Yêu Lượng tiếp thời kỳ cuối, cộng công tức giận đâm vào Bất Chu Sơn, để ngàn tỷ yêu tộc vì là vu tộc chôn cùng. Động tác này cũng dẫn đến trời đất sụp đổ, vòng trời xuất hiện một cái lỗ thủng, từ bên trong dâng trào ra vô tận hồng thủy. Mắt thấy hồng hoang đại địa đều phải bị hồng thủy nhấn chìm thời điểm, là nữ hoa phụng đạo tổ chi mệnh, lấy càn khôn đỉnh vì là lò đung, tạo hóa đại đạo vì là tân tài, đá năm màu vì là nguyên phôi, luyện chế ra và trời thạch dùng để ngăn chặn trên trời lỗ thủng. Sau khi lại chém giết một con sinh sống ở Bắc Hải yêu quy, đem tứ chi chặt bỏ dùng làm chống đỡ trụ trời. Mà hiện tại Bồ Đề lão tổ tìm tới, chính là năm đó nữ hoa bù hôm sau còn lại một khối vá trời thạch. Như vậy vá trời thạch, nhìn như là nữ hoa để lại đồ vật, nhưng trên thực tế nhưng là độc nhất vô nhị, liền nữ hoa vô pháp đem luyện chế ra đến. Đầu tiên muốn luyện chế vá trời thạch, liền cần càn khôn đỉnh giúp đỡ, để đá năm màu hóa vì là tiên thiên ngũ sắc tinh thạch. Thế nhưng càn khôn đỉnh vốn là Hồng Quân đạo tổ cho mượn nữ hoa sử dụng, hiện tại nữ hoa cùng Hồng Quân cũng làm lộn tung lên, tự nhiên mượn không được cái này có thể đem hậu thiên đồ vật chuyển hóa vì là tiên thiên bảo bối. Lại sau đó, cũng là khối này vá trời thạch nhất là độc nhất vô nhị một điểm. Vậy thì là khối này vá trời thạch nắm giữ vá trời công đức, bây giờ thiên sinh địa dưỡng, chịu đến thiên địa ưu ái cùng quan tâm, càng là đưa tới trong hư không hỗn độn ma viên một tia bản nguyên dung hợp bên trong, bây giờ bên trong đã thành công dựng dục ra đến rồi sinh mệnh nguyên thai. Một khi bên trong sinh mệnh xuất thế, cái kia tất nhiên là ẩn chứa đại khí vận. Là Tây Phương Nhị Thánh lưu tính Tây Du Lượng Kiếp không thể thiếu đồ vật. Tìm tới. Bồ Đề lão tổ hai mắt sáng ngời, không nói hai lời cách không một chỉ điểm ra, đem cái này vá trời thạch đưa đến phụ cận một ngọn núi cao trên, đồng thời triển khai pháp thuật, trong bóng tối bày xuống phong ấn. Chỉ thấy Bồ Đề lão tổ tụng niệm kinh văn, trong hư không xuất hiện từng đạo màu vàng tiếng phạn, dồn dập đi vào vá trời trong đá. Dần dần vá trời thạch tỏa ra ngũ sắc vầng sáng tiêu tan không gặp, mới nhìn rồi cùng một khối đá bình thường cách biệt không có mấy. Thấy một màn này, Bồ Đề lão tổ lúc này mới lộ ra yên tâm vẻ mặt. Cho vá trời thạch gây phong ấn sau, bên trong sinh linh cuối cùng dựng dục ra thế, cũng không có tu vi kể bên người, đồng thời phong ấn còn có thể dẫn dắt hắn đi Phương Tốn Sơn, cũng chính là Bồ Đề lão tổ đạo trưởng đi tu đạo. Đã như thế lời nói, Tây Du Lượng tiếp bên trong một khối mảnh ghép coi như là chuẩn bị kỹ càng. Mà ở Đại La Sơn, Huyền Đô cũng thu rồi một tên đồ đệ, tên gọi Thiên Đồng. Trong đạo trường, Huyền Đô tiên phong đạo cốt, bay về trước mặt bố ý thanh niên nói rằng: "Thiên Đồng a, bây giờ ngươi đã đột phá Thái Ức Kim Tiên, cũng nên là thời điểm xuất sư." Thiên Đồng nghe vậy, hai mắt nhất thời lộ ra vẻ khát vọng, cười híp mắt nói rằng: "Như vậy sư tôn, ta sau đó có phải là liền không cần tu đạo, có thể yên tâm cưới vợ?" Nhắc tới con dâu, Thiên Đồng chảy nước miếng đều sắp chảy xuống, hiển nhiên là muốn con dâu nghĩ tới không được. Huyền Đô thấy thế cũng là khá là không nói gì, chính hắn một cái đồ đệ cái gì cũng tốt, chính là quá mức háo sắc, lười biếng. Dù cho là tu luyện đến Thái Ức Kim Tiên, cũng là kiên trì bản tâm. Huyền Đô nhớ tới Thái Thượng bàn giao nhiệm vụ, lúc này nổi giận mắng: "Thứ hỗn trướng, vi sư truyền cho ngươi đại đạo, không phải là vì để cho ngươi lười biếng. Hôm nay sẽ đưa ngươi đến Thiên Đình vào trước, cầu Ngọc Hoàng Đại Đế cho ngươi mưu cái thật việc xấu, nhớ kỹ cũng không thể sư phụ ngươi ta mất mặt xấu hổ." Huyền Đô trợn mắt, cũng mặc kệ Thiên Đồng có đáp ứng hay không, liền đem đưa đến Thiên Đình. Ở Ngọc Đế hiệp trợ dưới, an bài cho hắn đến Thiên Hà nhậm chức, trở thành Thiên Bồng Nguyên Soái, trưởng quản 3 triệu thủy sư binh mã, đến cũng coi như là cho đủ mặt mũi. Đồng dạng thu đồ đệ, còn có cách xa ở Linh Sơn Quảng Thành Tử. Một ngày, Quảng Thành Tử chính đang đại điện bên trong, cho Tây Phương giáo đệ tử giảng giải Phật pháp. Đột nhiên một tên hòa thượng trẻ tuổi đứng dậy, hướng về cung kính cúi đầu, hành lễ nói: "Đệ tử Kim Thiền Tử bái kiến sư tôn." Này Kim Thiền Tử chính là Quảng Thành Tử thu đệ tử, bởi vì Phật pháp ngộ tính mạnh mẽ, là Tây Phương giáo trẻ tuổi bên trong thiên tài, vì vậy khá là chịu đến Tây Phương nhị thánh coi trọng, để Quảng Thành Tử đem thu làm đệ tử. Kim Thiền Tử không chỉ có là Phật pháp thiên phú xuất chúng, bên ngoài cũng là cao cấp nhất tuấn tú, môi hồng răng trắng, cả người vô cùng tu lãng, nếu là ở bên ngoài hồng trần bên trong, không biết gặp mê ngất bao nhiêu thiếu nữ thiếu phụ. Quảng Thành Tử nhưng đối với mình vị này phi thường thông minh đệ tử cũng không có cái gì tốt thái độ, bởi vì mỗi một lần Kim Thiền Tử thiên phú thực sự là quá cao. Rõ ràng tu vi bình thường, Phật pháp tu vi nhưng vượt xa Tây Phương giáo đệ tử khác. Mỗi một lần Kim Thiền Tử ở hướng về Quảng Thành Tử vấn đề tương quan Phật pháp lúc, đều là một ít ở Quảng Thành Tử xem ra phi thường xảo quyệt, khó có thể trả lời vấn đề. Lâu dần, Quảng Thành Tử liền không thế nào chờ thấy mình vị này quá mức thông minh đệ tử. "Kim Thiền Tử, ngươi có chuyện gì nói mau đi." Quảng Thành Tử cau mày, không thích nói rằng. Người tinh tường cũng nhìn ra được Quảng Thành Tử thái độ, thay đổi người khác vào lúc này đã thức thời thuận miệng hỏi hai câu lừa gạt một hồi, nhưng mà Kim Thiền Tử nhưng cũng không thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, trái lại tự mình tự hỏi. Sư tôn vừa mới nói người là cây Bồ đề, vì lẽ đó thân là cây Bồ đề, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau chùi, chớ khiến nhạ bụi trần. Có thể đệ tử cho rằng không đúng, nên nghĩ là Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai, không biết sư tôn là cái nhìn thế nào. Hoặc, ở đây Tây Phương giáo đệ tử vừa nghe Kim Thiền Tử lời này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản bọn họ còn lưu ý ở ngoài Kim Thiền Tử đảm dám tại chỗ chống đối Quảng Thành Tử, kết quả mặt sau một cân nhắc, nhưng là phát hiện Kim Thiền Tử nói tới kệ ngữ dĩ nhiên là ẩn chứa rõ ràng thiên cơ. Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là, từ câu thứ nhất Bồ đề bản không thụ bắt đầu, chính là đối với Quảng Thành Tử vị này Tây Phương giáo hiện tại Phật giảng giải thân là cây Bồ đề toàn bộ phủ định a. Kim Thiền Tử động tác này không riêng là thể hiện rồi chính mình kinh người Phật pháp độ tính, càng là tương đương với ngay ở trước mặt Tây Phương giáo đệ tử làm nhục Quảng Thành Tử bộ mặt. Mà đợi được những này Tây Phương giáo đệ tử nhìn về phía Quảng Thành Tử, muốn biết đối phương là phản ứng gì thời điểm, lại bị mặt của đối phương sắc sợ hết hồn. Chỉ thấy lúc này Quảng Thành Tử sắc mặt tái xanh, hai mắt đỏ chót dường như có hung hăng hùng lửa cháy bừng bừng thiêu đốt. Cái nhìn, ta xem cái lông a. Quảng Thành Tử trong lòng đang gầm thét, rất nhớ này sao gào thét ra lời nói tự đáy lòng. Quảng Thành Tử tuy rằng có cái hiện tại Phật vị trí, nhưng là ở cũng không am hiểu Phật pháp, hắn có điều là từ xiển giáo lại đây sượt điểm số mệnh, nơi nào hiểu những này. Trong ngày thường tùy tiện nói hai câu liền đầy đủ lừa gạt tầm thường Tây Phương giáo đệ tử, kết quả Quảng Thành Tử cũng không nghĩ tới chính mình nhận lấy đệ tử lại đảm dám ở trước mặt mọi người chống đối chính mình, này không phải để cho mình bộ mặt diệt hết sao? Quảng Thành Tử nhìn bốn phía, phản phất đã nhìn thấy Tây Phương giáo đệ tử cười trộm răng rắc, ngày mai, không, một cái thời thần sau nơi này chuyện đã xảy ra liền sẽ truyền khắp Tây Phương giáo. Đến thời điểm hắn Tây Phương giáo đệ tử cũng đều sẽ biết, mình bị đệ tử nói sự á khẩu không trả lời được, ở Phật pháp trình độ trên không bằng đối phương sự thực. Sư tôn, kính xin ngươi trả lời đệ tử vấn đề, đến tột cùng là Bồ đề bản không thụ, vẫn là hắn? Kim Thiền Tử lúc này còn ở bền bị kiên nhẫn đến truy hỏi, một bộ chăm chú nghiêm túc dáng dấp. Quảng Thành Tử song quyền nắm chặt, nội tâm lên cơn giận dữ, một lần thì thôi, này Kim Thiền Tử nhưng còn như vậy không nhìn đường sắc mặt người, tiếp tục truy hỏi, là ý định muốn chính mình lúng túng sao? Nghĩ đến bên trong, Quảng Thành Tử rốt cục không nhịn được, giận dữ nói: "Thứ hỗn trướng, Phật pháp há lại là ngươi có thể tùy ý ngông cuồng phỏng đoán?" Tiếng nói vừa dứt, Quảng Thành Tử một trường nhắm ngay Kim Thiền Tử đập xuống. Đòn đánh này ngưng tụ Quảng Thành Tử chuẩn thánh tu vi một đòn, căn bản không có nửa điểm lưu thủ. "Không!" Kim Thiền Tử vẻ mặt ngơ ngác, vạn vạn không nghĩ đến sư tôn của chính mình lại đột nhiên nổi lên động thủ, căn bản không cho mình cơ hội phản ứng. Cuối cùng Kim Thiền Tử chỉ kịp tàn giao một tiếng, liền bị tại chỗ đập chết quá khứ, hồn phách vào luân hồi, bắt đầu chuyển thế con đường tu hành. Chương 192, Tây Du bắt đầu. Theo Kim Thiền Tử bị hiện tại Phật Quảng Thành Tử một cái tát đập chết, hồn phách tiến vào luân hồi, bắt đầu rồi cửu thế vãng sinh. Tây Phương Nhị Thánh biết rồi chuyện này, nhưng cũng không trách tội Quảng Thành Tử, trên thực tế bọn họ thành cửu Tây Phương giáo thánh nhân nơi nào sẽ không biết Quảng Thành Tử có bao nhiêu cân lượng. Đối phương Phật pháp trình độ liền một tí kẹo như thế, để hắn đến giáo dục trời sinh Phật tính Kim Thiền Tử không phải là đùa giỡn sao? Sớm muộn xuống, bọn họ thầy trò hai cái là nhất định sẽ gây ra mâu thuẫn. Chỉ cần Kim Thiền Tử vào luân hồi, cái kia chính là Tây Du lượng kiếp mở ra mở màn. Đại La Thiên, Thái Âm Tinh, Quảng Hàn Cung, Thượng Cổ Nguyệt Thần Hy Hòa, Thường Hy sau khi ngã xuống, Nguyệt Thần này một thần chức liền do Hàng Nga Tiên Tử tới đảm nhiệm. Tính tình lạnh lạnh, thích tĩnh, trong ngày thường đa số ở tại Quảng Hàn Cung, ít có ra ngoài thời điểm, chỉ có thiên đình có đại sự phát sinh, nàng mới gặp hiện thân xuất hiện tiên thần trước mặt. Có điều dù vậy, Hàng Nga Tiên Tử khuôn mặt đẹp cũng nhưng vẫn là để thiên đình các tiên thần thèm nhỏ dãi không ngớt. Tuyệt mỹ tư thái, mười phân vẹn mười dung nhan, còn có cái kia bồng bềnh xuất trần, thuần khiết hoàn mỹ khí chất, đều là khiến người ta vì đó mê mẩn. Hơn nữa Hàng Nga Tiên Tử còn nắm giữ thái âm lực lượng, đối với các phái có trời sinh sức hấp dẫn, bởi vậy có không ít tiên thần đều đang đeo đuổi Hàng Nga, muốn để thành vì là đạo lữ của chính mình. Bên trong liền không thiếu một ít không tự lượng sức ra hỏa, vọng tưởng nhất thân phương trạch ra. Hàng Nga đối với những thứ này người tự nhiên là lắc đầu từ chối, không có nửa điểm lưu tình, dù sao nếu để cho nàng cùng một cái hoàn toàn không thưởng thức nam nhân tại đồng thời, chuyện này quả là quá thống khổ. Vì là phòng ngừa những người theo đuổi này không tự lượng sức chạy tới Quảng Hàn cung quấy rối chính mình thanh tu, Hàng Nga càng là tạo phần lớn tiên thần đến thăm, chỉ có số ít bạn tốt của nàng, chị em tốt mới có thể lại đây. Nhưng mà ngay ở ngày hôm nay, Quảng Hàn cung nhưng đến rồi một cái khách không mời mà đến. Chỉ thấy Thiên Bồng Nguyên Soái kiên trì bụng lớn, một tay bầu rượu, loạn choa loạn choạng xông vào Quảng Hàn cung, một bên cho mình chút rượu, một bên lớn đầu lưỡi, mơ hồ không rõ nói rằng: "Hằng Nga tiên tử, tiên tử, ngươi ở chỗ nào? Ta Thiên Đồng đến xem ngươi đến rồi, tất cả đến uống rượu ngon." Thiên Đồng Nguyên Soái xuất hiện không có nửa điểm che giấu, rất nhanh sẽ đưa tới Hằng Nga cùng Quảng Hàn cung hắn tiên nữ. Hằng Nga vừa thấy được bộ này sâu rượu dáng dấp Thiên Đồng Nguyên Soái, đôi mi thanh tú cao lại, vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo, lãnh đạm nói rằng: "Thiên Đồng Nguyên Soái, nơi này là Quảng Hàn cung, tương lai chuẩn dẫn, kính xin ngươi hiện tại liền đi ra ngoài." Hắn tiên nữ cũng là bưng miệng mũi, cau mày, đối với sâu rượu dáng dấp Thiên Đồng phi thường căm ghét. Thiên Đồng hiện tại uống rượu say, vừa thấy được dung mạo tuyệt mỹ, mười phân vẹn mười Hằng Nga tiên tử nơi nào chịu nguyện ý dễ dàng rời đi. Thân thể hắn loạn choa loạn choạng, miệng mơ hồ không rõ nói rằng: "Ta nói Hằng Nga tiên tử, ngươi trưởng mỹ lệ như vậy cảm động, mà ta Thiên Đồng lại là một nhân tài, ngươi liền đi theo ta đi, chúng ta sau đó kết thành đạo lữ, Thái thượng sư tổ cùng Ngọc đế bệ hạ đều sẽ đến, cái kia mặt mũi có thể lớn." Đang khi nói chuyện, hai mắt của hắn ở Hằng Nga tiên tử trên người lướt bậy, tràn đầy dục vọng cùng kích động. Thấy một màn này, Hằng Nga tiên tử trong mắt vẻ chán ghét càng rõ ràng, nàng lại cũng không cách nào nhịn được Thiên Đồng thô lỗ cùng vô lễ, lúc này quát lớn nói: "Thiên Đồng Nguyên Soái, ta lại nói một lần, xin ngươi lập tức rời đi Quảng Hà cung, ai không đồng ý thì đừng trách ta không khách khí." Thiên Đồng vừa nghe lời này, không có phẫn nộ cũng không hề rời đi ý nghĩ, trái lại là mặt lộ vẻ ý cười, đắc ý nói: "Ha ha, ta rõ ràng a. Hằng Nga tiên tử ngươi là thẹn thùng có đúng hay không? Ai nha yêu thích ta Thiên Đồng cũng không muốn thật không tiện, đến trước hết để cho ta ôm một cái." Thiên Đồng nói xong, loạn choạng liền hướng về Hằng Nga tiên tử nhào tới. Các tiên nữ thấy thế, từng cái tức giận triển khai pháp thuật, hướng về Thiên Đồng công qua. Nhưng mà những pháp thuật này đụng vào đến Thiên Đồng trên người, đã thấy huyền quang lấp lóe, càng là toàn bộ đều đàn hồi ra, các tiên nữ trái lại là bị thế công của chính mình trong số mệnh, hết thảy bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, một bộ thống khổ không ngớt răng rốc. Đừng xem Thiên Đồng hiện tại dáng dấp không chịu được như thế, nhưng đối phương tốt xấu cũng là Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao tu vi cường giả. Mà Hằng Nga mặc dù là Thiên đỉnh thần chỉ, thế nhưng thực lực cũng không xuất chúng, đến hiện tại có điều là Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ trình độ, đối mặt Thiên Đồng từng bước ép sát, tương tự là không thể ra sức. "Thiên Đồng Nguyên Soái, ngươi vẫn là tốt nhất dừng tay, bằng không ta kiện cáo Ngọc Đế, tất nhiên sẽ tầng tầng trách phạt cho ngươi." Hằng Nga quanh thân triển khai một tầng huyền diệu lưu quang, đem chính mình bảo hộ ở bên trong, đồng thời còn không quên cảnh cáo Thiên Đồng. Nhưng mà Thiên Đồng vung tay lên, Hằng Nga quanh thân lưu quang nhất thời sụp đổ, hắn trái lại đắc ý ha ha cười nói: "Ngọc Đế, ha ha, có nhà ta sư tổ lợi hại sao? Ta sư tổ nhưng là nhân giáo giáo chủ, Thái thượng thánh nhân a. Coi như là Ngọc Đế, nhìn thấy nhà ta sư tổ cũng phải lễ nhượng ba điểm, để một mình ngươi Hằng Nga tiên tử làm đạo lữ của ta, chuyện như vậy bọn họ muốn đều sẽ không muốn đáp ứng. Cho nên nói, Hằng Nga tiên tử a, ngày hôm nay ngươi liền đi theo ta đi." Thiên Đồng trên mặt mang theo nụ cười dâm đãng, không nói hai lời liền đánh về phía Hằng Nga. Hằng Nga sợ đến là hoa dung thất sắc, chính mình căn bản không phải là đối thủ của Thiên Đồng, lại phải như thế nào phản kháng đối phương. Làm cản. Nhưng vào lúc này, một tiếng làm càn như sấm nổ, đột nhiên ở Quảng Hàn cung bên trong vang lên. A! Thiên Đồng kêu thảm một tiếng, bưng lỗ thai của chính mình nhanh chóng rút lui, đã thấy máu tươi từ hai lỗ thai chảy ra. Nguyên lai mới vừa cái kia một tiếng hừ lạnh càng là một đạo uy năng không tầm thường thần thông công kích, nhằm vào Thiên Đồng mà đến, tại chỗ liền tổn thương hắn nhi thức. "Là ai? Là ai ở sau lưng đánh lén? Ngươi biết ta Thiên Đồng là ai sao? Nhanh lên một chút lăn ra đầy cho ta." Thiên Đồng chịu đến đau đớn kích thích, cộng thêm lúc này nằm ở say rượu trạng thái, nhất thời trở nên vô cùng nổi giận, ánh mắt hung ác xem hướng bốn phía, muốn tìm ra kẻ cầm đầu. Đùa giỡn Thiên Đình nữ tiên, càng là đối với Ngọc Đế bệ hạ vô lễ, Thiên Đồng ngươi thật là to gan. Nhưng vào lúc này, Quảng Hàn cung hư không xé rách, một đạo trên người mặc trắng bạc giáp trụ, anh tư bộc phát, khí vũ bất phàm thanh niên tiên thần đi vào, đối với Thiên Đồng hừ lạnh nói rằng: "Hắn chính là Nhị Lang Hiển Thánh chân quân, Ngọc Đế cháu ngoại, Diệp Phong đệ tử thân truyền Dương Tiễn." Vừa thấy được Dương Tiễn xuất hiện, Hằng Nga cùng Thiên Đồng hoàn toàn là lấy làm kinh hãi. Hằng Nga là kinh hỉ, dường như nhìn thấy hy vọng như thế. Muốn nói Thiên Đình bên trong ai chói mắt nhất lời nói, có người gặp trả lời là Thái Dương tinh chủ. Bởi vì Thái Dương ngôi sao hào quang rực rỡ, chói lóa mắt, soi sáng trong thiên địa. Nhưng mà cũng có một nhóm người có mặt khác đáp án, vậy thì là Nhị Lang Hiển Thánh chân quân Dương Tiễn. Đối phương tuy rằng cũng giống như Thiên Đồng, có không phải bình thường bối cảnh, chính là Ngọc Đế Hạo Thiên thân cháu ngoại. Nhưng là Dương Tiễn nhưng xưa nay không đem tầng này quan hệ thành tiểu khoe khoang tư bản, trái lại là vào trước Thiên Đình sau nhiều lần triển hiện thực lực của chính mình, lập xuống công lao hiển hách, làm người nhiệt tình kiêm tốn, kết giao không ít bạn tốt, giao thiệp cực lớn. Hơn nữa tu luyện tuổi tác còn không bằng ngàn năm, quả thực chính là Thiên Đình chúng tiên thần bên trong chói mắt nhất ngôi sao mới. Giờ khắc này đối phương xuất hiện ở đây, mang cho Hằng Nga cảm giác liền dường như mặt trời mọc, hy vọng giáng lâm như thế, hai con mắt dị thải liên tục, sắc mặt hơi ửng hồng, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 193, Chứng đạo Hỗn Nguyên. Cùng Hằng Nga nhìn thấy Dương Tiễn mừng rỡ không giống, Thiên Đồng nhưng là kinh hãi. Hắn ở bái vào Nhân Giáo Huyền Đô môn hạ thời điểm, liền nghe nói qua đối phương đại danh. Năm đó phong thần đại chiến cực kỳ khốc liệt, nhưng mà Dương Tiễn cùng hắn huynh muội nhưng là ở trận đại chiến kia bên trong bộc lộ tài năng, lập xuống công lao hiển hách. Đừng nhìn đối phương còn chỉ là đại la kim tiên, cũng đã có thể cùng chuẩn thánh đánh có đến có về. Bên trong hồng hoang, vượt cấp mà chiến hầu như là không thể thành công sự tình, Dương Tiễn có thể làm được, đủ để giải thích thực lực cường hãn. Huống chi Thiên Đồng hiện tại có điều là Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao tu vi, so với Dương Tiễn đại la kim tiên đỉnh cao đầy đủ cách biệt một cảnh giới lớn. Ở điểm này, có thể nói nhận biết bị kéo dài vô cùng lớn, Thiên Đồng biết mình là bất luận làm sao cũng chiến thắng không được đối phương. Nhị Lang Thần, sự tình không phải ngươi suy nghĩ như vậy, ngươi nghe ta giải thích a. Thiên Đồng không được lùi về sau, đối với Nhị Lang Thần Dương Tiễn kiêng kỵ, để hắn khôi phục mấy phần tỉnh táo, nhưng vẫn là miệng mơ hồ không do nói rằng: Hừ, ngươi vẫn là đến Ngọc Đế lại giải thích đi. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Hắn thân là Ngọc Đế cháu ngoại, Diệp Phong đệ tử, tự nhiên rõ ràng phương Tây bây giờ chính đang lưu đồ Tây Du lượng kiếp, cũng bởi vì như thế mới gặp nhìn Thiên Đồng không vừa mắt. Bạch. Dương Tiễn lại như là sách con gà như thế, hoàn toàn không có cho Thiên Đồng cơ hội phản ứng, liền nhấc theo đối phương bay lên. Vô cùng thần quang hạ xuống, Thiên Đồng vẫn muốn nghĩ dây rùa, nhưng phát hiện mình trong cơ thể pháp lực đã bị gắt gao cầm cố, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Lúc này, Dương Tiễn cũng xem nói với Hằng Nga. Hằng Nga tiên tử, ngươi thành tựu người trong cuộc cùng người trọng yếu chứng, cũng xin ngươi tùy tùng ta đến đây, Ngọc Đế bệ hạ khẳng định là gặp cho ngươi một cái bằng dao. Hằng Nga liếc mắt nhìn Hoàng Quang Hà Cung, trong lòng tự nhiên cũng là muốn đòi lại một cái công đạo. Liếc mắt nhìn anh tuấn đẹp trai Dương Tiễn, nàng điềm đạm gật gù, nhẹ giọng nói rằng: "Lần này đa tạ nhị lang thần xuất thủ cứu giúp, Hằng Nga vô cùng cảm kích." Dương Tiễn không để ý lắm cười nói: "Ta thành tựu tư pháp thiên thần, phát hiện trái với thiên điều việc, tự nhiên là muốn tiến hành xuất hiện, Hằng Nga tiên tử không cần nói cảm ơn. Hiện tại thiên đình dĩ nhiên hoàn toàn do Ngọc Đế định đoạt, quá khứ rằng buộc tiên thần thiên điều cũng bị tiến hành rồi mức độ lớn thay đổi, chưa từng có đi lạnh lùng như vậy vô tình. Hiện tại Dương Tiễn thành tựu tư pháp thiên thần, trưởng quản tự nhiên là tân thiên điều. Đương nhiên, bất kể là tân cựu thiên điều, đối với thiên đồng loại này ác liệt hành vi đều tuyệt đối sẽ không dễ tha là được rồi." Lang Tiêu bảo điện. Thiên Đồng Nguyên Soái chính run lẩy bẩy quỳ gối ở giữa cung điện, trên người mang theo thiên đình gông xiềng cùng xiềng xích, toàn thân pháp lực đều bị cầm cố, mà ở bên cạnh hắn đồng dạng quỳ một cái mọc râu đen dài phát, xem ra trung thực tiên thần. Thiên Đồng Nguyên Soái nhớ đến đối phương, chính là Thiên Đình Quyền Liêm đại tướng, là Ngọc Đế thân tín một trong, nhưng không nghĩ đến đối phương cũng sẽ quỳ ở đây cùng mình cùng bị phạt. Lúc này Ngọc Đế nhìn về phía hai người, vô cùng phẫn nộ nói rằng: "Thiên Đồng đùa giỡn Hằng Nga tiên tử, Quyền Liêm đại tướng đánh nát chí bảo đèn lưu ly, hiện nay liền phạt bọn ngươi đánh vào thế gian, bị trở thành phạm trần." Tiếng nói vừa dứt, lập tức thì có thiên binh thiên tướng tiến lên, điều khiển Thiên Đồng cùng Quyền Liêm đại tướng sẽ đưa đi vẫn tiên đài. "Không muốn a, bệ hạ không muốn a. Ta Thiên Đồng biết sai rồi." Một đường lên trời bồng là vẫn ở kêu rên xin tha, nhưng là này đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Thiên Đồng cái này tao ngộ liền ở trong dự liệu của bọn họ, chính là thúc đẩy Tây Du lượng kiếp không thể thiếu một bước. Liên như vậy, hai người cũng lần lượt rơi vào phàm trần, đầu thai chuyển thế đi tới. Tu Di Sơn. Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân nhận biết được tất cả sự tình đều ở dựa theo bọn họ dự liệu sự tình phát triển, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Chuẩn Đề đạo nhân nói rằng: "Chỉ muốn tiếp tục nữa, như vậy chúng ta liền có thể thuận lợi hoàn thành Tây Du lượng kiếp." Tiếp dẫn đạo nhân trên mặt lộ ra chờ đợi vẻ, nói rằng: "Hoàn thành Tây Du lượng kiếp, để Tây Phương giáo liền như vậy quật khởi, đã như thế chúng ta ngàn tỷ năm tâm huyết mới sẽ không uổng phí." Nhưng vào đúng lúc này, thiên điệu đông nhiên tối sầm lại, mây đen hội tụ che kín bầu trời, lôi đình vận động, cuồng phong rít gào, một luồng vô cùng lớn lao hơi thở ngột ngạt bao phủ đến, bao phủ thiên địa. Từng đóa sen vàng ở hư không tỏa ra, từng đạo chuỗi ngọc từ giữa không trung rơi ra, sáng lạn vô cùng, phóng ánh bằng ngàn, trạng hoài mỹ lệ. Hồng hoang chúng sinh thấy thế, không không lộ ra bất ngờ vẻ, dồn dập theo dị tượng và khí tức đầu nguồn tìm đến phía ánh mắt. Cuối cùng bọn họ khiếp sợ không thôi phát hiện, luồng hơi thở này đầu nguồn lại là ở nước Đại Thương đều thành triều ca bên trong. Thần viết các. Diệp Phong quanh thân lấp lóe các loại đại đạo dấu vết, phóng ánh phi thường, ánh sáng vạn ngàn, áp đủ vô cùng cao thượng mà mạnh mẽ sức mạnh kinh khủng. Đồng nhiên, Diệp Phong khí thế quanh người tăng vọt, tu vi càng là nước lên thì thuyền lên, không ngừng tăng lên, không ngừng đột phá. Cuối cùng, một lần phá tan lối vào, bước vào thánh cảnh. Mi tâm bi đất trôi nổi ra từng đạo hóng ánh phi thường tường vân, bên trong có một cái đạo quả chìm chìm nổi nổi, có vô lượng quang vô lượng thọ, vô cùng lớn, vô cùng bé, ẩn chứa huyền diệu đạo lý, tuyệt không thể tả. Lần này, Diệp Phong rốt cục bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, chứng đạo Hỗn Nguyên, trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trong giây lát đó, thiên địa xúc động, mây đen phá tan, tường vân đầy trời, công đức mưa móc giáng lâm, càng là hiển lộ vô thượng phu di dị tượng. Thấy một màn này, Hồng Hoang chư thánh môn ý nghĩ lạ kỳ nhất trí. Vậy thì là vị này Diệp Phong tiên sinh ở đây, thành công bồi dưỡng được đến rồi một tên Hỗn Nguyên cảnh giới đệ tử. Chuyện như vậy nghe có chút khó mà tin nổi, thế nhưng cân nhắc đến Diệp Phong tiên sinh là một cái liền Hồng Quân đạo tổ đều vì rừng kiêng kỵ tồn tại, trước bồi dưỡng quá tan ra 12 bậc thần bí đại la kim tiên, lại bồi dưỡng được Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền ba tên thực lực mạnh mẽ đệ tử. Hiện tại Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền ở Thiên Đình khỏi nói nhiều phong quan đây. Bây giờ Diệp Phong bồi dưỡng một tên Hỗn Nguyên đại la kim tiên, dưới cái nhìn của bọn họ mặc dù là chấn động không gì sánh nổi sự tình, nhưng trái lại cảm thấy đến có chút chuyện đương nhiên. 33 tầng trời ở ngoài, Thử Tiêu Cung. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt tái xanh nhìn bên trong hồng hoang phát sinh các loại dị tượng, hai tay không tự chủ được nắm chặt phất trần, tự lẩm bẩm: "Cái này Diệp Phong liền ngay cả bồi dưỡng được đến đệ tử liền như vậy bất phàm, đáng ghét a." Từ đạo này khí tức đến xem, Hồng Quân đạo tổ phát hiện này so với lên thủ hạ mình Chuẩn Đề đạo nhân không biết mạnh mẽ rồi bao nhiêu. Nói cách khác, ở dạy dỗ đệ tử chuyện này trên, Hồng Quân đạo tổ cảm giác mình cùng cái này thần bí, sâu không lường được Diệp Phong đồng dạng có chênh lệch cực lớn. Chí ít bây giờ nhìn lại, Hồng Quân đạo tổ là tự cho là mình hoàn toàn không bằng đối phương. Đáng ghét. Trước Phong thần lượng kiếp, ta vốn là tất thắng, kết quả cũng là bởi vì đối phương trong bóng tối lầm dối, ta mới chưa hề hoàn toàn thành công. Bây giờ đối phương lại bồi dưỡng được một tên Hỗn Nguyên đại la kim tiên, còn tiếp tục như vậy, chính mình ở bên trong hồng hoang sức ảnh hưởng chỉ sợ đem không bằng đối phương. Nghĩ đến bên trong, Hồng Quân đạo tổ vẻ mặt và mẹo, đã có mấy phần cảm giác gấp gáp, mà điều này cũng làm cho hắn bây giờ liền dự định tiến hành một cái nào đó kế hoạch. Chương 194, Diệp Phong kế hoạch. Hồng Quân đạo tổ trong lòng biết, chính mình hiện lại không thể tiếp tục mang xuống. Mặc dù có chút vội vàng, thế nhưng một ít thứ then chốt đã chuẩn bị đầy đủ. Nghĩ đến bên trong, Hồng Quân đạo tổ thân hình lấp lóe, sau một khắc biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở khắp nơi hoàn toàn trắng xóa thiên đạo trong không gian. Hắn bi đất linh đài tỏa ánh sáng, xúc động thiên đạo lực lượng quần quần kéo tới, ẩn chứa khủng bố vô biên cường hãn uy năng. Thiên đạo ý chí biết vậy nên nghi hoặc, chuyển đến hỏi ý lời nói. Hồng Quân, ngươi không cố gắng chuẩn bị cùng đốc xúc Tây Du lượng kiếp, vì sao đi đến thiên đạo không gian? Hồng Quân đạo tổ nghe vậy mặt lộ vẻ cười gằn, sau một khắc một luồng pháp lực màu đỏ ngòm từ trong cơ thể bạo phát mà lên, dường như hồng thủy mãnh thú bắt đầu từng bước xâm chiếm thiên đạo lực lượng, đem luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái gì? Thiên đạo ý chí kinh nộ vô cùng, vạn vạn không nghĩ đến Hồng Quân làm vì chính mình chọn lựa thiên đạo người phát ngôn, lại như vậy gan to bằng trời muốn luyện hóa sức mạnh của chính mình. Dừng tay, Hồng Quân. Thiên đạo ý chí gào thét, bàng bạc thiên đạo lực lượng tàn phá, muốn đoạt lại sức mạnh của chính mình. Dừng tay. Kha kha, tại sao muốn dừng tay? Ta chờ này một ngày đã chờ quá lâu, ngươi cho rằng ta là thật sự cam tâm tình nguyện làm cái gì dám chó thiên đạo người phát ngôn sao? Hồng Quân đạo tổ cười gần không ngớt, biểu hiện lãnh đạm. Phải Hồng Quân đạo tổ thành tựu 3000 hỗn độn ma thần một trong tiên đạo ma thần, cùng bản cổ chính là từ đầu đến đuôi tử địch. Mà thiên đạo ý chí có điều là hồng hoang nguyên linh 1/3, năm đó Hồng Quân đạo tổ tung hoành hỗn độn thời điểm, thiên đạo đều vẫn không có sinh ra đây. Một cái nho nhỏ thiên đạo, Hồng Quân làm sao có khả năng cam nguyện đối phó mới con rối? Hiện tại Hồng Quân đạo tổ muốn làm, chính là ngược lại luyện hóa thiên đạo, tăng cường thực lực của chính mình. Đã như thế, hắn tu vi cảnh giới liền có thể tiến thêm một bước, sau đó đối mặt Diệp Phong cái này thần bí người kể chuyện thời điểm, cũng có thể có càng to lớn hơn sức lực. Làm cản. Hồng Quân, ngươi đây là đang tìm cái chết. Thiên đạo kinh nộ vô cùng, thiên đạo lực lượng hiện ra quần quần uy năng, ngưng tụ ra từng đạo bảy màu sắc sỡ thiên lôi vành hướng về Hồng Quân. Thiên lôi quần quần, ẩn chứa tuyệt diệt lực lượng, uy năng khủng bố vô biên, có thể dễ dàng dập tắt hồng hoang chúng sinh. Coi như là Hồng Quân đạo tổ chính mình, giờ khắc này cũng từ bên trong cảm ứng được lớn lao uy hiếp. Rõ ràng, dù cho là Hồng Quân đạo tổ chính mình cũng không hoàn toàn chắc chắn ở thiên đạo không gian đỡ lấy sự công kích của đối phương. Có điều khác thường chính là, Hồng Quân đạo tổ cũng không có né tránh, mà là đứng tại chỗ, lạnh lạnh nhìn về phía trực diện mà đến thiên lôi. Ngay ở thiên lôi sắp nuốt hết Hồng Quân đạo tổ trong nháy mắt, tay áo chuyển động, càng là bay lên ba đạo màu máu cơ sĩ, ở giữa không trung xoay tròn xoay một cái, thả ra uy thế khủng bố. Quân quân mà đến thiên lôi càng là ở giữa không trung đống nhiên tiêu tan, phân giải thành thiên đạo lực lượng, bị Hồng Quân đạo tổ nắm lấy cơ hội, toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Chuyện gì thế này? Thiên đạo ý chí nhất thời nghi ngờ không thôi, lộ có ngoài ý muốn vẻ. Chính mình thiên lôi tại sao không có hiệu quả? Tại sao Hồng Quân bình yên vô sự? Chẳng lẽ nói, ngươi cái kia cơ sĩ là chiếm được ở đâu, tại sao có bản cổ khí tức? Thiên đạo ý chí âm thanh như sét đánh, tức giận chất vấn Hồng Quân. Hồng Quân đạo tổ khà khà cười gằn, nói: "Lượng kiếp lực lượng, bàn cổ uy thế, những này có thể đều là ta từ ngàn tỷ năm trước ngay ở chủ bị." Nguyên lai Hồng Quân đạo tổ từ vừa mới bắt đầu liền đang lưu đồ đối phó thiên đạo biện pháp, ở bề ngoài là ở hóa giải lượng kiếp, tăng cường thiên đạo sức mạnh, nhưng trên thực tế nhưng trong bóng tối thu thập lượng lớn lượng kiếp lực lượng để bản thân sử dụng. Có điều chỉ là như vậy còn chưa đủ, hắn còn cần có thể lượng gánh chịu cấp lực lượng sự vật. Kết quả là ở Vu Yêu lượng kiếp thời kỳ cuối, cộng công đánh ngã Bất Chu Sơn cùng yêu tộc đồng quy vu tận thời điểm, Hồng Quân âm thầm ra tay, lấy đi Bất Chu Sơn để cột. Ở bên ngoài là Bất Chu Sơn ba đoạn mảnh vỡ bị các thánh nhân lấy đi, bên trong một đoạn còn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện chế thành Tiên Thiên Linh Bảo Phiên Thiên Ấn. Nhưng trên thực tế, Bất Chu Sơn dưới đáy quý giá nhất một phần, ẩn chứa bản cổ chân huyết của sống, nhưng là bị Hồng Quân đạo tổ thừa dịp loạn lấy đi, luyện chế thành hiện tại ba cây màu máu cơ sĩ. Rõ ràng thì lại làm sao? Chết đi đi. Hồng Quân đạo tổ hoàn toàn không có giải thích ý nghĩ, lạnh lùng như vậy nói rằng: "Lượng kiếp lực lượng, hơn nữa bản cổ thần uy, Hồng Quân đạo tổ dĩ nhiên là một lần áp chế thiên đạo ý chí." "Không, không." Thiên đạo ý chí ở kêu rên, muốn phản kháng, nhưng là lượng kiếp lực lượng đối với hắn khắc chế quá to lớn. Mà thiên đạo bản thân là từ trên người bản cổ sinh ra tồn tại, đối mặt bản cổ thần uy càng là không phản kháng chút nào lực lượng. Dần dần, thiên đạo ý chí phản kháng càng ngày càng yếu ớt, sức mạnh cũng càng ngày càng nhiều bị Hồng Quân đạo tổ thôn vệ cùng luyện hóa. Hồng Hoang thiên đạo, lúc này mây đen bao phủ, thiên địa làm như có gào thét xuất hiện, linh khí náo loạn, xuất hiện rất nhiều dị tượng, lũ bất ngờ sóng thần, tháng 6 tuyết bay chờ chút khắc thường thiên tượng liên tiếp xuất hiện. Có điều Hồng Hoang chúng sinh tuy rằng kinh dị biến hóa, nhưng không có hoài nghi quá nhiều, lấy bọn họ cấp độ còn tiếp xúc không tới bao nhiêu bí ẩn. Mà đối với các thánh nhân tới nói, tuy rằng nhận ra được khác thường hiện tượng xuất hiện, bất quá bọn hắn cũng không để ý, chỉ là cho rằng là Tây Du lượng kiếp giáng lâm vào mà gợi ra các loại dị tượng. Có thể nói Hồng Quân đạo tổ lựa chọn thời cơ này phi thường xảo diệu, vừa vặn là lựa chọn hắn thánh nhân đều đang chăm chú Tây Du lượng kiếp thế giới điểm. Hiện tại hắn ở thiên đạo không gian luyện hóa thiên đạo, ngoại giới căn bản không có ai nhận biết, chỉ cần thuận lợi tiếp tục tiến hành, liền có thể thần không biết quỷ không hay nắm giữ khủng bố uy năng. Diệp Phong thành công đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau khi, cảm ứng trong cơ thể mình bàng bạc sức mạnh, trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn. Hiện ở trong mắt hắn đang nhìn thấy thế giới cùng quá khứ có rất lớn không giống, tràn ngập pháp cùng lý. Nhớ tới phong thần lượng kiếp thị trường tổ, mình bị hệ thống nhiều lần lừa, mấy lần qua lại ở bên bờ sinh tử, cũng may bây giờ thành công chứng đạo, cũng coi như là có năng lực tự vệ nhất định. Diệp Phong tự lẩm bẩm, về nhớ năm đó chính mình từ lo lắng sợ hãi, lại tới lợn chết không sợ bỏng nước sôi, trung gian quá trình lại như là chuyện phát sinh ngày hôm qua như thế. Lúc này, Diệp Phong trong lòng sinh ra ý nghĩ, bấm chỉ tính toán, trong con ngươi phản chiếu thế giới tất cả nhân quả chi tuyến, dĩ nhiên đối với Hồng Hoang thế cục hôm nay có đại khái hiểu rõ. Hừm, tính toán thời gian, hiện tại Tây Phương giáo đã là bắt đầu rồi Tây Du hành trình lưu tính, có điều, muốn tính toán nhân tộc. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra cười gằn, chính mình thân là nhân tộc, cũng đã sớm quyết định muốn đứng ở nhân tộc bên này, lại làm sao có khả năng trơ mắt nhìn Tây Phương giáo đi tính toán nhân tộc. Để nhân tộc số mệnh vì là Tây Phương giáo sử dụng, chuyện như vậy đừng có mơ. Kết quả là, Diệp Phong một bước ra, trước mắt hư không xé rách, đợi được làm đến nơi đến chốn thời điểm, Diệp Phong dĩ nhiên bước ra chiều ca, đi đến ngoại giới. Nay vẫn là Diệp Phong lần đầu rời đi chiều ca, quá khứ hắn thậm chí đều không hề rời đi quá Thần Viết Các. Theo cảm ứng, Diệp Phong rốt cục đi đến chính mình chỗ cần đến. Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn. Chương 195, tính toán ngộ không. Diệp Phong chứng đạo Hỗn Nguyên, trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đồng thời cũng là lần đầu đi đến thành triều ca ở ngoài địa giới. Có điều hắn lần này đi ra không phải là vì chứng kiến cái gì hồng hoang mỹ hảo phong cảnh, mà là một đường vượt qua hư không, đi đến Hồng Hoang Ngạo Lai Quốc, một chỗ tên cứ gọi Hoa Quả Sơn địa giới. Này Ngạo Lai Quốc vị trí xa xôi, là ngàn năm trước bộ phận nhân tộc vì tránh né chiến loạn di chuyển lại đây, cuối cùng sau một quãng thời gian, cũng là thành lập thành một cái quốc gia. Đối với nhân tộc tới nói, một cái quốc gia kiến quốc ngàn năm đã là một cái rất chuyện không bình thường, mà đối với tiên thần mà nói, nhưng có điều là trong một cái nháy mắt. Chích chích chích. Diệp Phong đi đến Hoa Quả Sơn, đã thấy trên núi bên trong vùng rừng rậm có linh hầu nhảy lên lên, hái thực hoa quả. Mỗi ngày quá chính là không buồn không lo. Làm Diệp Phong tên này khách không mời mà đến thời điểm, cái đám này linh hầu nhưng là không hề nhận biết, vẫn cứ Diệp Phong nên ngang đi đến Hoa Quả Sơn trên đỉnh ngọn núi. Ở Hoa Quả Sơn trên đỉnh ngọn núi, ngoại trừ một viên cây tùng già, một viên xám xịt đá tảng ở ngoài, tựa hồ cũng không có đặc biệt gì. Coi như là những người ham chơi linh hầu, cũng là không muốn tới đây mảnh chọc lốc địa phương. Nhưng mà Diệp Phong sớm liền hiểu Tây Du Ký, rõ ràng Hoa Quả Sơn bên trong huyền cơ. Bạch. Diệp Phong tay phải nâng lên, cách không nhẹ phẩy, cái kia viên cao hơn một người đá tảng bỗng nhiên chấn động, sáng lên từng đạo chú văn, đùa chú. Này chính là Bồ Đề Lao tổ chức lưu hạ thủ đoạn, dùng để ẩn giấu ngũ sắc vá trời thạch, đồng thời cũng hạn chế trong đá sinh linh thực lực. Ở thành công xuất thế sau khi, dẫn dắt đi đến Phương Thốn Sơn Tả Nguyệt Sam sung bái Bồ Đề Lao tổ vi sư, như vậy bắt đầu Tây Du đại tính toán. Có điều hiện tại, những thủ đoạn này hết thảy đều bị Diệp Phong phát hiện. Phá. Diệp Phong hai tay kết ra ấn quyết, trong miệng còn nói lẩm bẩm, một chỉ điểm ra, ánh sáng chói mắt lấp lóe, dường như hỗn độn khai thiên tích địa, phóng ánh phi thường, ẩn chứa lớn lao uy năng, điểm ở cái kia năm màu vá trời thạch bên trên. Chỉ một thoáng, đá tảng từ cái kia xám xịt dáng dấp một lần nữa biến trở về trước màu sắc sặc sỡ, thần quang óng ánh sáng lạ răng dấp, cùng thiên địa cộng sinh, cùng đất trời hòa ca, vì là đất trời sinh ra chi tử, ẩn chứa đại công đức, đại tạo hóa, đại càn khôn. Bất luận người nào chỉ cần nhìn một chút, đều hiểu vật ấy bất phàm cùng tuyệt vời. Tung tung tung.